Chương 143, tham niệm chương 143, tham niệm Viên Chân cũng không hề xem thường đám người chết đến từ Chi Chu Ti địa ngục, nơi đây người chết đối với nỗi khổ của địa ngục càng thêm quen thuộc, hiểu rõ hơn hàm nghĩa của Chi Chu Ti. Người chết hiểu rõ hơn ý tứ của việc phá địa ngục. Người chết và người sống hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ người chết sẽ tin tưởng người sống, ngồi đợi người sống phá địa ngục thành công, sau đó hưởng lợi. Viên Chân cũng không tin rằng người chết sẽ ngoan ngoãn đi theo hắn, chờ đợi hắn phá địa ngục thành công. Hắn tin rằng những người chết này sẽ gây khó dễ cho hắn trong việc phá địa ngục. Bởi vậy, khi Viên Chân đang rơi xuống Chi Chu Ti địa ngục, trông thấy bốn phương tám hướng những người chết xuống tới, hắn liền đưa tay ra, nắm lấy sợi tơ bạc mảnh mai, vẫn còn đung đưa. Hắn cố gắng trèo lên trên, những người chết cũng cố gắng bỏ xuống. Tốc độ trèo lên của người chết nhanh hơn hắn, Viên Chân túi đầu nhìn xuống những khuôn mặt dữ tợn, dùng sức lay động sợi tơ bạc, gào thét muốn bọn họ lăn xuống. Nếu tốc độ leo trèo của hắn không thể tăng thêm, không cần bao lâu, có lẽ chỉ trong thời gian một nén nhang, hắn sẽ bị những người chết bên dưới bắt lấy, sau đó ném đi. Không sai, giống như vứt rác từ trên cao vậy, ném Viên Chân đi. Dường như sợi tơ bạc này, thứ mà Viên Chân đang nắm giữ, chính là thứ ảnh hưởng đến việc những người chết trèo lên tinh thổ, thoát khỏi sự trói buộc của địa ngục. Đột nhiên, Viên Chân tâm huyết lai chiều, lại nhìn xuống một chút, lúc này, huyết hồ bất ngờ xảy ra chuyện. Một thân ảnh gầy gò, giống như một cây gậy trúc dài, đột nhiên từ trong huyết hồ tuôn ra, hắn coi những người chết vẫn còn đang bơi lội trong huyết hồ, dẫm lên thi thể của họ, cực tốc lướt tới. Tránh ra, các ngươi những lão giả vô dụng. Thân ảnh dài gầy vừa chạy vừa gào ghét. Hắn di chuyển nhanh nhẹn, lại còn đánh lén từ phía sau, không ít người chết căn bản không kịp đề phòng đã bị hắn dẫm lên đầu, lên lưng, giúp hắn dễ dàng nhảy lên trên những thi thể của người chết. Hô trướng, mẹ ngươi dám dẫm ta? Lão giả còn muốn dẫm lên chúng ta để leo lên, ta chết cũng không cho ngươi lên Chi Chu Ti. Không ít người chết giận dữ, bọn họ xông lên muốn vây quanh, ngăn chặn thân ảnh gầy cao. Nhưng thân ảnh gầy cao chỉ phát ra tiếng cười mỉa mai đến cực điểm, hắn né tránh sự vây quanh một cách nhanh nhẹn, thậm chí còn đạp gãy bàn tay của những người muốn bắt lấy chân hắn, khiến chúng không thể chạy trốn. Ha ha, không sao đâu, không lâu nữa là xong thôi, la hét cái gì? Hắn trên núi xác người chết như một con khỉ, vô cùng thành thạo tránh né những đòn đánh lén của người khác, tiến tới phản kích, mượn lực tiếp cận Chi Chu Ti. Núi xác người chết đối với hắn chẳng khác gì sơn lâm đối với khỉ, đến nhà rồi. Đông đảo người chết đối mặt hắn căn bản là bỏ tay, chỉ có thể để mặc hắn giẫm lên đầu một người chết nhảy lên Chi Chu Ti, bò lên lưng một người chết khác. Thân ảnh gầy cao hét lớn, "Uy, tiểu hòa thượng, ngươi không cần thần trường, ta sẽ giúp ngươi tống khứ những lao giả phiền phức này. Ngươi cứ yên tâm mà trèo Chi Chu Ti." Viên Chân trừng lớn hai mắt nhìn xuống phía dưới và những động tĩnh trên Chi Chu Ti. Khoảng cách quá xa, lại thêm góc độ cũng không tốt lắm, thân ảnh gầy cao bên dưới cũng đang di chuyển, hắn không nhìn rõ hình dáng của người đó. Chỉ thấy thân ảnh gầy cao vừa hô hào, "Các ngươi những kẻ vừa thối vừa già, lại còn không biết yêu thương gì, đừng có mà bỏ lên, cút hết xuống cho ta, đừng làm phiền đến tiểu hòa thượng ở trên." Hắn lại vừa dùng khuỷu tay đánh vào những người chết khác. Móc mắt, khuỷu tay đánh na bộ, chộp gà, bóp cổ, những chiêu thức đê tiện, vô sỉ, hắn đều thi triển ra. Những người chết khác dù có chống cự cũng không phải là đối thủ của hắn. Thân ảnh gầy cao đối với đủ loại con đường công kích quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Viên Chân đã nhìn thấy hắn đang từng chút thanh lý những người vừa rồi còn đang ầm ĩ với hắn. Viên Chân thầm nghĩ, thật là một người chết lợi hại, đối với những chiêu thức công kích này lại có thể thành thạo như vậy, khiến những người chết khác kêu thảm thiết, có thể so với mổ châu bảo đinh. Viên Chân quay đầu, hắn không có nhiều thời gian để vừa nhìn thân ảnh gầy cao vừa leo Chi Chu Ti, loại hành vi phân tâm này càng làm cho tốc độ vốn đã không nhanh của hắn trở nên chậm hơn. Được rồi, đừng ném ta mà, ngươi cũng biết ta mà, ta nguyện ý nghe lời ngươi. Được rồi, à, đừng, đừng có trộm gà của ta, đau quá, ta thể ta sẽ không mắng con lừa ngốc nhỏ bên cạnh nữa, à, tiểu hòa thượng. Được rồi, ta tự nhảy, ngươi đừng đến. Ừ, được rồi, ngươi nhớ cho ta, lần này ta đi xuống trước, nhưng sau này ta sẽ ở dưới ngươi, đến lúc đó ngươi cứ đợi ta mang đến cho ngươi bất ngờ. Dưới sự thao tác của Thành, tên của thân ảnh gầy cao, hắn hiện tại đã trở thành người tiếp cận Viên Chân nhất. Hắc, tiểu hòa thượng ở trên. Ngươi khỏe chứ, hoan nên ngươi đến với Chi Chu Ti địa ngục của chúng ta. Ta tên Trần Thành, Đông Trần Trần, Thành Công Thành. Tiểu hòa thượng, ngươi tên gì, pháp hiệu là gì? Ê, không thèm để ý đến ta sao? Không thể nào. Trần Thành có chút buồn bã, ta cứ tưởng tiểu hòa thượng là người tốt, kết quả ngươi thậm chí còn không muốn trả lời ta một câu, ai? Nhưng ngay sau đó, giọng điệu của Trần Thành lại tràn đầy tinh thần, phấn chấn vô cùng, nhưng không sao, ngươi không nói chuyện với ta là chuyện tốt. Tiểu hòa thượng cứ tiếp tục giữ vững nhé, kiên trì. Ta tin rằng ngươi có thể phá địa ngục thành công. Viên Chân liếc mắt xuống Trần Thành, Trần Thành một mực ngửa đầu trèo Chi Chu Ti. Trần Thành liếc mắt đã chú ý đến Viên Chân đang nhìn mình, Trần Thành lập tức lộ ra hai hàng răng đỏ máu, gạt ra một nụ cười. Ngươi khỏe chứ, tiểu hòa thượng? Viên Chân nói, Trần thí chủ ngài khỏe, tiểu tăng tên là Viên Chân, Viên Mãn Viên, thiệt giả thật. Vừa rồi không có trả lời ngài, là tiểu tăng thất lễ. Trần Thành tươi cười, hắn thậm chí còn rảnh tay khoát khoát tay, cười nói, ai nha, chuyện nhỏ thôi, không có gì. Là ta vừa rồi cứ làm phiền Viên Chân tiểu sư phụ. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến việc ngài phá địa ngục chứ? Không có. Hô, vậy thì tốt. Vừa rồi những người đó, không lớn không nhỏ, lại còn muốn ném ngươi xuống, bọn họ thật sự là không có lễ phép. Viên Chân tiểu sư phụ à, ta xem như đại biểu người chết của Chi Chu Ti địa ngục, chân thành nói với ngài một câu, thật xin lỗi. Ánh mắt Trần Thành chân thành, giọng nói khẩn thiết. Trần Thành đối với Viên Chân thái độ vô cùng hữu hảo, nhưng thần sắc Viên Chân vẫn đạm nhiên, không hề bị lay động. Viên Chân nhìn Trần Thành với nụ cười hàm hậu, hắn thầm nghĩ, Trần Thành là cố ý hắn lợi hại như vậy, sao không ở thời điểm Chi Chu Ti rơi xuống, xông lên leo Chi Chu Ti trước tiên? Nếu không, chỉ bằng tốc độ của hắn, bây giờ hắn đã ở trên đầu ta rồi. Nhưng hắn lại cố tình đợi một khoảng thời gian mới bắt đầu xông lên Chi Chu Ti. Điều này nói rõ điều gì? Hắn đang chờ đợi một cơ hội thích hợp. Cơ hội thích hợp không phải là dẫm lên đầu người khác, bắt lấy Chi Chu Ti, mà là Trần Thành đang chờ đợi Viên Chân biểu hiện. Cho dù là lần đầu tiên đến Chi Chu Ti địa ngục, Viên Chân cũng biết Chi Chu Ti có đứt hay không và người phá địa ngục cũng có liên quan đến chính mình. Nếu Viên Chân biểu hiện không tốt, Chi Chu Ti sẽ đứt ngay khi hắn vừa nắm lấy, hoặc sau khi trèo một lúc, vì bị quá nhiều người chết xông lên mà sợ hãi, tâm thần bất định, rất nhiều tà niệm xâm nhập. Đến lúc đó Chi Chu Ti cũng sẽ đứt. Trần Thành khác với rất nhiều người chết khác, hắn không muốn vội vàng chạy tới, sau đó trơ mắt nhìn Chi Chu Ti bị gãy đổ vì người phá địa ngục. Hắn không muốn lãng phí thời gian, làm chuyện vô ích. Bởi vậy, hắn đang chờ đợi Viên Chân biểu hiện. Chính vì Viên Chân chống đỡ được một khoảng thời gian, điều đó chứng minh tâm tính của Viên Chân cũng không tệ lắm, Chi Chu Ti có thể không dễ dàng bị gãy đổ. Trần Thành lúc này mới xuất hiện, dẫm lên đầu người chết khác trên Chi Chu Ti, nhìn như hảo ý thay Viên Chân đuổi đi những người chết khác, an ủi, khích lệ Viên Chân phá địa ngục. Trần Thành đối với Viên Chân làm ra bộ dáng người hiền lành. Viên Chân quay đầu, không nhìn Trần Thành nữa, hắn thầm nghĩ, Trần Thành hiện tại chỉ cách ta có 9 trượng. Chỉ cần hắn muốn, hắn chắc chắn có thể trong thời gian ngắn xông lên bắt lấy ta. Chương 144, phía trên tơ nện chương 144. Phía trên tơ nện Trần Thành mặc dù có thể trong thời gian ngắn xông lên bắt được Viên Chân, nhưng Trần Thành cũng không làm như vậy. Dưới mái tóc dài màu huyết hồng, đôi mắt đỏ thẫm của hắn khẽ lóe lên, hắn bận hướng về phía Viên Chân mà nở nụ cười ngây ngô. Viên Chân thầm phỏng đoán, hắn sở dĩ không muốn bắt ta, là bởi vì ta còn có chỗ hữu dụng với hắn. Nếu ta rơi xuống, sợi Chi Chu Ti này cũng sẽ vì thế mà đứt gãy chăng? Nhưng vì sao những người chết trước lại sốt ruột muốn đuổi ta đi, nhiều nhất chỉ là hò hét để ta tỉnh táo, chứ không hề an ủi hay cổ vũ ta? Vì sao Trần Thành lại có thái độ khác biệt với những người chết khác? Mục đích của Trần Thành không giống với những người chết khác sao? Nhưng đều là người chết, lại cùng ở trong Chi Chu Ti địa ngục, mục đích lại có thể khác nhau đến thế. Chẳng lẽ Trần Thành coi ta là huynh đệ? Viên Chân vừa suy tính, vừa trèo lên trên. Hắn chỉ biết về Chi Chu Ti địa ngục thông qua điển cố Chi Chu Ti của Phật môn, những chuyện khác hoàn toàn không biết. Viên Chân và Huyền An khác biệt, Huyền An trước khi đến đã hiểu biết về Chi Chu Ti địa ngục, Mạt Cha cũng biết về Chi Chu Ti địa ngục. Nhưng Mạt Cha khuyên Viên Chân lần đầu phá địa ngục tốt nhất đừng dựa vào bất kỳ kinh nghiệm của tiền nhân nào, tự mình lĩnh hội để cảm thụ phá địa ngục. Viên Chân cũng cảm thấy đạo lý ấy không sai. Phá địa ngục tương đương với trò chơi bờ đại, kinh nghiệm của tiền nhân và sự quen thuộc với địa ngục mà tiến hành lần đầu phá địa ngục thì tương đương với việc dùng cờ tờ cờ xem chiến lược trò chơi. Có đề phòng với địa ngục, cẩn trọng mà tiến hành phá địa ngục. Bất luận chuyện gì, lúc nào cũng phải tự mình trải nghiệm mới có thể hiểu được bản chất của nó. Thông qua chiến lược trò chơi để vượt qua ải, sẽ ít đi rất nhiều lần khả năng cảm nhận được đồ vật lần đầu. Cũng như Viên Chân xem Phật kinh ghi lại Phật pháp Phật lý, chỗ nào cũng là chính xác chi đạo pháp. Viên Chân gặp chuyện gì, liền sẽ nghĩ đến trong Phật kinh ghi lại những cảm ngộ Phật pháp Phật lý liên quan đến chuyện này. Nhưng nếu Viên Chân trải qua chuyện gì đó, sau đó lại đọc Phật kinh, thì cảm ngộ lại hoàn toàn khác biệt. Tiên tri lại đi, đi trước lại biết. Cả hai hoàn toàn khác biệt. Viên Chân nói, Chân thí chủ quá khách khí, ngài cũng không cần nói với ta lời xin lỗi. Bản thân ta là người sống lại tiến vào nơi đây địa ngục tu hành, làm phiền các vị, nên là ta xin lỗi các vị, bởi vậy các vị có nhục mạ ta thì ta cũng không để ý. Ha ha, Viên Chân tiểu sư phó quả không hổ là người trong Phật môn, thật là đại độ, tiểu nhân bội phục. Trần Thành cười nói. Trần Thành còn nói, ta đoán Viên Chân tiểu sư phó là lần đầu đến Chi Chu Ti địa ngục, không biết ta đoán có đúng hay không. Người đoán không sai. Ta đúng là lần đầu vào. Người thật tinh mắt. Ha ha, ta chỉ đoán mà thôi, đoán chúng chỉ là may mắn. Viên Chân hai mắt híp lại, hắn thầm nghĩ, chỉ đoán. Người cũng không phải chỉ đoán. Viên Chân chú ý, khoảng cách giữa hắn và Trần Thành càng ngày càng gần, chỉ còn một trượng. Tốc độ leo trèo của Trần Thành hiện tại cũng không nhanh, nhưng so với Viên Chân lại nhanh hơn một chút. Đủ để Trần Thành từng chút đến gần Viên Chân. Viên Chân bất động thanh sắc tăng tốc độ của mình, hắn vì phòng ngừa Trần Thành chú ý, cố ý mở miệng hỏi, "Trần thí chủ, ta có thể mạo muội hỏi ngài một vấn đề không?" Đôi mắt Trần Thành sáng rực lên, hắn không sợ những vấn đề xảo trá, chỉ sợ Viên Chân không để ý tới mình. Hắn tin tưởng vào tài ăn nói của mình, tuyệt đối có thể khiến tiểu hòa thượng Viên Chân này buông lòng cảnh giác với mình. Trần Thành thầm nghĩ, "Ha ha, tiểu hòa thượng chính là tiểu hòa thượng, không nhịn được mà đặt câu hỏi rồi. Chỉ cần ta ra tay, dù là cái gì tu bế khẩu thiền hòa thượng ta cũng có thể khiến hắn mở miệng." Trần Thành vội vàng nói, "Đương nhiên có thể, ta thích nhất là cùng người tán gẫu. Một hồi không trò chuyện ta liền toàn thân khó chịu. Trần thí chủ, ngài đã chờ đợi bao lâu trong Chi Chu Ti địa ngục rồi?" Đôi mắt đỏ thẫm của Trần Thành bỗng nhiên trợ to, hắn bị vấn đề của Viên Chân làm cho ngây ra một lúc. Viên Chân mắt sắc, lập tức nhanh chóng đưa tay lên, kéo ra một khoảng cách với Trần Thành. Viên Chân hỏi tiếp, "Ta rất tò mò, Trần thí chủ đã chờ đợi bao lâu trong Chi Chu Ti địa ngục mà vẫn chưa rời khỏi Chi Chu Ti địa ngục? Chi Chu Ti địa ngục chỉ cần leo đến đỉnh Chi Chu Ti, liền có thể thoát ly địa ngục đau khổ. Trần thí chủ, ngài chưa từng đến được đỉnh Chi Chu Ti sao?" Không hề nghi ngờ, Viên Chân nói chính là nói nhảm. Hơn nữa còn là hướng về vết thương trong lòng Trần Thành mà sát mới. Nhưng Viên Chân chính là muốn nói ra, chính là muốn xung kích sự suy xét của Trần Thành, để Trần Thành phân tán một phần lực chú ý sang vấn đề của hắn. Hiện giờ Trần Thành quả thật bị những lời này của Viên Chân làm cho sững sờ. Hắn đã ở trong Chi Chu Ti địa ngục rất lâu, gặp không ít tăng lữ đến phá địa ngục, những tăng lữ này có khi cũng hỏi hắn vấn đề, nhưng những tăng lữ này lễ phép lại khách khí, tuyệt sẽ không nói với hắn những chuyện này, hỏi hắn đến bao lâu rồi, làm sao đến bây giờ vẫn chưa thoát ly địa ngục, những vết thương này của người. Trần Thành vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay lại gặp Viên Chân, tiểu hòa thượng này lại dám nói với hắn như vậy. Trần Thành thầm nghĩ, ngươi giỏi lắm, con lường ngốc, ngươi đúng là có gan, cũng thật không lễ phép. Ngươi dám hỏi ta vấn đề này, ha ha, con lường ngốc ngươi cứ chờ ta, đợi thêm một chút, thời cơ chín muồi, chính là lúc ngươi rơi vào địa ngục. Chương 145, đụng người chương 145, đụng người ta nhớ lại, dưới ánh mắt của Trần Thành và Viên Chân, thời cơ vẫn chưa đến. Trần Thành nở nụ cười, cất giọng, ta đến đây đã lâu, đến mức chẳng còn nhớ rõ. Những người chết đến địa ngục ban đầu đều tính toán xem mình phải chịu đựng bao lâu khổ hình mới có thể gột rửa tội lỗi, để được luân hồi chuyển sinh. Thật ra, chẳng ai biết mình phải ở địa ngục bao lâu mới có thể rời đi cả. Ta cũng từng tính toán thời gian mình ở trong Chi Chu Ti địa ngục. Nhưng Chi Chu Ti địa ngục không có ngày đêm, chỉ có một chu kỳ. Bắt đầu từ khi Chi Chu Ti buông xuống, cho đến khi Chi Chu Ti tiếp theo buông xuống, xem như một chu kỳ. Lúc đầu, ta thầm ghi nhớ trong lòng, sau đó dùng đá khắc lên tường để ghi lại thời gian. Nhưng mà Trần Thành dừng lại một chút. Hắn đã nói những lời này không biết bao nhiêu lần, đến mức thông thạo, có thể đọc thuộc lòng cả đoạn văn này, nhưng mỗi lần nói đến đây, trong lòng Trần Thành lại cảm thấy một nỗi kinh hoàng. Nhưng mà, ta chờ đợi trong địa ngục đã quá lâu rồi. Một bức tường không thể ghi lại hết thời gian ta ở trong Chi Chu Ti địa ngục. Sau đó, ta từ bỏ việc ghi nhớ. Nhưng ta nghĩ, có lẽ ta đã chờ đợi trong địa ngục mấy ngàn chu kỳ rồi, con số cụ thể ta cũng không đếm xuể. Tiểu sư phụ, nếu người hỏi người ngoài, cũng không thể hỏi ra được thời gian cụ thể đâu. Không ai nhớ rõ mình đã chờ đợi trong địa ngục bao lâu đâu. Chúng ta, những người chết này, luôn bị dục vọng thoát khỏi Chi Chu Ti địa ngục thôi thúc, hết lần này đến lần khác nắm lấy Chi Chu Ti. Ta chưa từng vắng mặt bất kỳ lần nào. Trần Thành ngửa đầu, nụ cười chua xót nhìn về phía sau Viên Chân, nơi có những sợi Chi Chu Ti dường như vô tận. Hắn khẽ thì thầm, trong đó bao hàm khát vọng vô bờ muốn rời khỏi địa ngục, cùng với nỗi thống khổ và hận thù vì không thể thực hiện được khát vọng này. Đến tận hôm nay, ta vẫn không thể lên đến đỉnh Chi Chu Ti, rời khỏi Chi Chu Ti địa ngục. Ta khao khát được rời khỏi nơi này, để được luân hồi chuyển sinh biết bao. Lời nói của Trần Thành khiến Viên Chân có chút xúc động. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, không biết đến bao giờ mới kết thúc của địa ngục, những tội nhân lần lượt trèo lên Chi Chu Ti, rốt cuộc trong lòng họ có bao nhiêu đau đớn, hay đã chết lặng rồi. Thứ thúc đẩy tội nhân trèo lên Chi Chu Ti chính là dục vọng hướng về sự sống. Trần Thành thấy Viên Chân trầm mặc vì lời mình, liền hỏi, "Ta thấy tiểu sư phụ dường như không quen thuộc với Chi Chu Ti địa ngục, sư phụ của người không nói cho người biết về Chi Chu Ti địa ngục sao?" Viên Chân cười nói, "Ta xuất thân từ một ngôi chùa nhỏ, chưa có tư cách được tượng sư giảng về địa ngục. Ta cũng không quen thuộc với Chi Chu Ti địa ngục. Ta cứ tưởng rằng, các đệ tử Phật môn trước khi vào địa ngục, các lão sư phụ đều sẽ giảng giải về địa ngục cho tiểu sư phụ các người chứ. Ha ha, không ngờ sư phụ người lại không nói cho người về Chi Chu Ti địa ngục, để người cứ thế mà lao vào. Ha ha." Trần Thành thầm nghĩ, thằng nhóc ngốc này quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, đúng là không quen thuộc gì với Chi Chu Ti địa ngục. Ánh mắt hắn lóe lên hàn quang âm lãnh. Trần Thành cảm thấy dường như hắn có thể lợi dụng điểm này. Lúc này, hắn cũng nhận ra Viên Chân đang lợi dụng việc nói chuyện với hắn để kéo dài khoảng cách. Nhưng sao hắn có thể để Viên Chân toại nguyện được chứ? Viên Chân nói, hoàn toàn không biết gì cũng không phải là chuyện xấu. Hơn nữa, ta cũng không phải là hoàn toàn không biết gì. Ít nhất, ta cũng biết về điện cố Chi Chu Ti địa ngục, ha ha. Điện cố? Tiểu sư phụ, người đang nói về điện cố Chi Chu Ti trong Phật môn sao? Trần Thành đảo mắt, đột nhiên nghĩ đến một chủ đề có thể thu hút sự chú ý của Viên Chân, ha ha, điện cố này cuối cùng chỉ là điện cố mà thôi. Chi Chu Ti địa ngục chân chính không giống như trong điện cố nói đâu. Quả nhiên, Viên Chân bị lời nói của Trần Thành hấp dẫn. Vẻ mặt Viên Chân đầy vẻ hiếu kỳ, hắn hỏi, Chi Chu Ti địa ngục chân chính không phải là như bây giờ sao? Chẳng lẽ ta trèo lên đến đỉnh cao nhất của Chi Chu Ti vẫn không thể rời khỏi địa ngục, không thể phá tan địa ngục thành công sao? Trần Thành mỉm cười, thầm ra tăng tốc độ, trèo lên đến đỉnh cao nhất của Chi Chu Ti đương nhiên có thể rời khỏi địa ngục. Chỉ là, tiểu sư phụ, người có biết Chi Chu Ti địa ngục trước kia không gọi là Chi Chu Ti địa ngục không? Việc này ta có nghe nói, tương truyền sau khi điện cố Phật môn này xuất hiện, cái tên địa ngục này mới trở thành Chi Chu Ti địa ngục. Nói như vậy, Trần thí chủ, người dường như biết tên thật của địa ngục này. Trần Thành gật đầu, ta biết. Đây cũng là điều ta nghe được từ một vị tiền bối. Nhưng vị tiền bối này may mắn hơn ta nhiều, hắn cũng chịu khổ trong Chi Chu Ti địa ngục, nhưng đã có thể tiến vào luân hồi, rời khỏi địa ngục. Hắn từng nói với ta về điện cố Phật môn đó, cũng đã nói về cái tên trước đây của Chi Chu Ti địa ngục. Hắn nói, Chi Chu Ti địa ngục căn bản không thể giải thích được diện mạo chân chính của địa ngục này, chỉ thấy là những đốm. Hiện đạt đa nhiều vì một việc thiện mà có được cơ hội thoát khỏi Chi Chu Ti địa ngục. Kỳ thực không đúng, bởi vì chỉ cần sa đọa vào địa ngục này, người chết bất luận có từng làm việc thiện hay không, đều sẽ có cơ hội Chi Chu Ti buông xuống, hơn nữa cơ hội này không chỉ có một lần, mà là vô số lần. Vô số lần Chi Chu Ti buông xuống, cung cấp cho người ta trèo lên, chỉ cần trèo lên đến đỉnh là có thể rời khỏi địa ngục, không còn phải chịu đựng dày vò của địa ngục nữa. Nhưng mà, trong số ngàn chu kỳ của Trần Thành, mấy ngàn lần cơ hội cũng không có một lần thành công. Trong lòng Viên Chân cả kinh, Trần Thành tuyệt đối không phải là người bình thường, hắn rất thông minh, lại có đảm lượng, cũng có năng lực. Nhưng hắn vẫn còn ở trong Chi Chu Ti địa ngục. Thoát khỏi Chi Chu Ti địa ngục rốt cuộc khó khăn đến mức nào? Đôi mắt đỏ thẫm của Trần Thành khẽ nheo lại, tựa như lưới dao hồng sắc lạnh lẽo, nhìn thấu vẻ ngoài phong khinh vân đạm của Viên Chân, nhìn thấy sự kinh ngạc trong lòng Viên Chân cùng với những suy nghĩ. Trần Thành nói, "Tiểu sư phụ, người không nghe lầm đâu. Đúng là vô số lần, Chi Chu Ti buông xuống không phải chỉ có một lần, cũng không phải chỉ có đệ tử Phật môn mới vào địa ngục mới có đâu. mà là nó sẽ không định giờ mà buông xuống. Đương nhiên, không phải là không có quy luật. Ha ha, nhưng ta nghĩ người cũng không thích nghe điều này đâu. Vừa rồi khi người trèo lên, có từng nghĩ vì sao những người chết phía dưới lại có thái độ tệ như vậy với người, dùng ngôn ngữ ố uế để mắng người, dùng hành động muốn kéo người xuống chi chu ti. Theo như điện cố mà nói, là người mang đến chi chu ti, rõ ràng là người cho bọn họ một cơ hội thoát khỏi địa ngục. Một trong những nguyên nhân là vì họ đã thấy quá nhiều chi chu ti đối với họ cũng không còn xa lạ nữa. Bởi vậy, họ cũng không thèm để ý đến tâm cảnh của người như thế nào, có ảnh hưởng đến việc chi chu ti bị đứt hay không. Một nguyên nhân khác là, ở trong địa ngục này, mỗi một người chết đều bị địa ngục mê hoặc. Bị địa ngục mê hoặc. Chuyện này là sao? Viên Chân không nhịn được mà kinh ngạc hỏi. Trần Thanh thầm cười, bây giờ Viên Chân đã hoàn toàn bị lời nói của hắn hấp dẫn, hắn càng ngày càng đến gần Viên Chân. Trần Thanh cũng không dám lúc này thừa nước đục thả câu, chỉ sợ Viên Chân thoát ra khỏi sự dẫn dắt của lời nói của hắn. Hắn vội vàng nói, không sai, chúng ta chính là bị địa ngục mê hoặc. Trèo lên chi chu ti chính là dạy vò đối với chúng ta, những người chết. Bên ngoài núi đao kiếm thụ chỉ cần người không đi đụng vào thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng chi chu ti thì không được, chỉ cần chi chu ti xuất hiện, chúng ta liền không nhịn được dục vọng muốn rời khỏi chi chu ti địa ngục trong lòng, không tự chủ được mà hướng về chi chu ti, nắm lấy sợi tơ tinh tế như lông tóc này, từng chút trèo lên, cho đến khi chi chu ti đứt, chúng ta rơi xuống huyết trì. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, mà chúng ta lại vĩnh viễn không thể trèo lên đến đỉnh chi chu ti, chân chính rời khỏi nơi này. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, biện pháp duy nhất chính là chờ tội nghiệp của mình được cầu rửa. Nhưng cuộc sống như vậy phải rất lâu, lâu đến mức người sẽ quên hết thể khi còn sống, lâu đến mức trong lòng người chỉ còn một ý niệm. Đó chính là nắm lấy chi chu ti, trèo lên đi. Trong giọng điệu của Trần Thành có chút oán niệm, hắn căm giận nói, đây không phải là chi chu ti địa ngục gì cả, đây là tham niệm nhện dệt lưới địa ngục. Trong tâm chúng ta, tham niệm sẽ bị chi chu ti dẫn ra, mà chúng ta căn bản không thể ngăn cản loại tham lam này, cho dù không nhìn, không nghe, không thấy, chỉ cần chi chu ti buông xuống, nội tâm đối với sự sống tham niệm liền sẽ dục dịch, sau đó càng mở rộng, điều khiển thân thể của chúng ta. Chúng ta căn bản không khống chế được chính mình, chúng ta ở trong chi chu ti địa ngục như những con côn trùng nhỏ bé trong mạng nhện, để cho chi chu ti địa ngục điều khiển bừa bỡn, muốn trèo lên đến đỉnh chi chu ti căn bản là chuyện không thể nào. Tham niệm nhện dệt lưới địa ngục. Viên Chân lẩm bẩm nói. Không sai, tiểu sư phụ, người có biết nhện dệt lưới là vì cái gì không? Bảo vệ mình, cũng có tác dụng săn mồi. Tiếng nói của Viên Chân vừa dứt, trong màn đêm đen kịt chợt có ngân quang lấp lóe. Trần Thành là người thấy trước tiên, lúc này hắn lộ vẻ vui mừng. Viên Chân hơi sững sờ, theo ánh mắt của Trần Thành nhìn lại, phát hiện Trần Thành không phải là đang nhìn mình, mà là đang nhìn thứ gì đó phía sau mình. Trần Thành đang lừa ta quay đầu. Không đúng, đây là sự thật. Viên Chân liền vội vàng ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy hắc ám vô ngần, không có tinh nguyệt, không trung địa ngục lập lòe từng đạo ngân quang. Ngân quang lao vùng vụt, rơi thẳng xuống phía dưới. Viên Chân định thần nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện từng đạo ngân quang này không phải là vật khác, mà là từng sợi chi chu ti vô cùng tinh tế. Viên Chân biến sắc, trong chi chu ti địa ngục không chỉ có một sợi chi chu ti của hắn. Lời nói của Trần Thành không sai. Ha ha, bây giờ mới tin ta sao, thằng nhóc đốc. Viên Chân nhìn xuống dưới, hắn trừng lớn mắt, không dám tin trông thấy Trần Thành giữ tận cười tả, chiến lực đang ở trên chi chu ti. Trần Thành ở trên chi chu ti nhanh chóng lao nhanh, hắn cười to nói, tham niệm nhện dệt lưới địa ngục, đây mới là tên chân chính của địa ngục này. Thằng nhóc đốc, xuống cho ta. Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa hắn và Viên Chân chỉ còn gần 2 trượng. Chương 146, Trần Thành bước trên chi chu ti, tựa như đang đi trên mặt đất bằng phẳng. Hắn cứ thế mà bước đi, mỗi bước chân đều bước vàng, cơ thể không hề bị ảnh hưởng. Cảnh tượng này thật quỷ dị. Viên Chân hai tay bám vào chi chu ti để leo lên, còn Trần Thành lại hoàn toàn khác biệt, hắn chạy trên chi chu ti. Hai người lúc này tạo thành một góc vuông 90 độ, thật kỳ quái. Viên Chân kinh ngạc hỏi, vì sao? Vì sao ngươi có thể chạy trên chi chu ti mà không rơi xuống? Viên Chân không thể nào hiểu được vì sao mình phải chịu đựng trọng lực của địa ngục, chỉ có thể bám vào chi chu ti để leo lên. Nhưng Trần Thành lại như không hề bị ảnh hưởng bởi trọng lực ấy, cứ thế mà bước đi trên sợi chi chu ti mảnh mai. Dường như Trần Thành mới là người đúng, chi chu ti địa ngục đã dung nạp hắn. Còn Viên Chân đã đi sai đường, không được địa ngục tiếp nhận. Trần Thành cười lạnh, đồ ngốc, ngươi không có sư phụ chỉ dạy, đương nhiên không biết rồi. Ha ha. Trên lưới nhện, chỉ những kẻ có tham niệm mãnh liệt muốn thoát khỏi địa ngục mới có thể nắm lấy chi chu ti. Tham niệm càng mạnh, càng có thể di chuyển tự do trên chi chu ti. Lời còn chưa dứt, Trần Thành đã xông đến trước mặt Viên Chân, hắn đứng trên cao, ánh mắt đỏ thâm nhìn xuống Viên Chân đang ngước nhìn mình. Hắn mặt mày dữ tợn, một cước đá bay, nhắm thẳng vào đầu Viên Chân. Viên Chân vào lúc nguy cấp đã buông lỏng tay đang nắm chặt chi chu ti. Hắn nhanh chóng rơi xuống, khiến Trần Thành đá hụt, nhưng Trần Thành cũng không vì vậy mà mất thăng bằng. Cơ thể hắn xoay chuyển một cách quỷ dị, hai chân lại đứng vững trên chi chu ti, giống như chi chu ti có sức hút tuyệt đối, khiến hắn vĩnh viễn đứng được trên đó. Viên Chân nhíu mày, cố gắng bám vào chi chu ti, nhưng lực va chạm khiến thân thể hắn tiếp tục rơi xuống một đoạn mới dừng lại. Hai tay hắn nắm chặt chi chu ti đến rách ra, máu tươi rỉ ra, nhưng một chút máu tươi cũng không thể thấm vào chi chu ti. Chi chu ti như có một lớp màng bảo vệ, máu tươi chỉ nhỏ xuống phía dưới. Trần Thành xoay người, cười lạnh, ha ha, đồ ngốc, ngươi có chút bản lĩnh đấy, nhưng ngươi hiểu biết về chi chu ti địa ngục quá ít. Với trình độ này, ta không thể nào rơi khỏi chi chu ti được. Trên chi chu ti, chỉ những kẻ có tham niệm mạnh mẽ muốn sống mới không thể rơi xuống. Còn ngươi, ở đây chỉ là kẻ yếu, ngươi không có tham niệm đủ mạnh để thoát khỏi địa ngục. Ngươi trên chi chu ti vĩnh viễn chỉ có thể ngước nhìn ta như thế này. Ngươi bây giờ vô dụng rồi, cút xuống cho ta. Trần Thành nắm chặt hai tay thành quyền, lần này hắn không chạy nhanh nữa, mà từng bước tiến về phía Viên Chân. Viên Chân nhìn Trần Thành, từng chút bỏ xuống. Viên Chân liếc mắt nhìn xuống, hắn thấy những người chết đang ùa lên, như một bầy kiến đông đúc. Hắn liếc nhìn xung quanh, thấy những sợi ngân quang. Mỗi sợi chi chu ti đều có người chết đang leo trèo, số lượng còn nhiều hơn cả những người vừa tấn công Viên Chân. Giờ khắc này, địa ngục này có vô số người chết đang chạy nhanh đến chi chu ti, nắm lấy chi chu ti, trèo lên. Ngươi còn có tâm tình nhìn những người khác? Ngươi xem thường ta quá rồi. Viên Chân phản bác, không, ta đang nghĩ vì sao những người chết khác không thể đứng trên chi chu ti như ngươi, phải chăng vì bọn họ không có tham niệm đủ mạnh? Trần Thánh ngạo nghễ ngẩng đầu, lông mày nhướng lên, thần thái vô cùng, thử, đương nhiên rồi. Bọn chúng chỉ là lũ rác rưởi, chỉ bị ảnh hưởng bởi địa ngục, bị tham niệm của địa ngục khống chế. Còn ta thì khác, tham niệm của ta do ta khống chế, là do ta tự mình sinh ra. Ngươi chỉ hành động vì dục vọng của mình, còn bọn chúng hành động vì dục vọng của địa ngục. Trong chi chu ti địa ngục, ngươi đến đây vì tu hành, nhưng ngươi, một kẻ mới nhập môn, làm sao có thể hiểu được nơi đây vì sinh tồn, vì thoát khỏi địa ngục? Trần Thành nói đến đây, hắn quát lên, còn ta thì khác. Ta vì sống, vì rời khỏi địa ngục, vì luân hồi chuyển sinh, vì kết thúc cái số mệnh bị giam cầm trên lưới nện này. Ngươi muốn phá địa ngục không mạnh bằng ta, ở đây, ta là kẻ mạnh tuyệt đối. Viên Chân đột nhiên nở nụ cười rực rỡ, ha ha, thì ra là thế. Theo lý thuyết, chỉ cần ta có tham niệm đủ lớn để phá vỡ địa ngục, ta cũng có thể đứng trên chi chu ti. Trần Thành cười lạnh, đồ ngốc, chỉ bằng ngươi cũng xứng đứng ở đây. Không thử sao biết được? Ngươi lại vì sao cho rằng ta không thể đứng lên? Ánh mắt Viên Chân kiên định, hắn buông lòng hai chân, thân thể của mình, hai chân giẫm lên chi chu ti. Lúc này, Trần Thành hứng thú, hắn dừng bước lại, có chút hứng thú nhìn Viên Chân thử. Trần Thành cười nhạo, tham niệm ngu xuẩn, muốn đứng trên chi chu ti khi mới nhập môn. Viên Chân không để ý đến sự chế giễu của Trần Thành, hắn tập trung vào chi chu ti dưới chân. Chỉ cần có đủ ham muốn để phá vỡ địa ngục, liền có thể đứng trên chi chu ti. Viên Chân từng hoài nghi điều này, nhưng lời nói và hành động của Trần Thành khiến Viên Chân cảm thấy hắn không hề nói dối. Vì vậy, Viên Chân quyết định đánh cược một lần. Hắn bị mắc kẹt trên chi chu ti, nếu không thể đứng vững trên đó, vậy hắn lấy gì đấu với Trần Thành? Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp, hắn không có cách nào đối phó với Trần Thành. Thêm vào đó, đám người chết phía dưới cũng đang nhanh chóng đến gần, số phận của hắn sẽ ra sao, không cần phải nói cũng biết. Trong tình huống bị tấn công cả trước lẫn sau, muốn phá vỡ cục diện này, chỉ có thể như Trần Thành nói, trở thành một kẻ có tham niệm đủ mạnh để thoát khỏi địa ngục. Đến đây đi. Viên Chân nhíu chặt mày, buông tay ra, nửa người trên ngả ra sau, giống như Trần Thành, hắn muốn đứng trên chi chu ti. Trần Thành trợn to hai mắt, nghiêm túc nhìn Viên Chân buông tay. Sau một khắc, hắn bật cười, ôm bụng cười lớn, ha ha ha, cười chết ta. Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn. Ta biết chỉ bằng ngươi cũng xứng đứng ở đây, ha ha ha. Viên Chân buông tay, nhưng không thể đứng bước trên chi chu ti như mong muốn. Hắn rơi xuống. Viên Chân nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý của Trần Thành ngày càng mờ nhạt, tiếng gió rít bên tai lại càng lúc càng lớn. Trước mắt hắn, mọi cảnh vật đều không ngừng lùi lại, không ngừng mở rộng. Viên Chân nhìn thấy, từng sợi chi chu ti mảnh mai, lấp lánh ánh sáng bạc từ trong bóng tối rủ xuống, nhưng theo góc nhìn của hắn, từng sợi tơ bạc giao thoa trong màn đêm, tựa như một tấm lưới lớn màu bạc, bao phủ lấy địa ngục này. Lưới nện. Đôi mắt Viên Chân sáng rực. Trung tâm của lưới nện là vô số những sợi chi chu ti không thể nhìn thấy, không thể nhận ra. Trên chi chu ti, những người chết điên cùng leo lên, nơi đó có thứ mà bọn họ tham lam, khao khát, là hy vọng sống sót, là con đường rời khỏi địa ngục, là luân hồi chuyển sinh, một lần nữa đầu thai làm người. Tham niệm của bọn họ đạt đến cực điểm. Bọn họ bị ép buộc, tự nguyện đi lên, nắm lấy chi chu ti, tiến vào lưới nện vô hình này, trở thành món đồ chơi của con nhện địa ngục. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Viên Chân cười ha hả, rơi xuống trước mặt những người chết đang leo lên chi chu ti. Rơi xuống cái hồ máu đỏ ngầu, tạo thành những đợt sóng lớn. Phanh. Hắn chìm vào trong biển máu vô tận, Viên Chân mở mắt ra, nhìn thấy xuyên qua máu là những sợi ngân sắc chi ti. Ngân sắc chi ti lúc này đang bị đám người chết gặm nhấm, chậm rãi biến mất trong tầm mắt Viên Chân. Thú vị a, rất thú vị. Chi chu ti địa ngục. Viên Chân cười, hai mắt nhắm nghiền. Chương 147, đáng sợ chương 147, đáng sợ. Viên Chân đang chìm xuống huyết hồ, hắc ám ngân sắc dệt lưới. Khi hắn chìm trong huyết sắc, chứng kiến ngân sắc dệt lưới bị những người chết từng chút xâm chiếm, như hòa vào huyết hồng và bóng tối, cảnh tượng đó khiến hắn không thể nào quên. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đã trở lại Tĩnh Thiên Thất. Trong bóng tối, ngân hà tinh hải vẫn rực rỡ, nhưng lúc này Viên Chân cảm thấy tinh hải này vô cùng giả dối, chẳng qua chỉ là ảo ảnh trước mắt mà thôi. Viên Chân hít sâu một hơi. Hắn không ngờ rằng việc phá địa ngục thất bại lại khiến hắn trực tiếp quay về thực tại. Ban đầu, hắn cứ tưởng rằng mình sẽ trở lại quảng trường trong ngục, hắn còn muốn trò chuyện với Mạt Cha về những điều ở Chi Chu Ti địa ngục, cũng muốn xem xét kỹ hơn về Chi Chu Ti địa ngục. Đáng tiếc là vẫn chưa thể gặp mặt một lần, tự thuật trong lòng mình về những cảm nhận đối với Chi Chu Ti địa ngục. Hắn cũng từng nghĩ đến việc có nên vào Nghiệp Hải địa ngục một lần nữa hay không, nhưng Viên Chân bây giờ cảm thấy tinh thần vô cùng mệt mỏi, thực sự không còn sức lực, mong muốn được ngủ càng lúc càng lớn, hắn cũng không thể chịu đựng được cơn buồn ngủ này. Viên Chân cố gắng chống đỡ một lúc, cuối cùng vẫn phải nằm xuống ngủ. Trong tĩnh tiền thất tối tăm, Viên Chân như một hài nhi chưa ra đời, co người lại, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ say. Không biết đã qua bao lâu, Viên Chân mới tỉnh lại khỏi giấc mơ, hàng lông mi dài còn cong khẽ rung động, hơi nhíu mày, hắn không muốn mở mắt. Cảnh sát trước mắt vẫn là bóng tối. Thời gian một tháng sao lại dài dằng dặc như vậy? Rốt cuộc còn bao lâu nữa, cánh cửa này mới có thể mở? Viên Chân nhìn về phía sâu trong bóng tối, nơi lẽ ra phải có cánh cửa lớn, hắn lẩm bẩm nói. Hắn cảm thấy mình đã trải qua một khoảng thời gian rất dài trong tĩnh tiền thất, một tháng lẽ ra chỉ là trong chớp mắt, cánh cửa đã sớm phải mở ra rồi. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn còn đang ở trong bóng tối. Ngàn năm phòng tối, một đèn tức minh. Viên Chân hồi tưởng lại câu nói này. Đây là lời mà Tịnh Thành Thượng Sư đã nói với hắn trước khi hắn vào tĩnh tiền thất. Hắn không quên câu nói này, cũng không quên Tịnh Hồi Thượng Sư đã nói với hắn về phiền não của con người. Sau đó, Quảng Lâm Thủ Tọa lại hỏi hắn một câu, thiền là vật gì? Quảng Lâm Thủ Tọa lại bảo hắn vào tĩnh tiền thất để suy xét vấn đề này, suy xét về sự thật và hư ảo. Khi mới vào tĩnh tiền thất, hắn thường tự hỏi về những lời mà ba vị thượng sư đã nói. Nhưng về sau, khi vào Nghiệp Hải địa ngục, hắn đã quên đi những lời này, không còn thời gian để suy xét những điều đó nữa. Đợi đến khi hắn phá địa ngục thất bại trở về thực tại, hắn mới nhớ lại những lời này. Sau khi trải qua lần tu hành trong Nghiệp Hải địa ngục, hắn cảm thấy rất nhiều cảm xúc về những lời này, nhưng những điều trong lòng lại không thể dùng lời nói để diễn đạt ra. Tuy nói rằng niệm từ tâm sinh, từ miệng nói ra, nhưng ý nghĩ của hắn hỗn loạn, không thể nào sắp xếp rõ ràng, không thể tạo thành một ngôn ngữ có logic để nói ra. Viên Chân lắc đầu, muốn loại bỏ những ý niệm này. Hắn hướng về thầm nghĩ, mở ra và lấy ra đồ ăn. Tuy rằng hắn nhai kỹ nuốt chậm, nhưng tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã ăn xong, hắn cung kính hành lễ với thầm nghĩ. Nếu không có thầm nghĩ này, cho dù không chết đói, hắn cũng sẽ đói đến hoa mắt chóng mặt, căn bản không thể suy xét bất cứ chuyện gì, càng không thể nghĩ đến việc làm những việc khác. Ăn uống no đủ xong, hắn cũng có tinh lực để suy nghĩ xem sau này nên làm gì. Là ngồi thiền tĩnh tâm, hay là một lần nữa tiến vào Nghiệp Hải địa ngục, tái chiến với Chi Chu Ti địa ngục. Viên Chân không suy nghĩ nhiều, trực tiếp khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, một lần nữa tiến vào Nghiệp Hải địa ngục. Trên cô đảo trong khổ hải, trời xanh lăng hải, sóng gió vẫn như cũ. Một lần quen, hai lần thuộc. Lần này hắn là lần thứ ba đến trên cô đảo, hắn theo thói quen quay đầu nhìn Tâm Liên chỉ ở trung tâm đảo hoang. Tâm Liên không có bất kỳ thay đổi nào. Viên Chân cũng yên tâm hướng về biển cả lao nhanh. Khi phần eo trở xuống của thân thể hắn đã thấm nước, cảnh sắc đảo hoang trong khổ hải trong chớp mắt biến mất, Viên Chân một lần nữa trở lại quảng trường trong ngục. Sắc mặt Viên Chân vui mừng, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn biến đổi, cẩn thận. Hắn vội vã lao nhanh chỉ để nhanh chóng rời khỏi đảo hoang trong khổ hải, tuy rằng sau đó hắn không tính là chạy, nhưng cũng rất dùng sức tiến về phía trước, điều này dẫn đến việc khi cảnh sắc đảo hoang trong khổ hải bị phá hủy, quan tính khiến hắn vẫn tiếp tục lao về phía trước. Viên Chân không ngờ rằng phía trước hắn, chỉ cách nửa trượng, lại có người. Mà hắn lại vì quán tính mà lao về phía trước, không kịp phanh lại, hắn chỉ có thể hét lên một tiếng cẩn thận, để người phía trước chú ý, nhưng người phía trước nghe thấy lời của Viên Chân, ngược lại xoay người lại nhìn về phía Viên Chân, nàng không hề có sự phòng bị nào trước việc Viên Chân lao tới. Nàng trợn to hai mắt, ngây ngốc đứng yên tại chỗ chờ Viên Chân lao tới. Viên Chân cũng không nghĩ đến người phía trước lại là một tiểu bị khâu nhi, hắn cũng không nghĩ nhiều, một ý niệm từ trái tim dâng lên, hắn liền vô thức giơ tay lên, một chưởng đặt lên trán sáng bóng của nữ Saji. Viên Chân trực tiếp dùng sức đẩy nữ Saji loạn choạng lùi lại mấy bước, chân trái vướng chân phải, lập tức mất trọng lượng ngã xuống. A! Nữ Saji chớp chớp đôi mắt màu lam nhạt trong trẻo mà tinh khiết như bảo thạch. "Chỉ Yên, ngươi không sao chứ?" Đồng bạn bên cạnh Chỉ Yên tiểu Saji lập tức chú ý đến tình huống của Chỉ Yên. Vị bị khâu ni lớn tuổi, trưởng thành vội vàng đỡ Chỉ Yên dậy. Chỉ Yên lắc đầu, nàng nhìn Viên Chân nói, "Ta không sao. Vị này đồng tham, chính là ngài đụng ngã sư muội ta sao?" Một vị thiếu nữ Saji khác, tầm mười mấy tuổi, tiến lên một bước, chất vấn Viên Chân. Viên Chân vẻ mặt đầy náy, cúi đầu xin lỗi, "Vạn phần xin lỗi, vừa rồi ta vào Nghiệp Hải địa ngục lúc vội vàng, cho nên không cẩn thận, cũng không thể phanh lại hai chân của ta, đã đụng ngã vị Chỉ Yên này. Đây là lỗi của tiểu tăng." "Chỉ Yên đồng tham, thật xin lỗi." Ba người các nàng đều không nghĩ tới Viên Chân lại sảng khoái xin lỗi như vậy, nhìn vẻ mặt cũng vô cùng thành khẩn nghiêm túc, chứ không phải qua loa cho xong. Điều này cũng khiến cho hai vị bị khâu ni lớn tuổi bên cạnh Chỉ Yên bất đi không ít bản khí. Chỉ Yên khẽ cười, "Không có gì, đồng tham ngài cũng là bất đắc dĩ mới đụng ngã ta. Ta có thể hiểu được." Viên Chân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chỉ Yên. Chỉ Yên là một tiểu nữ hài, ước chừng 7, 8 tuổi, nàng mặc bộ tăng phục màu xám đậm rộng rãi, nguyên bản đội mũ tăng, vì bị Viên Chân va chạm mà rớt xuống đất, điều này cũng khiến Viên Chân nhìn thấy mái tóc đen mềm mại của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút mũm mĩm, cười lên thường có má lúm đồng tiền, khiến nàng thêm mấy phần đáng yêu. Chỉ Yên nhìn qua chính là một tiểu nữ hài ngoan ngoãn, vô cùng dễ thương. Viên Chân cười khổ nói, "Đa tạ Chỉ Yên đồng tham đã thông cảm, vừa rồi thực sự là vạn phần xin lỗi." "Không có việc gì, không có việc gì, không cần phải xin lỗi nữa." Chỉ Yên mặt mập mạp ửng hồng, vội vàng khoát tay quên Viên Chân. "Hừ, cũng may là sư muội ta tính tình tốt, bằng không thì lần này cũng không phải ngươi nói câu xin lỗi là xong việc." Thiếu nữ lạnh lùng nói. Viên Chân gật đầu, "Tiểu tăng hiểu được, lần này là ta có lỗi với Chỉ Yên đồng tham, nếu sau này Chỉ Yên đồng tham có việc cần rút, tiểu tăng nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ." "Ha ha, ngươi không nói câu này có tốt, ngươi nói câu này chẳng phải là muốn cùng chúng ta Mạt Minh Am dính líu quan hệ. Ta thấy ngươi là cố ý đụng sư muội ta a." "Mạt Minh Am." Chương 148, Bạch Mã Bình Niệm chương 148. Bạch Mã Bình Niệm Mạt Minh Âm và Viên Chân nghe được cái tên này, trong lòng chợt thấy quen thuộc. Có lẽ là của đại tự viện nào đó. Viên Chân khiêm tốn đáp, "Nguyên lai là Mạt Minh Âm, tại hạ Cửu Ngưỡng đại danh. Tiểu tăng xuất thân linh diệu tiểu tự, pháp hiệu Viên Chân." Mạt Minh Âm sư tỷ liếc mắt liền nhận ra Viên Chân cũng không biết đến Mạt Minh Âm, chỉ là khách sáo mà khen một tiếng. Nàng còn chưa kịp mở miệng nói rõ lai lịch, cô thiếu nữ tiêu ngạo đã khẽ gật đầu, thần sắc cao ngạo như thiên nga trắng thuần khiết, không vướng bụi trần. "Linh diệu Viên Chân, chưa từng nghe qua tiểu tự viện nào như vậy, tiểu hòa thượng." Hừ, nếu đã biết chúng ta là Mạt Minh Am, còn không mau rời đi, về sau đừng mong đến gần chúng ta. Ta Mạt Minh Am dù sao cũng là nhị đẳng đại môn phái, không phải ai cũng có thể tùy tiện tìm cớ va chạm, dính líu quan hệ. Mong cùng Bạch tội ngươi tự lo liệu lấy, đi mau thôi. Mạt Minh Am, một trong những môn phái xếp thứ hai thiên hạ trong Cửu Châu. Viên Chân tự giễu thầm nghĩ, nhị đẳng môn phái lớn à, ta Linh Diệu Tam đẳng tiểu môn phái quả thực không xứng để dính líu quan hệ với người khác. Tiểu Sa Di Ni chỉ yên trợn tròn mắt nhìn sư tỷ, lại nhìn sang Viên Chân. Ánh mắt nàng nhìn về phía Viên Chân mang theo vẻ ấy nấy, lại thêm chút lúng túng xấu hổ. Tựa như đang cảm thấy có lỗi thay sư tỷ của mình vì những lời vừa rồi. Viên Chân thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Sa Di Ni này thực sự rất tốt bụng. Hắn cũng không muốn nói thêm gì, để chỉ yên đỡ phải khó xử. Viên Chân chắp tay thi lễ, hơi không lưng, đang định mở miệng xin lỗi rồi rời đi. Nhưng vị sư tỷ lớn tuổi nhất của Mạt Minh Am lại không nhịn được. Nàng quay đầu chất vấn thiếu nữ, "Chỉ Lan, ngươi đang nói những lời vô vị gì vậy? Chúng ta xuất thân Mạt Minh Am cũng không đại biểu chúng ta hơn người một bậc. Quan Thế Âm Bồ Tát khuyên bảo chúng ta muốn chúng sinh bình đẳng, chúng ta đệ tử cũng nên lấy đó làm thước đo hành động. Ngươi lại lấy thân phận Mạt Minh Am mà kiêu ngạo, chất vấn Viên Chân đồng tham, còn tỏ ra ấy nấy. Tự mình suy đoán tâm tư người khác là một việc cực kỳ ích kỷ, mà việc này càng trở nên tà ác khi hướng đến những điều tồi tệ nhất. Viên Chân đồng tham không để ý đường đi là lỗi của hắn, nhưng hắn cũng đã xin lỗi. Chỉ Lan, ngươi cũng nên vì ác ý phỏng đoán Viên Chân đồng tham mà xin lỗi." Chỉ Lan, cô thiếu nữ xinh đẹp kiêu ngạo trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn sư tỷ của mình, nàng không ngờ sư tỷ lại thiên vị, bên vực người ngoài trước mặt người ngoài. Chỉ Lan dùng ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào Viên Chân, ánh mắt trừng lớn nhìn sư tỷ, "Sư tỷ, vì sao vậy?" Rõ ràng hắn đã thừa nhận là cố ý đụng vào tiểu sư muội. "Dựa vào cái gì mà nói con?" "Rõ ràng là lỗi của hắn." "Hắn thừa nhận cái gì?" "Ta chỉ thấy ngươi đang cố tình gây khó dễ cho người khác." "Viên Chân đồng tham, thực xin lỗi, đã khiến ngài chê cười, ta thay mặt sư muội xin lỗi ngài. Ta là chỉ hối của Mạt Minh Am. Ta xin lỗi ngài vì những lời vừa rồi của sư muội, nàng mới nhập môn chưa đầy một năm, Phật pháp còn non nớt. Trước kia cũng không phải bộ dạng này, chỉ là đối với đồng bạn của Mạt Minh Am có chút nóng nội, mong rằng ngài có thể thông cảm." Chỉ Lan tức giận dậm chân, "Sư tỷ, con..." Chỉ Hối liếc xéo Chỉ Lan một cái, ánh mắt ngập tràn ý vị bảo nàng ngậm miệng, không cho phép nói chuyện. Chỉ Lan từ trước đến nay vẫn luôn nghe lời sư tỷ Chỉ Hối, nàng biết rõ sư tỷ ôn hòa, gần gũi mọi người ngày thường, khi nghiêm túc lại đáng sợ đến nhường nào. Nàng không cam lòng trừng mắt nhìn Viên Chân. Viên Chân lên tiếng, "Chỉ Hối đồng tham, chuyện này là tiểu tăng không tốt. Tiểu tăng không có ý định vì mình mà làm cho hai vị lòng có khoảng cách, bất ngờ để cho ba vị không vui. Mong rằng Chỉ Hối đồng tham chớ trách cứ Chỉ Lan đồng tham, tiểu tăng xin cáo từ trước, sẽ không quấy rầy ba vị." Viên Chân vừa dứt lời, hướng ba người thi lễ rồi lập tức xoay người rời đi. Khi hắn quay người, khóe mắt liếc thấy Chỉ Yên cung kính đáp lễ với hắn. Hắn thầm nghĩ, quả là một tiểu sa di ni khiến người ta yêu thích. "Viên Chân huynh, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã quay lại nơi này." Viên Chân cũng không ngờ vừa quay người đã thấy mặt cha tươi cười. Mặt cha nhìn về phía ba người Chỉ Hối sau lưng Viên Chân, nụ cười hơi thu lại, thế nhưng là gặp phải vấn đề. Viên Chân lắc đầu, cũng không quay đầu lại mà đi đến bên cạnh mặt cha, "Là ta mang đến vấn đề cho các nàng, bây giờ ta đi, vấn đề cũng không còn nữa." Mặt cha mỉm cười, tất nhiên Viên Chân đã nói như vậy, hắn cũng sẽ không để ý nữa. Hắn cùng Viên Chân đồng hành, nhắc tới chuyện Viên Chân thoát ly nghiệp hải địa ngục. Chỉ Lan quanh tay, ánh mắt u oán nhìn Viên Chân rời đi. Chỉ Lan nói, "Hừ, hắn biết rõ mình là vấn đề, coi như hắn có chút tự mình hiểu lấy, còn có chút lương tâm mà rời đi nơi này." Chỉ Yên ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, đôi mắt màu lam nhạt như biển sâu nghiêm túc nhìn Chỉ Lan. "Chỉ Lan sư tỷ, ta cảm thấy Viên Chân đồng tham thật không có ý định đẩy ngã ta, ta thấy hắn giống như không khống chế được bản thân, hắn hẳn là thật sự không chú ý đến trước mặt có người." "Chỉ Lan sư tỷ, ngài đừng nói Viên Chân đồng tham không tốt nữa." Chỉ Lan cong môi, nàng phương má, bất mãn nói, "Được, chỉ ta là người xấu, các ngươi đều là người tốt, lần sau cũng không giúp các ngươi nói chuyện nữa." "Hừ." Chỉ Yên lấy lòng cười nói, "Ta không tin, Chỉ Lan sư tỷ tốt bụng như vậy, luôn vì người của Mạt Minh Am chúng ta mà suy nghĩ, lần sau Chỉ Yên gặp khó khăn, Chỉ Lan sư tỷ ngài cũng nhất định sẽ giống như bây giờ, không để ý gì mà đứng bên cạnh ta giúp đỡ ta. Ta còn muốn nhỉ lại Chỉ Lan sư tỷ nhiều hơn nữa, được không, Chỉ Lan sư tỷ?" Chỉ Yên chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, dường như chỉ cần Chỉ Lan không đồng ý, nàng sẽ lập tức khóc lên. Chỉ Lan vô cùng thích thú với cái cơ khen ngợi này của Chỉ Yên, lại thêm biểu cảm đáng thương cầu xin của Chỉ Yên, trực tiếp đánh trúng vào nội tâm Chỉ Lan. Chỉ Lan cúi người, cười tủm tỉm xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ Yên, "Ta đương nhiên sẽ bảo vệ tốt tiểu sư muội của ta rồi, bất quá trước đó, ta phải thu hồi chút lợi tức đã." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chỉ Yên bị Chỉ Lan nhào nặn, bày ra đủ loại biểu cảm kỳ quái, nhưng trong mắt nàng lại chứa đầy ý cười, thưởng thụ sự nhào nặn có vẻ thô lỗ của Chỉ Lan. Nàng liếc mắt nhìn Chỉ Hối, phát hiện Chỉ Hối đang nghiêm túc nhìn Viên Chân đã đi xa. Chỉ Yên mơ hồ không rõ hỏi, "Sư tỷ tỷ, ngài làm sao vậy?" Chỉ Hối kinh ngạc nói, "Vị Viên Chân đồng tham kia lại quen biết Ngọc Phật tự Song Ngục Vương Mạt Cha. Xem ra hai người có quan hệ rất tốt. E rằng vị Viên Chân đồng tham này lai lịch cũng không nhỏ." Chỉ Lan có chút kinh hãi, vừa rồi hòa thượng mập đó chính là Mạt Cha. "Ta nghe nói trong Phật thổ kiến thức rộng lớn, trong những bị khâu có năng lực phá tiểu địa ngục cũng không nhiều, mà hắn là một trong số ít người có thể song phá địa ngục. Không ngờ lại lớn lên như vậy." Trong giọng nói của Chỉ Lan có chút thất vọng, tựa hồ là đang tiếc nuối vì Mạt Cha không đủ tuấn tú. Chỉ Hối bất đắc dĩ nói, "Chỉ Lan, ngươi vào chùa cũng đã một năm, cũng nên buông bỏ những thành kiến về dung mạo thế tục kia đi. Ngươi cứ như vậy, con đường của ngươi sẽ rất nhanh bị trì trệ không tiến lên được." Chỉ Lan khẽ chớp đôi mắt đẹp, nàng nhíu môi nói, Con biết rồi, con chỉ nói là hắn không giống với những gì con tưởng tượng mà thôi. Con cũng không nói hắn xấu. Chỉ Hối bất đắc dĩ nâng chán tờ dài, nàng thầm nghĩ, chỉ Lan nửa đường vào Phật môn, thời gian một năm vẫn chưa khiến nàng gột rửa đi những thói quen cũ trước kia, cũng không biết bao lâu mới tốt đây. Ánh mắt nàng vẫn lưu lại trên người Viên Chân, nàng thầm nghĩ, có thể quen biết với mặt cha của Ngọc Phật tự, vị Viên Chân đồng tham này nhất định có chỗ hơn người, bất quá linh diệu tiểu tự này thật sự chưa từng nghe qua. Chỉ Lan thần sắc hưng phấn, đôi lông mày thanh tú nhướng lên, sư tỷ, đừng nói những thứ này nữa, Bạch Mã tự bình niệm sắp bắt đầu rồi. Chỉ Hối lấy lại tinh thần, nàng nghe thấy phía đông nam quảng trường có từng đợt tiếng ồn ào, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía bên đó. Nàng cũng không quên lần này mang hai vị sư muội đến đây để chứng kiến Bạch Mã tự bình nghiệm, các Phật tử phá địa ngục. Chương 149, mấu chốt chương 149, mấu chốt Viên Chân không để ý đến ánh mắt hối hận sau lưng, nhưng mặt cha thì có. Mặt cha lơ đãng quay đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Chỉ Hối. Ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến Chỉ Hối hiểu rằng nàng không nên tiếp tục nhìn hai người Viên Chân. Chỉ Hối thu hồi tầm mắt, mặt cha khẽ gật đầu, trên mặt nở nụ cười để bày tỏ lòng biết ơn. Mặt cha nói, Viên Chân huynh, ta cứ tưởng rằng sau khi huynh phá địa ngục lần này thất bại, sẽ phải nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, không ngờ mới hai ngày huynh đã trở lại. Xem ra trạng thái tinh thần của huynh rất tốt, không chỉ vậy, tốc độ thanh trừ tạp niệm cũng rất nhanh a. Thật không dám giấu giếm, sau khi trở về ta quả thực cảm thấy vô cùng mệt nhọc, nhưng ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một chút thì lại tốt hơn nhiều. Bất quá, việc này liên quan gì đến tốc độ thanh trừ tạp niệm? Mặt cha khẽ cười nói, Viên Chân huynh, trên đường phá địa ngục, huynh có cảm nhận được điều gì khác thường không? Khác thường? Ta chỉ cảm thấy chi chu ti địa ngục mang đến cho ta quá nhiều kinh hỉ. Ha ha ha, ta biết, ta cũng nhìn thấy cảnh huynh trong địa ngục phóng ra chi chu ti. Huynh muốn cùng người chết kia đứng trên chi chu ti. Không sai, rất đáng tiếc không thành công. Vị người chết Trần Thành kia nói rằng chỉ có người có cầu sinh tham niệm mạnh mẽ mới có thể đứng trên chi chu ti. Trước khi ra tay, ta vẫn cố gắng để mình nắm giữ loại tham niệm này, nhưng Viên Chân dừng một chút, vẻ mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, tạm thời ôm chân Phật cũng không có tác dụng, ta thầm giả vờ bản thân tham lam đã bị địa ngục nhìn thấu, ha ha. Cuối cùng vẫn dễ dàng rơi xuống. Là ta ngu xuẩn. Không, không, ai biết được tình huống này đều sẽ phấn đấu một phen, đưa tay ra. Viên Chân huynh nói ngu xuẩn, thực ra là ta đã không nói rõ ràng cho huynh về tình huống chi chu ti địa ngục. Đúng lúc mặt cha muốn kể cặn kẽ tình hình chi chu ti địa ngục cho Viên Chân, thì từ hướng đông nam của nhà ngục vọng đến những âm thanh sao động cũng chuyển vào tai hai người. Viên Chân nhìn về phía bên kia, người người nhốn náo, tiếng nghị luận không dứt. Hắn hiếu kỳ hỏi, bên kia xảy ra chuyện gì vậy, náo như thế, hơn nữa nhà ngục này dường như còn lớn hơn trước khi ta đến, đây là ảo giác của ta sao? Đây không phải ảo giác của mình. Nhà ngục thoạt nhìn chỉ là một quảng trường, nhưng thực chất nó nằm trong một phật bảo, không gian bên trong có thể tiếp tục mở rộng, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Đây cũng là để tránh tình trạng nhà ngục chật chội. Mặt cha tiếp lời, bên kia dường như là Bạch Mã tự bình niệm Phật sắp đến. Một âm thanh nhẹ nhàng tuyệt vời truyền vào hai bên chân, kèm theo đó là một mùi thơm kỳ lạ. Hương vị trà trắng tươi mát, thoang thoảng mùi hoa khiến người ta không khỏi muốn tìm hiểu, muốn gần gũi những người mang theo mùi hương này. Viên Chân quay đầu nhìn lại, một vị chân trần, mày ngài điểm trang, đôi mắt vượng sóng sánh, tiểu mị động lòng người bị Khâu Ni xuất hiện trong tầm mắt. Chính là Ninh Nguyệt của Nguyệt Trì Am. Mặt cha nhíu mày, nhưng vẫn rất có lễ phép giới thiệu với Viên Chân, "Viên Chân huynh, vị này là Ninh Nguyệt của Nguyệt Trì, Ninh Nguyệt, vị này chính là Linh Diệu Viên Chân." Linh Nguyệt che miệng cười khẽ, cặp mắt đẹp như nước, lấp lánh như ánh trăng, chăm chú nhìn Viên Chân, như muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vào trong mắt mình, khiến hắn không thể trốn thoát. Viên Chân đồng tham chào huynh, trước đó không lâu ta thông qua mạt cha bảng quan huynh phá địa ngục chi tội trình, chưa được huynh cho phép, mong rằng huynh thông cảm. Viên Chân thầm nghĩ, vị bị Khâu Ni này thật kỳ quái, xinh đẹp động lòng người như vậy, lại tùy tiện phóng thích mị lực của mình, có vẻ đẹp yêu dị mê hoặc thế nhân. Đây thật sự là người trong Phật môn, hay chỉ là một bị Khâu Ni? Hơn nữa, Nguyệt Trì Am lại là nơi nào, ta thực sự chưa từng nghe qua. Trong lòng có nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn đáp lễ, tiểu tăng Linh Diệu Viên Chân, gặp qua Linh Nguyệt Đồng Tham. Linh Nguyệt Đồng Tham thấy ta phá địa ngục, là vinh hạnh của ta, chỉ là tiểu tăng thực lực không đủ, rất nhanh đã phá địa ngục thất bại, khiến ngài chê cười. Linh Nguyệt cười nhẹ nhàng, ha ha, Viên Chân Đồng Tham chí dũng khiến người ta bội phục, lúc ta nhập môn địa ngục còn tệ hơn huynh nhiều. Mặt cha nói, Viên Chân huynh, huynh cũng đừng tin lời Linh Nguyệt, người này có chút kỳ quái, lời nói không thể tin hết. Linh Nguyệt hờn dỗi, mặt cha, huynh nói bậy bạ gì vậy, ta kỳ quái chỗ nào? Huynh đừng để Viên Chân hiểu lầm. Nàng vừa nói, vừa giơ nắm đấm trắng non muốn đánh vào cánh tay mặt cha, như thể là trò đùa giữa những người yêu nhau. Mặc dù mặt cha đã tránh được nắm đấm của Ninh Nguyệt, nhưng Viên Chân vẫn rất rung động. Viên Chân thầm nghĩ, hai người này quan hệ thế nào? Mặt cha huynh cũng không giống người bị sắc đẹp cám dỗ, Ninh Nguyệt này thật sự kỳ quái. Mặt cha bất mãn nói, đủ rồi Ninh Nguyệt, đừng đùa nữa. Nếu còn như vậy, ta sẽ đưa Viên Chân huynh đi. Ninh Nguyệt nhíu mày, bĩu môi, khẽ thiết. Bộ dạng tiểu mỹ diễm lệ của nàng lại làm ra vẻ tức giận đáng yêu của một cô gái nhỏ, trưởng thành, gợi cảm, ngây thơ, đáng yêu. Khí chất hoàn mỹ hòa quyện trên khuôn mặt đẹp khuynh quốc khuynh thành cổ điển, mang đến cho người ta một sự rung động không gì sánh kịp, khiến tâm thần người ta sao xuyến, không ngừng rung động. Những bị Khâu còn trẻ tuổi, chưa đủ lĩnh lực, mặt đã đỏ bừng. Viên Chân nhướng mày, hắn nhìn về phía mặt cha đang lo lắng nhìn về phía hắn. Mặt cha thấy vẻ mặt cau mày của Viên Chân, liền biết Viên Chân không bị Ninh Nguyệt hấp dẫn, điều này khiến mặt cha nhẹ nhõm đi rất nhiều. Mặt cha thầm nghĩ, Ninh Nguyệt này thực sự rất tai hại, nếu Viên Chân huynh bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn, thì ta chẳng phải đã hại Viên Chân huynh rồi sao? Ninh Nguyệt này cũng quá cuốn quýt, ta nên dùng biện pháp gì để nàng rời đi đây? Viên Chân thầm nghĩ, xem ra Mạt Cha huynh cũng chịu đủ khổ sở vì Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt này tiên kiều bá mị, người bình thường làm sao cản được thế công của nàng? Nàng thực sự là người trong Phật môn, là một vị bị khâu nghi. Chẳng lẽ Nguyệt Trì Am này là tu hoan hỷ thiện? Hoa, Bạch Mã tự bình niệm Phật tử hắn thật đến, hắn thực sự có thể phá chi chu ti địa ngục sao? Bạch Mã bình niệm danh bất hư truyền, nhiều người như vậy vây xem, hắn lại không hề bị ép buộc, tâm nhãn hướng đến thẳng Đại Quang Minh địa. Bình niệm là Phật tử của ba ngục, hắn thực sự muốn phá chi chu ti địa ngục, hẳn là không có vấn đề gì. Không, 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 địa ngục này không giống với địa ngục khác, mà giữa người và người cũng có sự khác biệt. Đừng nhìn bình niệm phá ba gian tiểu địa ngục, nhưng ba gian tiểu địa ngục và chi chu ti địa ngục có chỗ khác biệt, bình niệm còn chưa chắc có thể phá được chi chu ti địa ngục. A, khác biệt thế nào? Ba gian tiểu địa ngục kia lấy nhục thân chịu khổ làm chủ, nhưng chi chu ti địa ngục hoàn toàn khác biệt, nó chủ yếu vẫn là tâm niệm thừa nhận khổ. Hai thứ này hoàn toàn khác biệt. Không có tín niệm mạnh mẽ thì nhất định không thể trèo lên trên chi chu ti. Vậy thì ta an tâm, hắn là ai chứ? Hắn là Bạch Mã bình niệm, là Phật tử của ba ngục, có thể tưởng tượng được tín niệm của hắn mạnh mẽ đến nhường nào. Ha ha, chúng ta cứ bình tĩnh xem bình niệm biểu hiện ra sao đã. Tiếng nghị luận của đám người lần lượt truyền vào hai ba người, lúc này Viên Chân cũng bị Bạch Mã bình niệm hấp dẫn. Viên Chân chuyển đề tài, nói: "Vị Bạch Mã bình niệm này là thiên tài bậc nào, lại có thể phá ba gian tiểu địa ngục? Phật tử của ba ngục là có ý gì? Là chỉ người thành công phá ba gian địa ngục được tôn xưng như vậy sao?" Linh Nguyệt Như cười như không liếc xéo Mạt Cha, việc này huynh nên hỏi Song Ngục Vương Mạt Cha bên cạnh huynh mới đúng. Viên Chân kinh ngạc nhìn về phía Mạt Cha. "Mạt Cha huynh, huynh là vương nào?" Chương 150, phóng thích chương 150, phóng thích. Viên Chân kinh ngạc thốt lên: "Mạt Cha huynh." Linh Nguyệt tươi cười như trăng non, đôi mắt ẩn chứa ý cười chế nhạo, "Mạt Cha ư, hắn đã phá hai lần tiểu địa ngục, đúng là thiên tài hiếm thấy trên đời." Viên Chân cảm thấy vô cùng bội phục, chính hắn cũng phải trải qua chi chu ti địa ngục mới hiểu được sự khó khăn khi phá địa ngục. Nhưng ai ngờ, vị Ngọc Phật Mạt Cha huynh này lại đã phá hai lần địa ngục cơ chứ? Mạt Cha trừng mắt nhìn Linh Nguyệt, bất đắc dĩ nói với Viên Chân, "Xin lỗi, Viên Chân huynh, không phải ta cố ý giấu giếm huynh cùng Huyền An đâu." Viên Chân vội vàng đáp, "Không có việc gì, không có việc gì. Bản thân ta cũng không hỏi han, đối với Mạt Cha huynh cũng không hiểu rõ. Ta cũng sẽ không vì thế mà có ý đồ gì với Mạt Cha huynh. Chỉ mong Mạt Cha huynh đừng ghét bỏ ta và vị tiểu tử tiểu tăng này." Nói xong, hắn tự giễu cười, "Ta Mạt Cha há lại là loại người theo đuổi lợi ích tầm thường như vậy. Có thể kết giao với hai vị là vinh hạnh của ta, ha ha, cũng là vinh hạnh của ta." Viên Chân đáp, "Ha ha, quan hệ của hai người các ngươi thật không tồi. Thật khó tin là các ngươi mới quen biết nhau có mấy ngày." Linh Nguyệt cười nhạt. Mạt Cha cũng lười để ý đến Linh Nguyệt, hắn nói, "Viên Chân huynh, chi bằng chúng ta đứng ngoài quan sát Bạch Mã bình niệm phá địa ngục thế nào?" Viên Chân do dự một hồi, rồi hỏi, "Ta cũng muốn xem Bạch Mã bình niệm phá địa ngục, chỉ là không biết Huyền An huynh phá địa ngục thế nào rồi." Huyền An huynh phá địa ngục thất bại, hắn không trực tiếp trở lại thực tế như huynh, mà về trước một chuyến bảo tù. Hắn bảo ta nghỉ ngơi một lát rồi cùng đến Nghiệp Hải địa ngục bàn luận chuyện phá địa ngục với hai người. Thì ra là thế, vậy Mạt Cha huynh xin mời. Ha ha, Viên Chân huynh cứ tự nhiên. Hai người cùng nhau tiến lên, không để ý đến Linh Nguyệt. Viên Chân trong lòng thoải mái, biết rõ Mạt Cha không thích Linh Nguyệt lắm, hắn cũng thuận theo ý Mạt Cha mà làm. Bản thân hắn cũng không đến nỗi ghét bỏ Linh Nguyệt, nhưng cũng phải đề phòng. Linh Nguyệt tức giận đi theo phía sau. Trong khe hở vào tù, rất nhiều bị khâu sa di đến xem Bạch Mã bình niệm phá địa ngục, mọi người bàn tán xôn xao, không ngoài việc suy đoán Bạch Mã bình niệm có phá được chi chu ti địa ngục hay không, và những người khác ngăn cản Bạch Mã bình niệm phá ngục có thành công hay không. Viên Chân trong đám người, xuyên qua khe hở nhìn thấy vị Phật tử được chúng chú mục, Bạch Mã bình niệm. Bình niệm khoác tăng bào màu xám mộc mạc, thân hình hắn phong dài, vai thẳng, bước chân nhẹ nhàng, ưu nhã nhã nhẹn, tựa như một vị công tử. Gương mặt hắn tuấn tú, đôi mắt trong trẻo như nước, lại thâm thúy như đầm. Trên cổ tay bình niệm đeo một chuỗi Phật châu cổ xưa, những hạt châu đen nhánh tỏa sáng. Khi hắn xoa chuỗi Phật châu, âm thanh va chạm phát ra tiết tấu rõ ràng, ngừng nghỉ tinh tế. Tựa như Phật châu rơi rải rác trên mặt đất, tấu lên một đoạn nhạc êm tai, người nghe vô tình tâm như nước lặng, người nói chuyện thưa dần, dường như đang nghiêm túc lắng nghe bình niệm tấu nhạc. Không lâu sau, Viên Chân phát hiện tiếng nghị luận đã không còn, chỉ còn tiếng hít thở cùng với tiếng bình niệm chuyển động Phật châu. Những người trước đó còn đang thảo luận về Bạch Mã bình niệm, đều đang an tĩnh nhìn xem Bạch Mã bình niệm. Viên Chân thầm nghĩ, Tam Ngục Phật tử, Bạch Mã bình niệm quả nhiên danh bất hư truyền. Mạt Cha huynh vừa nói với ta, Bạch Mã bình niệm mới chỉ ở Tam Liên cảnh đã phá ba tiểu địa ngục, nhìn khắp Cửu Châu tứ hải, cũng chỉ có hơn trăm người làm được. Mà những người đó phần lớn đã là người thành danh, không ai không phải là nhân vật lớn của Cửu Châu tứ hải. Chờ một thời gian nữa, khi Bạch Mã bình niệm tu vi tăng lên, chắc chắn cũng là một vị đại sư Phật môn. Viên Chân cũng là vừa rồi nghe Mạt Cha giải thích vì sao Bạch Mã bình niệm được gọi là Tam Ngục Phật tử mới hiểu rõ, phá địa ngục đối với các vị khâu có tu vi khác nhau có ý nghĩa như thế nào. Thấp Liên tăng lữ phá tiểu địa ngục, Trung Liên tăng lữ phá trung địa ngục, Cao Liên tăng lữ phá đại địa ngục. Tiểu địa ngục ở giai đoạn thấp liên khó phá, không phải tiểu địa ngục quá khó, mà là đôi khi cảnh giới chưa tới, không thể thiền ngộ một số Phật pháp. Khi cảnh giới của ngươi vừa đến, xúc cảnh sinh tình, trong nháy mắt thiền ngộ, lập tức có thể hiểu rõ Phật pháp ở cảnh giới thấp liên. Điều này cũng khiến tiểu địa ngục càng dễ phá. Bởi vậy, rất nhiều tăng lữ Phật môn ở giai đoạn thấp liên không phá được một tiểu địa ngục nào, nhưng khi cảnh giới, tu vi của họ tăng lên, lại đến phá tiểu địa ngục, ngược lại lại dễ dàng, đơn giản không ít. Viên Chân lúc đó liền nghĩ, đây chẳng phải là đánh phó bảng cấp thấp khi đã lên cấp cao, cho nên rất dễ dàng thông qua sao? Cấp thấp đi đánh phó bảng cấp thấp tự nhiên khó khăn, nhưng khi lên cấp cao thì mọi chuyện đều dễ dàng. Lời nói của Viên Chân không sai, đây cũng là lý do vì sao Bạch Mã Bình Niệm chỉ phá ba tiểu địa ngục đã có được tôn xưng Tam Ngục Phật tử. Không ngoài việc hắn đã thành công phá ba tiểu địa ngục dưới tu vi Tam Liên cảnh. Loại thiên phú Phật pháp kinh tài tuyệt diễm này, có mấy người có thể so sánh chứ? Mà sự lợi hại của Bạch Mã Bình Niệm, Viên Chân có thể thấy được một chút thông qua âm thanh chuyển động Phật châu này. Viên Chân trong lòng sinh ra bội phục. Cũng vào lúc yên tĩnh này, Bình Niệm thản nhiên nói, cảm tạ chư vị đã quan tâm đến Bình Niệm, cố ý đến đây để xem ta phá địa ngục. Ta tuy muốn dùng thân mình để cung cấp kinh nghiệm phá địa ngục cho chư vị, nhưng Bình Niệm cũng không nắm chắc lắm, Phật pháp còn thấp, tài hùng biện nông cạn, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả kinh nghiệm của mình. Chỉ có thể thỉnh chư vị quan sát ta phá địa ngục, mong chư vị trong đó có thể có thu hoạch, nếu trong quá trình có chỗ nào khiến chư vị lắc đầu bất mãn, xin hãy tha lỗi. Bình Niệm xin phép vào địa ngục trước. Bình Niệm hơi cúi người về phía trước, lập tức hắn biến mất trước mặt mọi người. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã tiến vào Chi Chu Ti địa ngục. Khoảnh khắc sau, trên màn hình lớn bên ngoài Đại Quang Minh Địa, thân ảnh Bình Niệm đột nhiên xuất hiện. Hắn như từ trong bóng tối, ung dung thong thả đi về phía huyết hồ. Hoàn toàn không giống Viên Chân khi nhập môn Chi Chu Ti địa ngục, quân bách mà rơi vào huyết hồ. Hai chân hắn đứng vững trên huyết hồ, tăng bào màu xám không dính máu, sạch sẽ như mới. Những người chết trong Chi Chu Ti địa ngục chú ý đến Bình Niệm, bọn chúng nhao nhao từ trong huyết hồ, trong bóng tối tuôn ra. Chưa kịp để bọn chúng xông vào vòng 10 trượng quanh Bình Niệm, trên đỉnh đầu hắn, từ trong bóng tối bắn ra một sợi tơ mảnh mai, ngân sắc. Đúng lúc này, Bình Niệm dường như cảm nhận được sợi Chi Chu Ti vô thanh vô tức xuất hiện trên đầu, hắn ngẩng đầu lên. Đôi mắt thâm thúy lại trong suốt sâu thẳm của hắn chăm chú nhìn vào sợi Chi Chu Ti này. Hắn tung người nhảy lên sợi Chi Chu Ti, đứng trên sợi tơ. Hắn không hề hoảng hốt, không nhanh không chậm từng bước đi lên. Trên khuôn mặt không thấy một tia lo lắng bất an, sợ hãi. Những người chết trong Chi Chu Ti địa ngục trợn mắt há mồm nhìn Bình Niệm, bọn chúng không ngờ vị tiểu hòa thượng xa lạ này lại có thể đi ngược lên trên Chi Chu Ti. Mà ở trong tù, những tăng lữ đứng ngoài quan sát Bình Niệm phá địa ngục cũng vô cùng kinh ngạc. Bạch Mã Bình Niệm là lần đầu tiên tiến vào Chi Chu Ti địa ngục à, hắn lại có thể đi ngược lên trên Chi Chu Ti, quả là thiên phú kinh khủng. Hắn có chấp niệm sâu sắc mới có thể đứng trên Chi Chu Ti, Bình Niệm đã chuẩn bị quá đầy đủ. Đúng vậy, ta tuy có xem qua kinh văn phá Chi Chu Ti địa ngục của người đi trước, đối với Chi Chu Ti địa ngục cũng chỉ hiểu như vậy, nhưng khi vào Chi Chu Ti địa ngục, vẫn không thể đứng trên Chi Chu Ti. Bình Niệm mạnh hơn ta nhiều lắm. Dù sao cũng là Tam Ngục Phật tử, hơn nữa không phải chỉ có chấp niệm sâu sắc mới có thể đứng trên Chi Chu Ti, chỉ cần có đủ sự cố chấp, tưởng niệm mạnh mẽ, ngươi cũng có thể đứng trên Chi Chu Ti, nhưng loại chấp niệm cực mạnh này đối với chúng ta bị khâu mà nói có thể nói là cái độc, một khi xuất hiện nhất định phải gột rửa. Đây cũng là điều khó xử khi phá Chi Chu Ti địa ngục. Muốn phá Chi Chu Ti địa ngục thì nhất định phải có chấp niệm mạnh mẽ, nhưng chấp niệm lại là kịch độc đối với chúng ta. Nhiễm phải rồi lại gột rửa thật sự rất khó khăn, bởi vậy Chi Chu Ti địa ngục rất khó phá, đây cũng là một trong những nguyên nhân Chi Chu Ti địa ngục hơn nửa năm vẫn chưa có người phá được. Đúng vậy, nếu là tiểu địa ngục khác, không chừng trong 2-3 tháng đã có người phá được. Nhưng theo ta biết, trong Phật tổ, mỗi lần xuất hiện khảo nghiệm Chi Chu Ti địa ngục, thường phải mấy năm mới có người phá được. Nghĩ đến Phật môn của chúng ta có hàng vạn, không thể tính toán hết bị khâu, xa gì. Lại đối với một tiểu địa ngục không làm gì được mấy năm, thật sự là có chút khó tin. Chương 151, thật xấu chương 151, thật xấu cũng không thể nói như vậy. Phải biết rằng không phải tất cả mọi người đều nhu cầu danh lợi mà tiến vào nghiệp hải địa ngục để phá địa ngục. Tuy nói phá địa ngục tu hành có ích, nhưng đối với một số người mà nói, dù không phá địa ngục thì cũng ngộ được Phật pháp, Phật lý. Trước kia Chi Chu Ti địa ngục sở dĩ mấy năm không có ai phá ngục thành công, hoàn toàn là bởi vì những thiên tài chân chính cũng không để Chi Chu Ti địa ngục vào mắt, không cần nó mà thôi. Ngươi cũng đừng có nói lung tung, nói rằng Phật môn của chúng ta không có người. Đúng vậy, đúng vậy, đồng tham ngài nói có lý, là ta khinh thường Phật môn rồi. Viên Chân nghe xong cuộc đối thoại này trong lòng có chút im lặng, cũng từ đó có thể biết được độ khó của việc phá ngục ở Chi Chu Ti địa ngục. Viên Chân thầm nghĩ, Bình Niệm quả thực rất mạnh, cũng rất gan dạ, lại dám nắm giữ tham niệm mạnh mẽ như vậy mà vào địa ngục, thật sự không sợ cỗ tham niệm này ảnh hưởng đến tâm cảnh tu hành sao? Hay là nói, hắn là cố ý gây nên, có ý định nắm giữ cỗ tham niệm cường đại này để tiến vào địa ngục, tại thời điểm phá địa ngục cũng đồng thời phá tan tham niệm trong lòng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mặc dù Trần Thành nói rằng chỉ có những người có tham niệm cường đại mới có thể đứng vững trên Chi Chu Ti, mới có thể đi vào trung tâm mạng nghệ, đi đến đỉnh Chi Chu Ti, mới có thể rời khỏi địa ngục, đi tới lục đạo luân hồi, chuyển sinh trưởng thành, tức là thành công phá ngục. Nhưng Viên Chân cũng không cho rằng như vậy, trong Phật môn, việc thanh trừ, gạt bỏ tam độc, tà niệm vĩnh viễn là điều quan trọng trong tu hành. Nếu là phá địa ngục, vậy chính là phá tan nỗi khổ của địa ngục, chặt đứt căn nguyên của đau khổ. Không hề nghi ngờ, căn bản của đau khổ ở Chi Chu Ti địa ngục chính là tham niệm. Tham niệm có thể giúp ngươi điêu luyện trên Chi Chu Ti, cho ngươi cơ hội đi đến trung tâm mạng nghệ, đỉnh Chi Chu Ti. Nhưng cỗ tham niệm cường đại này thật sự có thể giúp ngươi phá ngục thành công, thoát khỏi Chi Chu Ti địa ngục từ đỉnh Chi Chu Ti hay sao? Đau khổ ở Chi Chu Ti địa ngục là gì? Đó chính là ngươi có tham niệm cực mạnh đối với sinh, liên tục cung cấp cho ngươi cơ hội để thông qua Chi Chu Ti mà thoát khỏi địa ngục, nhưng ngươi lại vô số lần bị rơi xuống. Cơ hội này xa vời, tỷ lệ thành công thấp, khiến cho người ta chỉ có thể khổ sở chờ đợi tội nghiệp của bản thân được thanh tẩy sạch sẽ, mới có thể rời khỏi Chi Chu Ti địa ngục. Khiến ngươi khát vọng rời khỏi địa ngục, cho ngươi cơ hội rời khỏi địa ngục, nhưng ngươi sẽ thất bại sẽ khiến ngươi hối hận, dày vò thể xác và tâm hồn ngươi, sau đó lại cho ngươi cơ hội lần nữa, ngươi lại đi thử, nhưng lại thất bại nữa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, không ngừng dày vò ngươi. Chỉ cần ngươi còn nắm giữ tham niệm cường đại, thì ngươi cuối cùng chỉ là con mồi trên mạng nhện của địa ngục, bị con nhện của địa ngục bắt lấy, hơn nữa còn là con cừu non chủ động dâng tới cửa. Ánh mắt Viên Chân lấp lóe, hắn suy nghĩ rất nhiều, hỏi: "Mặt Cha huynh, người nắm giữ tham niệm cường đại có thể phá chi chu ti địa ngục sao?" Mặt Cha lắc đầu: "Viên Chân huynh, ngươi đoán không sai. Người nắm giữ tham niệm cường đại vĩnh viễn không thể phá được chi chu ti địa ngục." Mặt Cha vừa nhìn đã biết Viên Chân đang suy nghĩ gì, hắn thầm nghĩ: "Ta còn chưa nói cho Viên Chân huynh mấu chốt chân chính của việc phá địa ngục, mà hắn đã ngộ ra mấu chốt của việc phá chi chu ti địa ngục rồi." Hắn chỉ mới phá địa ngục lần đầu mà đã có thể ngộ ra những điều này, Viên Chân huynh thật thông minh a. "Phá địa ngục, phá địa ngục, chúng ta là người trong Phật môn, phá địa ngục rốt cuộc là phá cái gì?" "Tự nhiên là phá tan nỗi khổ của địa ngục. Chi chu ti địa ngục cho chúng ta tham niệm lại khiến chúng ta thất bại, để chúng ta liên tục mong mà không được, chịu đủ đắng cay. Muốn thành công phá chi chu ti địa ngục, chính là vừa nắm giữ tham niệm cường đại, lại có thể kịp thời thành trừ hết cỗ tham niệm cường đại này. Nhưng ai có thể cùng lúc nắm giữ hai loại tâm cảnh hoàn toàn khác biệt chứ?" Mặt Trang một mặt cảm khái nói, hắn nói tiếp: "Phá địa ngục, phá trong lòng những điều tưởng niệm. Thế gian hết thảy đắng cay đều từ tâm niệm mà ra. Nếu muốn thanh trừ hết thảy căn bản của khổ đau, cần phá tan hết thảy tưởng niệm trong lòng, thanh tịnh bản tâm. Phá địa ngục tu hành, kỳ thực là phá tan những tưởng niệm trong lòng mà tu hành." Viên Chân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, những gì Mạt Cha nói không nằm ngoài dự đoán của hắn. Phá địa ngục bản thân chính là phá tan dục niệm của chính mình. "Viên Chân huynh, ngươi còn muốn tiếp tục tiến vào chi chu ti địa ngục kia sao?" Viên Chân gật đầu, tự nhiên là muốn, không biết Mạt Cha huynh có gì chỉ giáo. Mạt Cha cười tủm tỉm lấy ra một quyển mỏng từ trong túi quần, hắn nói: "Không thể nói là chỉ giáo, nhưng ở đây ta có một quyển kinh nghiệm của tiền nhân về việc phá chi chu ti địa ngục. Viên Chân huynh trước khi vào địa ngục không ngại xem trước xem sao?" "Đa tạ Mạt Cha huynh." Viên Chân vui vẻ nở nụ cười. Viên Chân trực tiếp đọc kinh văn ở nơi nhiều người phức tạp này. Hắn đã sớm quen với việc đọc sách trong hoàn cảnh ồn ào như vậy, nó không hề ảnh hưởng đến việc hắn đắm chìm trong kinh văn. Không bao lâu, hắn đã đọc xong, nhắm mắt lại, trong lòng thầm đọc một lần, sau khi thuộc lòng, lại tiếp tục suy xét kinh nghiệm phá chi chu ti địa ngục được thuật lại trong kinh văn này. Mặt Cha không ở bên cạnh Viên Chân để ảnh hưởng đến hắn, Mặt Cha chỉ đứng ở đằng xa, khoanh tay ngồi, nhắm mắt suy tính về Viên Chân. Linh Nguyệt nói: "Ngươi cho hắn xem kinh nghiệm của tiền nhân, là cảm thấy hắn sẽ phá địa ngục thành công sao?" "Ta không phải là cảm thấy Viên Chân huynh sẽ thành công, ta chỉ hy vọng hắn thành công. Hơn nữa, cái gọi là kinh nghiệm thực ra cũng không có gì hơn, ban đầu ta không cho hắn xem, chỉ là không muốn ảnh hưởng đến việc hắn tự hỏi về chi chu ti địa ngục. Đã là Viên Chân huynh không cần xem kinh văn về chi chu ti địa ngục cũng có thể hiểu được mấu chốt của việc phá địa ngục, vậy ta còn vì cái gì mà không cho hắn xem những kinh nghiệm này chứ? Kinh văn và những đạo lý mà hắn hiểu đều giống nhau, chân lý vĩnh viễn là chân lý. Cho hắn xem cũng sẽ không khiến Viên Chân huynh vì kinh nghiệm của người khác mà đi vào ngõ cụt, chỉ có thể có ích cho Viên Chân huynh. Đã như vậy, ta còn vì cái gì mà không cho hắn xem chứ?" "Ha ha, ngươi lại nói nhiều như vậy, xem ra ngươi thật sự coi trọng vị Viên Chân này đồng tham." Đôi mắt Ninh Nguyệt híp lại, nàng thản nhiên nói: "Viên Chân đồng tham quả thực khác biệt với những sa di bình thường, ta có thể nhìn ra được. Hắn tương đối thú vị, cũng khó trách ngươi lại cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Bây giờ ta càng tò mò về vị tiểu sa di của Duy Thức Tông kia." Mặt Cha lạnh lùng nói: "Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng làm loạn, nếu ngươi làm hại đến hai vị đồng tham học Phật của ta, ta quyết không tha cho ngươi." "Ha ha ha, ta tuy xuất thân từ tiểu tự viện, nhưng cũng là người trong Phật môn, ta làm sao có thể giở trò xấu, bỏ lỡ người học Phật chứ? Ngươi nghĩ ta tồi tệ quá rồi." Linh Nguyệt ra vẻ bất mãn phừng má, trên gương mặt hiện lên một vòng phấn hồng, vẻ mặt bất mãn nhỏ bé của nàng lại càng thêm mê người. Nhưng Mặt Cha không hề bị dính chiêu này, hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Linh Nguyệt. Linh Nguyệt không giữ vẻ đáng yêu được lâu, làm mê đảo chừng vài vị tăng nữ, cũng không thể khiến khuôn mặt lạnh nhạt nghiêm túc của Mặt Cha động đậy một chút. Linh Nguyệt bất đắc dĩ thu hồi vẻ mặt đáng yêu mà nàng luôn được mọi người yêu mến, nàng nhún vai, lắc đầu nói: "Ta biết rồi. Ngươi cứ yên tâm đi, ta chỉ là một bị khâu ni xuất thân từ một tiểu tự viện tam đẳng mà thôi, có cần thiết phải cảnh giác với ta như vậy không? Thật là, xuất thân thì đáng gì, người đáng sợ nhất không phải là ngươi sao?" Mặt Cha nói. Linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười: "Vậy ta còn phải đa tạ ngài, vị Song Ngục Vương coi trọng đây." Đôi mắt đẹp của Linh Nguyệt lấp lóe, nàng thầm nghĩ: "Mặt Cha, ngươi là đồ ngốc, ta chỉ cần không dính líu đến bọn họ trước mặt ngươi là được rồi, ha ha." Mà giờ khắc này, Viên Chân lần nữa trở lại chi chu ti địa ngục. Chương 152, đứng phía trên chương 152, đứng phía trên Viên Chân hiện thân từ trong huyết hồ, ngước nhìn bầu trời hắc ám, chẳng thèm để ý đám người chết đang lao về phía hắn. Hắn đang chờ đợi cây tơ đại diện cho hy vọng, ánh bạc. "Nhanh lên, nhanh lên, lần này ta nhất định sẽ thành công. Ta nhất định sẽ đứng trên đỉnh chi chu ti." Trong lòng Viên Chân khẩn thiết kêu gọi, khao khát chi chu ti đến. Dù vẻ ngoài điềm tĩnh, trên mặt hắn, đôi mắt lại ánh lên tia sáng tham lam. Chỉ cần nắm giữ tham niệm mạnh mẽ, liền có thể đứng trên chi chu ti sao? Yêu cầu này quả thật quá đơn giản. Hai đời là người, Viên Chân dù kiếp này học Phật, thỉnh thoảng vẫn giữ được bản tâm thanh tịnh, gạt bỏ tam độc tà niệm. Mới đây còn thanh trừ cố chấp ác niệm. Nhưng hắn, với kinh nghiệm của kiếp trước, đã thấy qua không biết bao nhiêu kẻ tham lam. Hắn từng trải qua vô số dục vọng, những thứ mà một tỳ kheo bình thường khó mà tiếp xúc. Có thể nói, hắn không nhất định là người hiểu rõ nhất về tham niệm, nhưng hắn chắc chắn rất hiểu tham niệm là gì. Viên Chân đã biết mấu chốt để phá địa ngục, hiểu rõ tính đặc thù của chi chu ti địa ngục, vì vậy hắn cũng bắt đầu không chút kiêng dè thả ra bản tâm của mình, chủ động dụ dỗ tham niệm trỗi dậy. "Tới đi, tới đi. Ta muốn phá địa ngục, ta muốn nghiền nát hết thảy Phật tử, ta muốn ở trên cao, hơn người một bậc, ta nhất định sẽ nhanh hơn tất cả mọi người một bước để phá địa ngục." ta phải rời khỏi nơi này. Khoảnh khắc này, Chi Chu Ti địa ngục dường như đã nghe thấy tiếng gọi của hắn. Trong màn đêm u ám, một cây tơ mảnh mai, ánh bạc, không thấy đỉnh, chập chờn hiện ra, vô căn cứ rủ xuống, rơi trên đầu Viên Chân. Chi Chu Ti đến rồi. Thằng lương ngốc kia vậy mà còn dám đến. Thằng lương ngốc, bỏ đến đây cho ta, lần này không cho phép ngươi lại trèo lên. Viên Chân nhếch miệng cười, hắn coi những lời nói của đám người chết như gió thoảng bên tai, hắn vươn tay ra, nắm lấy Chi Chu Ti, bắt đầu leo lên. Lần này, tốc độ leo trèo của hắn cực nhanh, động tác vô cùng thành thạo. Hoàn toàn không giống một tân sa di mới lần đầu bỏ Chi Chu Ti. Chi Chu Ti xuất hiện, kinh động đến càng nhiều người chết. Bành 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 tiếng bọt nước nổi lên, từ người chết từ trong huyết hồ tuôn ra, lao nhanh đến Chi Chu Ti. Đôi mắt đẫm máu của bọn chúng ánh lên vẻ điên cuồng, khiến người ta khiếp sợ vô cùng. Viên Chân túi đầu nhìn xuống, huyết hồ giờ đây tràn ngập người chết, chen chúc nhau. Hành động của những người chết vì tham lam khiến Viên Chân cảm thấy đáng thương. Bởi vì sự tham lam của người chết không chỉ đến từ bản thân họ, mà còn do Chi Chu Ti địa ngục cố ý dẫn dụ. Người chết nào mà không bị Chi Chu Ti địa ngục, con điện này, răng bẫy, dùng mồi nhử điều khiển lòng tham của họ, chủ động ăn lấy mồi độc nhưng không hề ngọt ngào này. Viên Chân thầm nghĩ, bọn họ đều là con rối được địa ngục tạo ra, tràn ngập tham lam. Ta cũng vậy, vì phá địa ngục mà chủ động trở thành con rối của địa ngục, chỉ có con rối mới có thể may mắn nhìn thấy đỉnh. Nhưng con rối không thể thoát khỏi sự điều khiển của địa ngục, khi con rối nhìn thấy đỉnh Chi Chu Ti, nhìn thấy thông đạo thoát khỏi địa ngục ở trung tâm mạng nện, con rối sẽ mừng rỡ như điên, rồi ngay sau đó, Chi Chu Ti đứt đoạn, con rối cũng không còn cách nào đứng trên Chi Chu Ti, chỉ có thể tràn ngập tham nghiệm, đau đớn tiếc nuối nhìn thông đạo địa ngục ngày càng xa, còn bản thân thì chỉ có thể bất lực, trơ mắt nhìn thông đạo nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Rồi cuối cùng, bản thân sẽ rơi xuống huyết hồ, trong lòng đau đớn dày vò, hận bản thân tại sao lúc đó không nhanh hơn một chút, nắm lấy đỉnh Chi Chu Ti, nhảy vào thông đạo địa ngục kia. Có lẽ còn có thể tin rằng mình lần sau nhất định sẽ thành công, mong đợi chờ đợi lần sau Chi Chu Ti rủ xuống. Thật không ngờ, đó là điều bản thân vĩnh viễn không thể thành công. Những lời này trong lòng Viên Chân, cũng là những lời hắn cảm nhận được sau khi xem xét kinh nghiệm của người đi trước. Viên Chân ánh mắt thương hại nhìn những người chết đang điên cuồng leo lên Chi Chu Ti trên mạng hồ. Hắn lẩm bẩm nói, con rối vĩnh viễn không thể thành công, muốn thoát khỏi mạng nện, phải có giác ngộ thoát ly thân phận con rối. Muốn từ bỏ thân phận con rối, vậy nhất định phải buông bỏ cỗ tham niệm vô tận trong lòng. Nhưng Viên Chân đọc kinh văn mới biết, Chi Chu Ti địa ngục sở dĩ khó phá, ngoài việc khảo nghiệm buông bỏ tham niệm, tăng lữ chỉ cần ở lại Chi Chu Ti địa ngục càng lâu, lại càng dễ bị Chi Chu Ti địa ngục câu dẫn ra tham niệm. Hơn nữa cô tham niệm này lại do địa ngục thao túng, tăng lữ muốn loại bỏ hết cô tham niệm này vô cùng gian khổ. Ở lại địa ngục càng lâu, cô tham niệm này cũng sẽ càng mạnh mẽ, cũng càng khó phá địa ngục thành công. Có thể tưởng tượng được phá Chi Chu Ti địa ngục khó khăn đến nhường nào. Khó khăn, rất khó, vô cùng khó khăn. Hai nạn phá địa ngục khiến Viên Chân nhíu chặt mày, chán lấm tấm mồ hôi. Nhưng hắn vẫn từng chút leo lên Chi Chu Ti. Càng khó, hắn lại càng muốn kiên trì. Mặc dù hắn tự mình dẫn ra tham niệm phá địa ngục, nhưng tham niệm này của hắn là tham lam thật sự, chân thật, không có một chút giả dối nào, lừa mình dối người. Ta chính là muốn thành công phá địa ngục, ta chính là muốn đè Bạch Mã Bình kia xuống một đầu. Đại thiên thế giới, không thiếu điều gì lạ. Chẳng lẽ không cho phép ta, một tiểu sa di xuất thân từ tiểu tự viện, đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn thiên hạ đệ nhất đẳng đại tự viện xuất thân Phật môn tiên tài sao? Kỳ tích mà thôi, ta không thể tạo ra sao? Ta chính là muốn thành công. Ta nhất định sẽ thành công. Đôi mắt vốn thanh tịnh của Viên Chân sáng ngời, lóe lên không yên, đó là tham lam vô cực, huyết hồng. Khuôn mặt vốn điềm tĩnh, ung dung giờ đây trở nên dữ tợn, cấp bách. Trong ngục, quảng trường, đám sa di tỳ kheo đều ngẩng đầu nhìn hình chiếu bình niệm phía trước đại quang minh địa, quan sát bình niệm phá địa ngục. Mà một góc quảng trường, Mặt Cha cùng Linh Nguyệt đều cúi đầu nhìn Viên Chân phá địa ngục. Linh Nguyệt nhìn khuôn mặt dữ tợn, tràn ngập tham lam của Viên Chân, trong lòng kinh hãi, nàng nói, Viên Chân nhanh như vậy đã bị Chi Chu Ti địa ngục câu lên, hắn phóng thích tham niệm quá nhanh, hắn đã hoàn toàn không khống chế được tham lam trong lòng. Lần này hắn cũng nhất định sẽ bị Chi Chu Ti địa ngục khống chế, hắn phá địa ngục thất bại. Mặt Cha lắc đầu, không nhất định, Viên Chân huynh rất thông minh, ta nên nói cho hắn đều đã nói, hắn cũng biết tiền nhân là như thế nào phá địa ngục thành công. Hắn biết rõ tham niệm tại Chi Chu Ti địa ngục là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội nhìn thấy đỉnh Chi Chu Ti. Ta tin rằng khi hắn nhìn thấy đỉnh, có thể đưa ra phán đoán chính xác. Linh Nguyệt khẽ cười nói, ha ha, ngươi thật đúng là coi trọng Viên Chân huynh của ngươi. Ta cũng tin tưởng Viên Chân huynh, chỉ cần không có người cản trở hắn, hắn chắc chắn có thể phá địa ngục thành công. Linh Nguyệt nghe được một giọng nói non nớt từ phía sau, nàng quay đầu nhìn lại, một vị sa di trẻ tuổi với thần sắc kiên nghị xuất hiện trong mắt nàng. Linh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, để ta đoán xem, ta nhớ ngài chính là Từ Ân Huyền An Đồng Tham A. Huyền An đối với Linh Nguyệt, vị tỳ kheo ni xinh đẹp này cũng thầm kinh ngạc, hắn không ngờ rằng tỳ kheo ni ở cùng Mặt Cha lại xinh đẹp đến vậy. Tâm thần Huyền nhất định, hắn cung kính hành lễ, tiểu tăng Từ Ân Huyền An, bái kiến Đồng Tham. Ta là Nguyệt Chí Linh Nguyệt, xin chỉ giáo, Huyền An Đồng Tham. Linh Nguyệt cười tủm tỉm nói. Chương 153, bệnh mạng nhện chương 153, bệnh mạng nhện Mặt Cha nói. Huyền An, ngươi không cần đối với Ninh Nguyệt quá mức thân thiết, người này vẫn còn tơ tưởng đến ngươi, nhất định phải cẩn thận đề phòng nàng. Lần trước Huyền An xuất hiện, Mặt Cha cũng đội vàng nói với hắn vài câu rồi Huyền An liền đi. Lúc đó vừa vặn Ninh Nguyệt không có ở đó, Mặt Cha cũng không có thời gian nhắc đến Ninh Nguyệt với Huyền An. Bây giờ Huyền An gặp Ninh Nguyệt, Mặt Cha vội vàng nói câu này, chỉ sợ Huyền An dính vào nữ nhân xấu xa này. Huyền An hơi sững sờ, ta không biết vì sao Mặt Cha lại đường hoàng nói xấu người khác, nhưng Mặt Cha đã nói như vậy, ta đối với Ninh Nguyệt tuy không có ác cảm, nhưng bây giờ ta cũng đã đề phòng nàng. Ninh Nguyệt bất đắc dĩ nói, Huyền An đồng tham. ngươi sẽ không thật sự tin lời Mạt Cha nói chứ? Nếu ta thật có ý với ngươi, Mạt Cha còn có thể để ta ở lại bên cạnh hắn sao? Ngươi không thấy mâu thuẫn sao? Huyền An lắc đầu, đúng là có mâu thuẫn, nhưng Mạt Cha huynh là người chính trực, chưa bao giờ lừa dối, ta vì sao không tin hắn chứ? Linh Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, dù nàng mặc tăng bào rộng thùng thình, cũng khó che giấu bộ ngực chập trùng. Nàng nhìn chăm chú Huyền An bằng đôi mắt phượng xinh đẹp, ánh mắt lóe lên tia sáng có ma lực câu nhân, khiến Huyền An thất thần. Huyền An hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đối diện Linh Nguyệt, ánh mắt ta không hề dao động, quang minh chính đại. Linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, mọi vẻ phong tình đều ẩn trong tiếng cười, Huyền An vẫn bình tĩnh như cũ. Linh Nguyệt thầm nghĩ, khá lắm, bây giờ ta ngay cả tiểu hài tử cũng không mị hoặc được sao? Một Viên Chân, một Huyền An, đều là tiểu sa di còn chưa mọc đủ lông. Xem ra Mạt Cha đã tìm được hai tên đồng bọn lợi hại rồi. Ha ha, điều này cũng hợp ý ta. Mạt Cha nói, Huyền An huynh đừng để ý đến Linh Nguyệt, chúng ta vẫn là xem Viên Chân huynh phá địa ngục trước đã. Mạt Cha huynh nói phải. Huyền An lập tức ngồi xuống bên cạnh Mạt Cha, ánh mắt ta rơi vào hình chiếu. Trong địa ngục chi chu ti, Viên Chân đang leo lên. Ta thầm nghĩ lần này, Trần Thành vẫn sẽ không xuất hiện, Trần Thành lần trước thành công sao? Có lẽ là không chứ, Trần Thành thất bại mấy ngàn lần, cũng bởi vì ta đến, sau đó mới thành công sao? Chuyện nhỏ nhoi như vậy thật sự sẽ xảy ra sao? Trận, phía dưới rối loạn cả lên. Viên Chân túi đầu nhìn xuống, ta lập tức mở to hai mắt, ta kinh ngạc trông thấy một thân ảnh từ trong huyết hồ xung ra, đạp lên thi thể của vô số người chết, leo lên núi sắp chết, bắt lấy sợi chi chu ti, nhanh chóng như gió mà leo lên. Là hắn. Thân ảnh máu đỏ gầy gò nhỏ nhắn kia, thật quen thuộc. Ha ha, con lừa ngốc nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thân ảnh kia ngẩng đầu, cặp mắt đỏ thấm lóe lên vẻ điên cuồng vẫn khiếp người như cũ. Viên Chân thản nhiên nói, Trần Thành, ngươi vẫn là thất bại, dù ngươi hèn hạ lừa ta vào dưới chi chu ti, ngươi cũng không thể leo lên đỉnh chi chu ti, rời khỏi địa ngục chi chu ti. Ngươi sẽ mãi mãi thất bại, ngươi sẽ mãi mãi chờ đợi trong địa ngục chi chu ti, vĩnh viễn đau đớn vì không thể vượt qua chi chu ti mà rời đi. Ngươi chỉ có thể chờ đợi tội nghiệp của mình được rửa sạch, rời khỏi địa ngục chi chu ti vào một ngày nào đó, cái tương lai không biết trước đó mới là điều ngươi nên khát khao, nên mong đợi. Chứ không phải bây giờ leo lên chi chu ti, nhìn ta leo lên đỉnh chi chu ti, thành công phá địa ngục. Ta sợ ngươi không chịu nổi đâu. Hai tay Trần Thành nổi gân xanh, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ. Hắn bị lời nói của Viên Chân đâm thẳng vào tim, đau đến không thể tả. Hắn tức giận gầm lên, ngươi, con lừa ngốc nhỏ, vào địa ngục chi chu ti chỉ có hai lần mà dám nói thành công phá địa ngục. Mẹ kiếp, ngươi đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ban đầu ta còn muốn xem xét con nên dùng lòng từ bi để cho ngươi ở lại địa ngục lâu hơn một chút, để ngươi đối phó với lao lửa chọc của ngươi. Bây giờ xem ra thì không cần thiết nữa. Viên Chân, xuống đây cho ta. Trần Thành tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên chi chu ti. Hắn đứng thẳng trên chi chu ti, lập tức lao nhanh về phía trước, như thể đang đi trên mặt đất mà xông thẳng về phía Viên Chân. Viên Chân cười lạnh, ta quay đầu tiếp tục leo lên. Trần Thành thấy thế, hắn cười to, ha ha ha, Viên Chân, ngươi chỉ là một phế vật. Ngươi ngay cả đứng trên chi chu ti cũng không được, mà dám chế giễu ta, dám chọc giận ta. Ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết. Ngươi cứ yên tâm, lần này ta đã thay đổi chủ ý, ta sẽ không trực tiếp ném ngươi xuống chi chu ti. Ta sẽ từ từ hành hạ ngươi, mang ngươi trải nghiệm một chút về núi đao biển kiếm trong địa ngục chi chu ti. Ta dám đảm bảo, hành trình trong địa ngục lần này nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Ta muốn chặt tay ngươi, chặt hai chân ngươi, ta muốn ngươi chỉ có thể dùng cơ thể từng chút bò trong địa ngục. Ta muốn nổ hết răng của ngươi, khiến ngươi kêu thảm như tự nhiên. Ta muốn làm cho ngươi mình đầy thương tích, toàn thân đổ máu, để cho máu trong cơ thể ngươi chảy khô từng chút, sau đó ném ngươi vào trong huyết hồ, để vô số tội nhân đổ đầy máu vào thân thể ngươi. A ha 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 ha. Trần Thành ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn càng nói, càng có thể tưởng tượng ra những bức tranh đó đẹp đẽ đến nhường nào. Hắn cũng càng thêm kích động hưng phấn, hắn chảy nước miếng mà nhìn Viên Chân đang cố gắng leo lên phía trước. Ta có thể đảm bảo, ngươi sẽ trải qua rất thảm, rất thảm. Ý ỉa ý ỉa. Trần Thành cười âm hiểm không ngừng. Viên Chân nghe xong, không giận không hoảng hốt, ta ngược lại cười lớn, ha ha ha, Trần Thành, ngươi nói những điều này, ta chỉ thấy buồn cười thôi. Buồn cười? Trần Thành giận dữ, chờ đến lúc đó ngươi sẽ không còn cảm thấy buồn cười nữa. Ta dám đảm bảo sẽ khiến ngươi cười không nổi. Ngươi biết vì sao ta cười không? Ta không cần biết. Bởi vì ta đang nghĩ, vì sao ngươi có thể một hơi nói ra nhiều thủ đoạn hành hạ người như vậy? Có khả năng là vì ngươi đã từng chịu đựng những thủ đoạn hành hạ này phải không? Ngươi đã chờ đợi trong địa ngục rất lâu rồi, khi ngươi đến địa ngục không lâu, đã có người bắt ngươi phải nói ra những thủ đoạn hành hạ ngươi này. Cho nên ngươi mới có thể khắc cốt ghi tâm những thủ đoạn này, ngươi muốn ta cũng phải chịu đựng những đau khổ mà ngươi đã từng trải qua. Đáng thương thay, đáng thương Trần Thành. Hắn mấy ngàn lần cơ hội cũng không có một lần có thể thành công leo lên đỉnh chi chu ti rời khỏi địa ngục chi chu ti. Trước đây, khi còn là người mới của địa ngục, hắn đã bị ép phải chịu đựng vô số hình phạt. Hắn của lúc ban đầu nhất định căm hận những kẻ đã dùng hình phạt lên người hắn, nhưng bây giờ hắn cũng đã trở thành kẻ từng dùng hình phạt lên người khác. Mẹ kiếp, ngươi đừng có nói lung tung, con lừa ngốc nhỏ, ngươi biết cái gì, ngươi chẳng biết gì cả. Trần Thành vừa sợ vừa giận hét lên. Trần Thành lập tức hồi tưởng lại khi mới đến địa ngục chi chu ti, những kẻ đã chờ đợi chi chu ti buông xuống để được ăn không ngồi rồi, những kẻ chết già đã đối xử với hắn như thế nào. Đó là một quá khứ đau đớn không thể chịu nổi, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, nghĩ lại mà kinh. Hắn hiện tại đã sớm là địa ngục vương giả ở nơi này, là hắn đang tùy ý ức hiếp những kẻ chết khác. Không có kẻ chết nào dám nói với hắn những lời này, hắn đã sớm quên đi quá khứ đó. Bởi vì những kẻ đã từng ức hiếp hắn đã sớm được thanh trừ tội nghiệp, rời khỏi địa ngục này. không ai biết quá khứ của hắn. Nhưng bây giờ Viên Chân lại nói ra, khiến hắn nhớ lại. Hắn phẫn nộ, sợ hãi, bi thương không thôi. Viên Chân ánh mắt thương hại nhìn Trần Thành đang gào thét với ta, như một đứa trẻ. Trần Thành, bây giờ ngươi, thật xấu xí giống như những kẻ đã từng dùng hình phạt lên ngươi vậy. Không, ta không phải. Chương 154, Trần Thành khuyên lui. Chương 154, Trần Thành khuyên lui. Ngươi biết cái gì, ngươi chẳng hiểu gì cả. Ngươi không hiểu chi chu ti địa ngục, ngươi cũng không hiểu ta. Ta thừa nhận những lời ngươi nói đã thành công chọc giận ta. Nhưng ta thề, chỉ cần ngươi dám đến chi chu ti địa ngục, ta nhất định sẽ truy sát ngươi đến cùng, khiến ngươi vĩnh viễn không thể phá địa ngục. Viên Chân cười lạnh, hắn hơi ngẩng đầu, đôi mắt băng lãnh, cao cao tại thượng nhìn xuống Trần Thành đang giận dữ. Vì ta, ngươi liền trèo chi chu ti thoát khỏi địa ngục cũng không ngại sao? Đương nhiên, kỳ thực trong lòng ngươi, ngươi cho rằng mình căn bản không thể thông qua chi chu ti thoát khỏi cái địa ngục này, chỉ có thể tìm ta chút giận. Ha ha ha. Trần Thành, ngươi tự nhận mình có tham niệm lớn lao, có khả năng đứng trên chi chu ti, nhưng ngươi chỉ là con hát trên sân khấu, cả đời chỉ có thể diễn trò hề cho địa ngục, cho những kẻ chết nhìn. Vĩnh viễn không thể rời khỏi chi chu ti địa ngục. Ta nói không sai chứ, Trần Thành? Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Trần Thành đỏ thấm hai mắt run rẩy, đỏ thấm gần như đen, đôi mắt gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, hắn điên cuồng nhìn chằm chằm vào Viên Chân, như một tín đồ si mê Viên Chân. Hắn lạnh lẽo môi đỏ mọng không ngừng động đậy, lẩm bẩm, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Ngu xuẩn. Viên Chân lạnh lùng nói, ta là người sống, ngươi là kẻ chết. Trong nghiệp hải địa ngục, ngươi vĩnh viễn không giết được ta. Ta sẽ không ngừng khiêu khích trước mặt ngươi, mà ngươi chẳng thể làm gì ta. Đầu óc ngươi không được ổn định nhỉ, có phải vì không rời khỏi địa ngục mà dẫn đến thoái hóa rồi không? Câm miệng. Trần Thành gào thét, câm miệng cho ta. Hắn bước dài về phía trước, bùng nổ kinh lực, điên cuồng xông về phía Viên Chân. Viên Chân thầm nghĩ, khiêu khích Trần Thành còn dễ hơn ta tưởng tượng. Thật không ngờ Trần Thành trong địa ngục chờ đợi lâu như vậy, vẫn còn có thể vì những lời này của ta mà tức giận. E rằng những lời này của ta thật sự đã kích động đến hắn. Viên Chân hiểu rất rõ cách nói để chọc giận người khác. Chỉ là kiếp này hắn là một sa di, vẫn chưa từng dùng đến tài ăn nói này. Bây giờ lại dùng tới, tâm tình của hắn có chút vi diệu. Viên Chân, ngươi ngay cả năng lực đứng trên chi chu ti cũng không có, ngươi cũng dám chế giễu ta. Mẹ kiếp, lần này ta không trèo chi chu ti, lần này ta sẽ dạy vỏ ngươi thật tốt. Trần Thành càng ngày càng gần Viên Chân, nhưng Viên Chân lại không hề sợ hãi. Viên Chân thản nhiên nói, cho nên ta nói ngươi đầu óc không được tốt, Trần Thành. Ngươi lấy đâu ra mà cho rằng ta không thể đứng trên chi chu ti? Là dùng cái đầu óc không ổn định của ngươi sao, hay là ngươi dùng tứ chi không cân đối, như một con khỉ, đã bỏ lên mấy ngàn lần cũng không lên được đỉnh chi chu ti để phán đoán? Ha ha, ngươi cứ tiếp tục nói đi, rất nhanh ngươi sẽ không nói được nữa đâu, ta sẽ xé nát miệng ngươi trước. Trần Thành ánh mắt oán độc trừng vào môi Viên Chân. Trong lòng hắn bây giờ chỉ muốn chém Viên Chân thành muôn mảnh, thiên đao vạn quả mới có thể giải mối hận trong lòng. Bên trong khe hở, ba người Mạt Tra kinh ngạc khi thấy Viên Chân lại chọc giận Trần Thành. Nhưng hình chiếu không có âm thanh, bọn họ không quen với khẩu hình, cũng không biết Viên Chân đã nói gì với Trần Thành, khiến hắn giận dữ đến vậy. Linh Nguyệt nói, Viên Chân đồng tham không có việc gì lại chọc giận hắn làm gì, kẻ chết này có năng lực đứng trên chi chu ti, đủ để chứng minh tham niệm của hắn mạnh mẽ. Viên Chân đồng tham lại không thể đứng trên chi chu ti, nếu cả hai đối đầu, không nghi ngờ gì Viên Chân đồng tham giữ ít là nhiều. Mạt Tra nói, đây không phải là vấn đề kích hay không kích, người sống và kẻ chết vốn có mâu thuẫn. Hơn nữa, lần trước Viên Chân huynh thoát khỏi địa ngục là nhờ sự ban tặng của kẻ chết này. Bất luận Viên Chân huynh nói gì, kẻ chết này cũng không thể buông tha Viên Chân huynh. Linh Nguyệt lắc đầu, vậy thì không cần thiết trước khi chi chu ti khác buông xuống lại cố ý chọc giận kẻ chết. Viên Chân đồng tham còn quá trẻ, định lực chưa đủ nha. Huyền An nhíu mày, hắn nói, Viên Chân huynh không phải là người không có định lực, hắn làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Hơn nữa Viên Chân huynh chắc chắn có thể đứng trên chi chu ti. Linh Nguyệt hai tay mở ra, nàng trước mắt, thế nhưng ngươi cũng thấy, kẻ chết kia đã sắp đến trước mặt Viên Chân đồng tham rồi, Viên Chân đồng tham vẫn còn bỏ, cũng không đứng được trên chi chu ti. Ai, Viên Chân đồng tham lần này phá địa ngục vẫn là kết thúc trong thất bại. Trong hình chiếu, Trần Thành cách xa Viên Chân không biết bao nhiêu trượng, chỉ trong hai, ba cái nháy mắt, Linh Nguyệt tin rằng Viên Chân nhất định sẽ bị Trần Thành bắt được. Nếu lúc này Viên Chân quả quyết thả chi chu ti, nhảy xuống, không chừng còn có một tia cơ hội không bị Trần Thành bắt được. Đương nhiên, Trần Thành cũng nhất định sẽ nhảy xuống bắt Viên Chân. Linh Nguyệt cảm thấy Viên Chân tốt nhất vẫn là bây giờ nên cầu nguyện với Phật, bay về khe hở. Nếu không, nàng cảm thấy Viên Chân tiếp tục ở lại địa ngục, kết cục cũng không tốt đẹp gì. Linh Nguyệt thầm nghĩ, Viên Chân đồng tham, ta dường như đã đánh giá cao ngươi rồi, ngươi vẫn nên từ bỏ thì tốt hơn. Nếu không, bị kẻ chết bắt được rồi xé xác, loại hồi ức này sẽ không ngừng đi theo cuộc đời ngươi, thậm chí trở thành ác mộng của ngươi. Trừ phi ngươi có thể đem những hồi ức này mang đến Tam Độc toàn bộ thanh trừ hết. Nhưng mà ngươi có thể làm được không? Mạt Tra nói, Huyền An huynh nói có lý, Viên Chân huynh cũng không phải kẻ lỗ mãng, hắn chọc giận kẻ chết tự nhiên là có đạo lý của hắn. Mạt Tra không cho rằng có thể cùng hắn cao đàm luận Thiền Tông bàn sự án, đưa ra luận điểm khiến hắn kinh ngạc, Viên Chân là một kẻ lỗ mãng. Linh Nguyệt cười nói, ha ha, các ngươi ngược lại thật sự tin tưởng Viên Chân đồng tham đấy. Ngược lại là ta trở thành dị loại rồi. Đã như vậy, vậy thì ta cũng tin một lần Viên Chân đồng tham, xem hắn có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Đúng lúc này, Huyền An kinh ngạc chỉ vào hình chiếu, Mạt Tra huynh, ngài nhìn xem. Trong hình chiếu, Viên Chân đối mặt với Trần Thành đang đến gần, hắn lựa chọn giống như lần trước, khom người, như hải nhi dán vào chi chu ti. Linh Nguyệt hơi kinh hãi, hắn đây là muốn giống như lần trước, thử đứng trên chi chu ti sao? Nhưng bây giờ hắn, có đủ tham niệm mạnh mẽ để chống đỡ hắn đứng trên chi chu ti sao? Phải biết, hắn mới chỉ lần thứ hai tiến vào chi chu ti địa ngục. Hắn đã biết làm thế nào từ bản tâm sinh sôi ra tham niệm mạnh mẽ sao? Đây cũng không phải là một tiểu tự viện xuất thân tiểu sa di có thể làm được. Mặt cha và Huyền An sắc mặt bình tĩnh, hai người vô cùng đồng ý với lựa chọn của Viên Chân, cũng không cho rằng Viên Chân đang suy nghĩ viển vông. Mặt cha thản nhiên nói, Viên Chân huynh có làm được hay không, lát nữa sẽ biết, Linh Nguyệt ngươi vội cái gì? Linh Nguyệt liếc mắt nhìn hai người Mặt cha và Huyền An đang mang vẻ mặt lạnh nhạt, nàng tự giễu cười, ha ha, là ta quan tâm Viên Chân đồng tham mà thôi. Linh Nguyệt nheo hai mắt, nàng chăm chú nhìn vào Viên Chân trong hình chiếu, thầm nghĩ, Viên Chân, vị tiểu sa di này cho ta cảm giác chính xác không giống với Mặt cha, Huyền An hai vị đại tự viện xuất thân sa di. Ngược lại cũng không phải do Viên Chân xuất thân thấp kém, hơn nữa Viên Chân này có chút quái lạ. Mặt cha và Huyền An quen biết Viên Chân lâu hơn, hẳn là biết một chút nội tình của Viên Chân. Không biết Viên Chân có bí mật gì, ta rất muốn biết. Nàng đối với Mặt cha và Huyền An xuất thân từ đại tự viện, lại có Phật môn thiên phú thần kỳ phi phạm như vậy lại vô cùng hứng thú, nếu Viên Chân cũng có Phật môn thiên phú đặc biệt, nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Trong chi chu ti địa ngục, Trần Thành cũng nhìn thấy Viên Chân làm ra lựa chọn giống như lần trước, hắn ngây người một lúc. Trần Thành lấy lại tinh thần, lập tức cười to, ha ha ha, ngu xuẩn. Ngươi thật sự cho rằng ngươi một con lường ngốc nhỏ mới vào địa ngục cũng có năng lực đứng trên chi chu ti sao? Cho dù là ta, cũng phải thử rất nhiều lần mới đứng được trên chi chu ti. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là cái thá gì thiên tài không thành? Là như thế nào, không phải lại như thế nào? Viên Chân nhẹ nhàng đáp. Trần Thành cười ha ha xong, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, mặc kệ ngươi có phải hay không, lần này ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ta không cần ngươi cho ta cơ hội, mà là ngươi nên nói những lời này lúc đã chậm rồi. Trong lúc Viên Chân nói chuyện, hắn buông tay. Trước khi buông tay, hắn chưa từng do dự, chưa từng lo nghĩ xem mình buông tay sẽ xảy ra tình huống gì. Hắn chỉ tin tưởng vững chắc vào tín niệm của mình, tin tưởng vào phán đoán của mình. Loại tin tưởng này kiên cố, không thể lay động. Ta chắc chắn có thể đứng trên chi chu ti, ta chắc chắn có thể. Ta tuyệt đối sẽ đi lên, đi đến đỉnh chi chu ti, thành công phá địa ngục. Ta tuyệt đối có thể. Đây chính là tham niệm của Viên Chân. Tuyệt đối kiên định, tham niệm cường đại. Khối tham niệm này sẽ chống đỡ hắn đứng trên chi chu ti. Viên Chân buông tay, hắn cũng không rơi xuống. Hắn giống như ngồi xổm xuống đất, buông tay chống đỡ mặt đất. Trần Thành thần sắc kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng này, cái này sao có thể? Viên Chân chậm rãi đứng dậy, thế đứng của hắn giống như một cây trường thương thẳng tắp, hai chân hắn giẫm trên chi chu ti bạc tinh tế như lông tóc, vững vàng, tơ bạc không hề lay động, tơ bạc giống như đá rắn, không hề dao động nửa phần. Trần Thành kinh ngạc dừng bước, hắn liên tục lắc đầu, không thể nào, không thể nào. Ngươi làm sao có thể có năng lực đứng trên chi chu ti? Trong khe hở, ba người Mặt cha cũng kinh ngạc không thôi. Huyền An cười khẽ, quả nhiên không hổ là Viên Chân huynh, hắn thật sự có năng lực đứng trên chi chu ti. Mặt cha gật đầu, ta tin rằng Viên Chân huynh có năng lực như vậy. Chỉ là cảnh tượng này vẫn khiến ta kinh động. Xem ra Viên Chân huynh phá địa ngục có hy vọng rồi. Trong ba người, không ai kinh ngạc bằng Linh Nguyệt. Linh Nguyệt đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng kinh ngạc, nàng nói, xem ra thật sự là ta đã xem thường Viên Chân đồng tham. Linh Nguyệt bội phục, Viên Chân đồng tham mới có thể nhập địa ngục hai lần, đã có năng lực đứng trên chi chu ti. Viên Chân đồng tham nộ tính thật lợi hại. Linh Nguyệt thật không ngờ Viên Chân có thể làm được. Viên Chân không biết trong lòng ba người Mạt Cha bây giờ ra sao, nhưng tâm tình của hắn hiện tại cũng rất kinh ngạc vô cùng. Hắn là lần đầu tiên đứng trên chi chu ti tinh tế như vậy, chi chu ti chi đạo tinh tế, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác an tâm, giống như con đường bằng phẳng đại đạo vậy. Từ nơi sâu xa, hắn có một loại cảm giác, hắn không cần lo lắng sẽ rơi xuống từ nơi này. Hắn sẽ không ngã xuống, thân thể của hắn cũng không có chỗ nào dị thường, bởi vì hắn đã nhận được sự che chở của địa ngục, hắn đứng trên chi chu ti cũng giống như hắn đứng trên mặt đất, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Hắn nhìn Trần Thành với vẻ mặt kinh ngạc, tầm mắt của hắn xuyên qua Trần Thành, trông thấy những kẻ chết đang chạy lớn, bắt lấy chi chu ti bên dưới, leo trèo đi lên. Góc độ khác nhau nhìn thấy cảnh tượng lại có gì khác biệt chứ? Vẫn là những kẻ chết kia, vẫn là chi chu ti kia. Điểm khác biệt duy nhất là, hắn nhìn những kẻ chết này leo trèo chi chu ti giống như đang bò trên mặt đất, còn hắn đứng trên chi chu ti giống như đứng trên mặt đất. Hơn nữa, lần này, hắn không ngã xuống. Viên Chân thản nhiên nói, Trần Thành, ta đã nói ta sẽ đứng ở đây, bây giờ ta đang ở ngay trước mắt ngươi, cùng ngươi đứng trên một đường. Viên Chân nói tiếp, ta đã sớm nói, đầu óc của ngươi không được tốt, bây giờ tin chưa? Ta tin mẹ nó ngươi. Trần Thành bị Viên Chân mắng một tiếng, lập tức giật mình tỉnh lại, hắn giận dữ nói, mặc kệ ngươi có hay không có năng lực đứng ở chỗ này, ta cũng muốn giết ngươi. Ha ha ha, muốn giết ta, vậy thì đuổi kịp ta rồi nói. Viên Chân tiêu sái nở nụ cười, hắn quay người chạy về phía trước, dưới chân tuy là một sợi tơ bạc, nhưng mỗi lần hai chân hắn đặt xuống đều là trên sợi tơ bạc, không có một lần nào đạp hụt. Hắn không cần cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng mình sẽ đạp hụt, hắn chỉ cần tùy tâm sử dụng, hai chân của hắn đặt xuống nhất định sẽ là trên sợi tơ bạc. Sợi tơ bạc mảnh mai đối với những kẻ chết phổ thông mà nói, chỉ là một sợi tơ bạc không dễ đứt, nhưng đối với Viên Chân mà nói, chính là con đường bằng phẳng đại đạo, là cơ hội leo trèo đến đỉnh chi chu ti, phá địa ngục. Tốc độ của Viên Chân cực nhanh, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hắn và Trần Thành. Trần Thành đã không thể lợi dụng lợi thế đứng trên chi chu ti để rút ngắn khoảng cách. Trần Thành tức giận đến chửi ầm lên, muốn Viên Chân dừng lại, cùng hắn như một người đàn ông, một chọi một đơn đấu. Nhưng Viên Chân lại làm sao để ý đến những thứ này, hắn chỉ xem những lời nhảm nhí của Trần Thành như gió thoảng bên tai. Giờ khắc này, thực tế, trong tĩnh thiên thất, Viên Chân kết ấn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lúc này tâm thần của hắn đều ở trong nghiệp hải địa ngục, hoàn toàn không chú ý tới tĩnh thiên thất vốn yên tĩnh, đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh răng rắc giống như chốt mở. Trong tĩnh tiền thất hắc ám vô biên xuất hiện một đạo ánh sáng yếu ớt, nhưng không thể tắt. Ánh sáng yếu ớt như một đốm lửa nhỏ, đạo ánh sáng nhỏ này lập tức vẽ ra một tia sáng. Cánh cửa gỗ nặng nề, cũ kỹ đột nhiên phát ra âm thanh chi chi vang dội, trước mặt Viên Chân, cánh cửa lớn phủ bụi một tháng bị người đẩy ra. Ánh sáng từ cánh cửa gỗ cũng theo đó mở rộng, ánh nắng ấm áp rơi xuống, rơi trên tấm ván, rơi trên đỉnh đầu bóng loáng của Viên Chân đang nhắm chặt hai mắt. Ha ha, không ngờ đến khi mở cửa, ngươi còn đang tu hành a, Viên Chân. Quảng Lâm thủ tọa vui mừng nhìn Viên Chân. Viên Chân, lần này ngươi làm không tệ, vượt qua một tháng tu hành trong tĩnh thiên thất. Tịnh Hồi thượng sư sau lưng Quảng Lâm thủ tọa khẽ gật đầu. Người mở cửa chính là Tịnh Hồi. Vốn dĩ Quảng Lâm thủ tọa không cần đến đây, chỉ cần Tịnh Hồi mở cửa, mang Viên Chân về là được. Nhưng Quảng Lâm cũng có mục đích của mình, muốn nghe xem trong một tháng này Viên Chân đã suy nghĩ về vấn đề của mình như thế nào và câu trả lời cho hắn là gì. Quảng Lâm cười tủm tỉm nói, Viên Chân, thời gian tu hành trong tĩnh thiên thất đã đến, ngươi tạm thời gác lại việc tu hành. Viên Chân không nói gì, bởi vì giờ khắc này hắn đang bị Trần Thành đuổi theo, căn bản không biết tình huống thực tế. Tịnh Hồi mày kiếm nhíu lại, hắn nhẹ giọng quát. Tiếng quát này dùng đến đại chính linh diệu chỉ phát ấn, Viên Chân tỉnh táo lại. Tiếng quát như sương hống, như sấm xuân. Thân thể Viên Chân đang ngồi xếp bằng khẽ run lên, Viên Chân hơi nhíu mày. Trong chi chu ti địa ngục, Viên Chân vì tiếng quát này của Tịnh Hồi, thế mà loạn choạng ngã xuống đất, lăn lộn trên chi chu ti mấy vòng. Nội tâm Viên Chân cả kinh, đây là tình huống gì? Tại sao ta lại đột nhiên ngã xuống? Chương 155, Chân Vọng Tâm chương 155, Chân Vọng Tâm Viên Chân vạn vạn không ngờ, có một ngày bản thân lại ngã nhào trên chi chu ti. May mắn có địa ngục che chở, thân thể khổng lồ của hắn lăn lộn trên những sợi tơ bạc mảnh mai chẳng khác nào đang lăn lộn trên đại đạo, sẽ không bị rơi xuống. Trần Thành cũng vì sự việc Viên Chân bất ngờ ngã nhào mà kinh động. Hắn còn tưởng Viên Chân đang giở trò gì, vội vàng thả chậm bước chân. Nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Viên Chân, hắn lập tức hiểu rằng mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Trần Thành nhanh chóng tăng tốc, vẫn không quên chào phúng Viên Chân, "Ha ha, Viên Chân con lừa ngốc biết, ngươi là từ một hải tử thoái hóa thành hài nhi sao, ngay cả đi đường cũng không xong." "Cũng phải thôi, dù sao hôm nay là ngày đầu tiên ngươi đi trên chi chu ti mà, Viên Chân tiểu bảo bảo." Viên Chân thầm mắng một tiếng, hắn mặc dù ngơ ngác vì bản thân đột nhiên lăn lộn, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ lo vội vàng đứng dậy, hướng phía trước chạy, tiếp tục giữ khoảng cách với Trần Thành. "Vào tù khoảng cách." Linh Nguyệt kinh ngạc nói, Viên Chân đồng tham vừa rồi là không cẩn thận ngã xuống, hắn lại có thể bất cẩn đến vậy. "Không nên a." Huyền An nói, Viên Chân huynh sẽ không phạm phải lỗi vấp chân trái vào chân phải. Vừa rồi hắn như thể có người đang đợi hắn. "Mặt Cha huynh, ngài có biết đây là tình huống gì?" Mặt Cha sắc mặt biến đổi, đồng tử hơi co lại, kinh hai nói, Viên Chân huynh như vậy giống như trong hiện thực có người dùng ngoại lực đánh thức hắn, đem hắn từ trong nghiệp hải địa ngục kéo về thực tế. "Cái gì?" Linh Nguyệt không thể tin được, Viên Chân đồng tham sư huynh đệ không biết hắn hiện tại đang tiến vào nghiệp hải địa ngục tu hành sao? Có việc gì trọng yếu cần cưỡng ép đem hắn kéo về thực tế? Hắn vẫn chỉ là một tiểu sa di a. Huyền An nhíu mày lộ vẻ ưu sầu, hắn lo lắng nói, vấn đề chỉ sợ cũng xuất hiện ở đây. Ta trước đây có nghe Viên Chân huynh nói, hắn đến nghiệp hải địa ngục chỉ là ngoài ý muốn, trong thực tế hắn đang ở tĩnh phòng thiền bế quan tu hành một tháng. Hắn là đang không có thượng sư che chở mà tiến hành lần đầu tu hành nghiệp hải địa ngục. Mặt Cha hơi nhíu mày, chỉ sợ thời gian bế quan này đã đến. Mà thượng sư của Viên Chân huynh, sư minh đệ môn phát hiện Viên Chân huynh có điểm khác thường, cho nên muốn mạnh mẽ đem hắn kéo về hiện thực. Nhưng bọn họ không biết, lúc này Viên Chân huynh đang phá địa ngục a. Huyền An đứng dậy, hắn nói, ta nghĩ Linh Diệu tự hẳn là cũng có người ở trong nghiệp hải địa ngục, ta đi tìm người của Linh Diệu tự để hắn hỗ trợ, không nên ngăn cản Viên Chân huynh phá địa ngục mới được. Linh Nguyệt nói, nhưng bây giờ mới đi tìm người, có phải hơi chậm trễ hay không? Hơn nữa Huyền An, ngươi biết người của Linh Diệu tự ở đâu? Huyền An mím môi, sắc mặt nghiêm túc nói, ta không biết, nhưng ta nghĩ tự viện tiền sư của ta sẽ biết. Ta đi tìm bọn họ. Huyền An nói xong liền bước nhanh rời khỏi nơi này. Linh Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, nói với Mặt Cha, Mặt Cha, sao ngươi không ngăn cản hắn? Ta thấy hắn đang làm chuyện vô ích, chờ hắn tìm được người hỗ trợ, Viên Chân đồng tham hoặc là bị kéo về thực tế, hoặc là từ chi chu ti rơi xuống trở lại thực tế. Mặt Cha nói, Huyền An không làm sai. Hắn có lẽ đang làm chuyện vô ích, nhưng cách làm của hắn luôn có một khả năng nhỏ nhoi sẽ giúp được Viên Chân huynh. Ta vừa rồi cũng đã dùng truyền tin liên hệ Ngọc Phật sư huynh, để hắn hỗ trợ tìm người Linh Diệu. Ha ha, không nghĩ tới vừa rồi ngươi còn bụng trộm chuẩn bị. Linh Nguyệt, nếu ngươi có quen biết người của Linh Diệu tự, cũng nhờ hắn hỗ trợ một chút. Việc này liên quan đến việc Viên Chân huynh phá địa ngục, không thể qua loa. Đi, không vấn đề gì. Này có được coi là ngươi thiếu ta một ân tình. Linh Nguyệt cười ha hả nói. Nhưng Mặt Cha chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái. Linh Nguyệt bất đắc dĩ nói, tốt à, dù sao cũng là giúp Viên Chân đồng tham thuận lợi phá địa ngục, đây cũng là một tiểu công đức, sao có thể để người ta thiếu nợ chứ? Ta liền đi làm ngay. Mặt Cha ánh mắt tiếp tục nhìn vào trong hình chiếu. Mặt Cha thầm nghĩ, hy vọng người của Linh Diệu tự có thể chú ý đến việc Viên Chân huynh đang ở nghiệp hải địa ngục, không nên quấy rầy hắn. Kiên nhẫn chờ đợi Viên Chân huynh quay về thực tế. Trong tĩnh phòng thiền, Tịnh Hồi nói, sao lại thế này? Ta dùng tới chỉ pháp ấn cũng không cách nào đem tâm thần của Viên Chân kéo trở về, để hắn ngừng tu hành. Quảng Lâm nói, hơn nữa, ngươi dùng chỉ pháp ấn sau, Viên Chân cũng rõ ràng cảm nhận được dị thường, nhưng hắn vẫn không có dừng lại. Quảng Lâm thủ tọa, ta nghĩ nên dùng lại chỉ pháp ấn một lần nữa. Tịnh Hồi lần này dự định dùng thêm một chút linh lực, vừa rồi hắn chỉ dùng chỉ pháp ấn một cách hời hợt, chỉ muốn đánh thức Viên Chân mà thôi. Nhưng nếu tâm thần Viên Chân đang tu hành ở tầng sâu hơn, như vậy hắn cũng đành phải tăng cường uy lực của chỉ pháp ấn. Quảng Lâm thủ tọa lắc đầu, tuyệt đối không thể. Viên Chân nói là tâm thần đang tiến hành tu hành ở cấp độ sâu, càng giống như đang ở một nơi khác. Tình Hồi cả kinh nói, Nghiệp Hải, địa ngục. Không sai. Hiện tại tình huống của Viên Chân rất giống như chúng ta tiến vào Nghiệp Hải địa ngục. Hắn chỉ sợ thật sự đang ở bên trong Nghiệp Hải địa ngục. Điều này không thể nào. Tình Hồi lắc đầu nói, Viên Chân vẫn chỉ là một nhất liên cảnh tiểu sa di, hắn làm sao có năng lực tiến vào Nghiệp Hải địa ngục chứ? Quảng Lâm ý vị thâm trường nhìn Tình Hồi, hắn khẽ nói, thiên hạ chi đại, vẫn có thiên tài có thể bỏ qua những quy củ thông thường mà làm việc. Đối với chúng ta mà nói, muốn vào Nghiệp Hải địa ngục ít nhất phải có nhị liên, nhưng đối với Viên Chân, sao lại cần đến nhị liên chứ? Tình Hồi nhìn về phía Viên Chân đang ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, hắn thật lâu không nói. Thiên tài sao? Có lẽ, hắn thật sự là thiên tài. Hiện tại, trên không trung hắc ám, từng sợi chi chu ti rủ xuống, Viên Chân từ trên cao nhìn xuống, những sợi chi chu ti này giống như một đạo lưới nệ lớn, đem nơi đây địa ngục triệt để bao phủ bên trong. Nơi đây địa ngục, tất cả người chết, người sống đều ở trên mạng nện, chịu sự an bài của địa ngục. Viên Chân thầm nghĩ, một phát vừa rồi, giống như có người đang đợi ta, hại ta ngã nhào. Nhưng tiếc là ta bây giờ không có thời gian để suy xét chuyện quái lạ này. Mạng nhện đã xuất hiện, cũng đồng nghĩa với việc ta phá địa ngục đã bắt đầu tiến vào giai đoạn tiếp theo. Căn cứ vào những gì Viên Chân nhìn thấy trong kinh văn về Chi Chu Ti địa ngục, việc phá Chi Chu Ti địa ngục có mấy giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất không còn gì để nghi ngờ là thời điểm sợi Chi Chu Ti đầu tiên của địa ngục rủ xuống. Khi sợi Chi Chu Ti này không ngừng xuất hiện, khoảng thời gian không nhiều, trên bầu trời địa ngục sẽ có rất nhiều đạo Chi Chu Ti rủ xuống, cung cấp cho người leo trèo. Mà lúc này, nhưng là giai đoạn thứ hai, thời kỳ nện chi võng. Giai đoạn nện chi võng sẽ hấp dẫn toàn bộ người chết trong Chi Chu Ti địa ngục leo lên Chi Chu Ti. Không có kẻ chết nào có thể trong giai đoạn này thoát khỏi ảnh hưởng của tham niệm địa ngục, tất cả mọi người đều sẽ phải chịu ảnh hưởng của tham niệm địa ngục, bị địa ngục điều động leo lên Chi Chu Ti. Điều này cũng có nghĩa là những người như Trần Thành, nắm giữ siêu cường tham niệm, có năng lực đứng trên Chi Chu Ti, cũng sẽ lần lượt xuất hiện trên mạng nhện do Chi Chu Ti tạo thành. Từng sợi Chi Chu Ti mặc dù cách nhau rất xa, nhưng mỗi một người có thể đứng trên Chi Chu Ti đều có thể nhảy sang Chi Chu Ti lân cận, không cần lo lắng sẽ nhảy xuống Chi Chu Ti, bởi vì địa ngục đang phù hộ ngươi. Nhưng điều này cũng có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ là đối thủ cạnh tranh. Ma Viên Chân, người sống, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ là đối thủ mà tất cả người chết phải loại bỏ đầu tiên. Viên Chân liếc mắt nhìn xuống huyết hồ phía dưới địa ngục, lúc này đã có không ít người chết từ trong huyết hồ tuôn ra, chạy trên Chi Chu Ti. Chương 156, hình chiếu chương 156, hình chiếu đám người chết dày đặc chen trúc trên từng sợi Chi Chu Ti mảnh mai. Bất cứ kẻ nào bị chen ngã xuống, rơi vào huyết hồ bên dưới, lập tức lại chen vào đám đông người chết, chỉ vì tranh giành sợi tơ bạc mỏng manh. Viên Chân thầm nghĩ, ta chạy không lại Trần Thành, nhưng Trần Thành cũng đừng hòng đuổi kịp ta. Chỉ cần hiện tại, trong số những người chết không ai chạy nhanh hơn Trần Thành, như vậy ta sẽ chiếm vị trí dẫn đầu trong giai đoạn 2, không có vấn đề gì. Viên Chân có ưu thế, nhưng ưu thế không lớn, hơn nữa còn có một mối họa ngầm nhỏ nhỏ. Đó chính là Viên Chân cũng không biết chuyện vừa rồi hắn bị người đẩy khiến ngã nhào trên Chi Chu Ti rốt cuộc là thế nào. Hiện tại hắn đang ở trong địa ngục Chi Chu Ti, mọi thông tin bên ngoài đều không thể chuyển đến thay hắn. Hắn căn bản không biết tình huống hiện tại của mình ở bên ngoài. Viên Chân vẫn còn đang suy nghĩ xem tình huống như vậy có phải là một hiện tượng thường gặp khi phá địa ngục hay không. Nếu là phổ biến, vậy nên tránh như thế nào? Nếu chỉ là một sự ngẫu nhiên, thì dễ nói, ngẫu nhiên cuối cùng chỉ là một khả năng nhỏ, chỉ cần sau này không gặp vấn đề gì là được. Điều hắn sợ là sau này còn có thể xuất hiện tình huống này. Viên Chân thầm nghĩ, trong kinh văn ta đọc, miêu tả về việc phá địa ngục, cũng không hề viết về vấn đề ta vừa gặp phải. E rằng đây không phải là chuyện thường gặp khi phá địa ngục Chi Chu Ti. Có lẽ chỉ là một vấn đề xác suất nhỏ thôi. Nếu ta có thể hỏi Mạt Cha huynh thì tốt, Mạt Cha huynh chắc chắn sẽ biết tình hình. Trước mắt, dù hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác, biện pháp tốt nhất bây giờ là tiếp tục tiến lên, phá địa ngục. Hắn không có đường lui, đó là điều chắc chắn. Viên Chân vừa chạy, trong lòng vừa hy vọng sau này đừng bị đẩy nữa. Bên trong Tĩnh Thiên Thất, Tĩnh Hồi hỏi, Quảng Lâm thủ tọa, thật sự không cần đánh thức Viên Chân sao? Chúng ta nên xử lý Viên Chân như thế nào? Quảng Lâm ánh mắt lóe lên ánh sáng nhạt, hắn trầm giọng nói, không thể đánh thức Viên Chân. Phương pháp tốt nhất là lặng lẽ theo dõi sự thay đổi. Lần tu hành trong Tĩnh Thiên Thất này thật sự vượt ngoài dự liệu của ta. Thật không ngờ Viên Chân lại có thể chỉ với nhất liên tu vi đã tiến vào Nghiệp Hải địa ngục. Tĩnh Hồi nói, không bằng bây giờ ta đến Nghiệp Hải địa ngục tìm kiếm Viên Chân. Nghiệp Hải địa ngục có 12 phiến Phật thổ, chưa nói đến mênh mông hoang dã bên ngoài 12 Phật thổ. Ngươi muốn tìm một tiểu sa di còn chưa quen thuộc với Nghiệp Hải địa ngục thì phải làm thế nào? Tĩnh Hồi nhíu mày, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp. Viên Chân không có ấn hộ pháp của ta, lại làm sao có thể hành tẩu trong Nghiệp Hải địa ngục? Ngươi sai rồi, nếu Nghiệp Hải địa ngục xuất hiện vị khách nào giống Viên Chân, sẽ có hộ pháp của Nghiệp Hải địa ngục chú ý, đồng thời sẽ ban cho ấn hộ pháp. Quảng Lâm nói tiếp, hơn nữa, ta chắc chắn rằng Viên Chân sẽ không mất quá nhiều thời gian để trở về. Ngươi đừng quên, Viên Chân chỉ có nhất liên tu vi, hắn tuy có thể vào Nghiệp Hải địa ngục, nhưng cũng bị giới hạn về tu vi, không bao lâu hắn sẽ mệt mỏi tinh thần mà quay về thực tại. Tĩnh Hồi, ngươi có thể đến Nghiệp Hải địa ngục trước, phát động các mối quan hệ của chúng ta ở Nghiệp Hải địa ngục, tìm kiếm Viên Chân. Còn ta sẽ ở đây chờ Viên Chân trở về. Quảng Lâm nói xong, quay người đi ra khỏi Tĩnh Thiên Thất, ngồi xếp bằng trên mặt đất bằng đá xanh bên ngoài Tĩnh Thiên Thất. Tĩnh Hồi có chút kinh ngạc, Quảng Lâm thủ tọa, ngài muốn ở bên ngoài chờ đợi. Không sai. Tĩnh Hồi, ngươi tiện tay đóng cửa lại. Lại đóng Tĩnh Thiên Thất một lần nữa. Lại đang làm gì vậy? Vừa dứt lời, hai mắt vốn còn đang hoang mang của Tĩnh Hồi trong nháy mắt sáng ngời, hắn đột nhiên hiểu ra tại sao Quảng Lâm muốn đóng cửa lại một lần nữa. Quảng Lâm mỉm cười, tự nhiên là vì Viên Chân tu hành trong Tĩnh Thiền Thất. Ta không muốn khi hắn quay về thực tại, lại phát hiện cửa Tĩnh Thiền Thất đã mở. Đối với một Sa Di mà nói, thời điểm thiền nộ có khả năng nhất chính là khi đóng cửa, mở cửa. Mở cửa xuất quan, trong nháy mắt thiền nộ, ngàn năm phòng tối, một đèn tức minh. Quảng Lâm lo lắng việc bỏ mặc cửa mở ra, hoặc là chuyển Viên Chân đi nơi khác sẽ ảnh hưởng đến việc tự hỏi của Viên Chân trong Tĩnh Thiền Thất. Chi bằng đóng cửa lại lần nữa, đợi Viên Chân trở về. Tinh Hối nói, thế nhưng như vậy, chúng ta làm sao biết Viên Chân đã trở về? Đúng rồi, có thể cho An Thầm Nghĩ. Quảng Lâm mỉm cười gật đầu. Chỉ cần có cho An Thầm Nghĩ ở đó, Viên Chân đi du lịch một phen trong Nghiệp Hải Địa Ngục khi trở về chắc chắn sẽ đến xem cho An Thầm Nghĩ, chỉ cần Viên Chân truyền lại bát của mình, bọn họ liền có thể biết Viên Chân đã trở về. Đến lúc đó, bọn họ lại mở cửa Tĩnh Thiền Thất ra là được, hoặc là có thể chờ đợi Tịnh Hồi tìm người. Lúc này, một vị tỳ kheo vội vã bước nhanh tới, hắn hướng Quảng Lâm, Tịnh Hồi hành lễ, rồi nói, "Quảng Lâm thủ tọa, người của Từ Ân tự cầu kiến, nói là muốn cùng chúng ta đàm luận về việc của tiểu Sa Di Viên Chân của Linh Diệu tự chúng ta trong Nghiệp Hải Địa Ngục." Quảng Lâm mỉm cười với Tịnh Hồi, xem ra chúng ta đã tìm được Viên Chân, chỉ là không biết Viên Chân vì sao lại dính dáng đến Từ Ân tự. "Ha ha, ngươi đi gặp rồi sẽ biết." Viên Chân cũng không biết chuyện hắn lo lắng đã được Quảng Lâm, Huyền An bọn họ giải quyết xong. Bây giờ hắn không biết mệt mỏi chạy về phía trước. Hắn chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ phải lao nhanh không ngừng trong Nghiệp Hải Địa Ngục, mà Trần Thành vẫn đang bám sát Viên Chân, khoảng cách giữa hai người chưa từng thay đổi quá lớn. "Viên Chân, ngươi có chạy thế nào cũng vô dụng, càng đến gần đỉnh Chi Chu Ti, yêu cầu đối với tham niệm càng cao. Ngươi dẫm cước chó mà đi trên Chi Chu Ti coi như xong, nhưng tham niệm của ngươi có thể cường đại đến đâu, kiên cố đến mức nào? Ngươi là một người sống, vĩnh viễn không thể có được tham niệm ham muốn sinh tồn hơn chúng ta là người chết. Ngươi không thể chạy qua ta, ngươi cuối cùng chỉ có thể rơi xuống. Nếu ngươi dừng lại, ta có thể bỏ qua cho ngươi, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi là một tiểu Sa Di mới đến Chi Chu Ti địa ngục được mấy lần, chạy đến đây như vậy là đủ rồi, ngươi nên biết đủ. Ta biết các ngươi là hòa thượng không được có tham niệm, phải thường xuyên thanh trừ tham niệm. Ngươi cứ tiếp tục như vậy, tham niệm trong lòng ngươi càng nhiều càng tạp, đến lúc đó ngươi còn làm sao thanh trừ tham niệm? Ta đã gặp rất nhiều hòa thượng hối hận vì mình quá tham, chỉ muốn leo lên, leo đến đỉnh Chi Chu Ti, cho rằng khi đó mình có thể thanh trừ hết tham niệm, phá địa ngục thành công. Nhưng sự thật là, bọn họ đều thất bại, hơn nữa còn không thể thanh trừ tham niệm, cuối cùng rơi vào tà niệm nhập ma, bị hòa thượng khác giết chết, đến nơi Chi Chu Ti địa ngục này. Viên Chân, ngươi nghe ta, hiện tại tham niệm còn chưa đủ mạnh, vẫn còn đường quay lại. Cứ tiếp tục như vậy, ngươi là một tiểu Sa Di làm sao khống chế, thanh trừ hết những tham niệm này đây? Ngươi phải biết tham niệm này không phải là ý niệm bình thường, đây chính là tham niệm của Chi Chu Ti địa ngục sẽ ảnh hưởng, cải tạo ý nghĩ của ngươi, ảnh hưởng đến tinh thần của ngươi. Ngươi không thể chơi lại địa ngục, ngươi cứ nghe lời ta, lão nhân này. Ta chính là ví dụ sống sơ sờ, ta chính là tham niệm của địa ngục triệt để nhập não, chỉ cần Chi Chu Ti xuất hiện, ta liền không khống chế được mình mà leo lên sợi dây này. Chẳng lẽ ngươi muốn trở nên giống như chúng ta sao? Buông bỏ tham niệm của ngươi, Viên Chân. Đừng cố chấp nữa. Trần Thành mặt mày tràn đầy chân thành khuyên nhủ Viên Chân. Ai có thể ngờ, trước đó không lâu còn la hét muốn giết Viên Chân, Trần Thành bây giờ lại khuyên Viên Chân đừng sa đọa vào địa ngục. Viên Chân nghe vậy, chỉ cười một tiếng. Chương 157, đỉnh điểm chương 157, đỉnh điểm Trần Thành nói, xem ra ngươi không tin ta. Ngươi cũng nên tin tưởng sư phụ ngươi, những người Phật môn các ngươi. Ta nói những thứ này tuyệt đối không phải là lời bịa đặt. Ta biết ngươi nói là sự thật, nhưng rồi sẽ ra sao? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi, sợ sao? Trần Thành nhân cần nói, ngươi không sợ tà niệm nhập não sao, không sợ chính mình sẽ đi vào tà đạo, trở thành tà Phật sao? Ta không sợ, bởi vì ta tin tưởng ta sẽ không có tà niệm nhập não. Ha ha, thật sao? Ngươi thật có thể lợi hại hơn cả địa ngục sao? Ta biết những hòa thượng các ngươi vì có thể đi lên Chi Chu Ti, cố ý dẫn dụ chính mình đi sinh ra tham niệm, thế nhưng bằng vào nội tâm các ngươi tưởng tượng ra được tham niệm trùng quy là giả. Chúng ta người chết thật sự vì sinh, còn các ngươi chỉ giả vờ vì sinh, vì một thứ gì đó, ra vẻ tham lam. Loại tham niệm giả tạo này các ngươi tự nhiên có thể dễ dàng thanh trừ, dù sao đổ giả vĩnh viễn là giả, không đủ để chống đỡ ngươi ở trên Chi Chu Ti bao lâu. Trần Thành đôi mắt đỏ ngầu khẽ híp lại, hắn cười lạnh, nhưng địa ngục áp đặt cho ngươi thoát khỏi tham niệm của địa ngục lại là thứ thật, cái tham niệm đó mới thật sự là tà niệm. Không phải một tiểu Sa Di như ngươi có thể dễ dàng thanh trừ. Liền xem như vậy, ngươi cũng không sợ đúng không? Thật thì sao, giả thì sao? Tà niệm trung quy cũng chỉ là một ý niệm. Niệm do tâm sinh, giả cầm tham niệm thượng thiên vốn là việc làm trái đạo lý, ta bản tâm thanh tịnh, vậy ta sợ gì tà niệm từ trên trời rơi xuống vào trong lòng ta? Ta biết ngươi vì sao muốn quên ta, là muốn dao động lòng ta, chém đứt tham niệm của ta. Đến nay như vậy, tham niệm của ta không đủ để ủng hộ ta đứng trên Chi Chu Ti, đến lúc đó ta sẽ không thể không nắm lấy Chi Chu Ti, hoặc là từ Chi Chu Ti rơi xuống. Cứ như vậy chính là toại nguyện của ngươi. Trần thí chủ, ngươi rất thông minh. Đáng tiếc ta sẽ không vì lời nói của ngươi mà dao động. Phật môn trung nhân chúng ta coi trọng cầu tài, biết rõ sức mạnh của ngôn ngữ. Cũng đúng như vậy, không phải ngươi tùy tiện nói mấy câu là có thể ảnh hưởng đến ta. Trần Thành thấy mục đích của mình suy tàn, vẻ mặt từ bi ân cần của hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn như ác quỷ. Ôn tồn với ngươi, ngươi không nghe, nhất định phải làm lòng cao hơn trời, phá địa ngục Sa Di. Chờ một chút, ngươi sẽ đứng không vững, thử, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Ta muốn đem ác ý của ta nhường cho ngươi cả đời khó quên, trở thành tâm ma của ngươi, khiến cho tu vi của ngươi đình trệ, một đời tầm thường vô vị, sống trong cơn ác mộng của ta. Trần Thành chửi mắng ác độc âm tàn, có thể thấy được hắn oán hận Viên Chân sâu sắc đến mức nào. Viên Chân thản nhiên nói, Trần Thành, ngươi chỉ là kẻ leo trèo chi chu ti thất bại mấy ngàn lần, thậm chí sau này cũng sẽ luôn thất bại, một người như ngươi, cũng có tư cách trở thành tâm ma của ta sao? Ngươi quá tự tin về chính mình rồi. Ngươi chỉ là bàn đạp để ta đăng đỉnh chi chu ti mà thôi, nhận rõ vị trí của mình đi, ngoan ngoãn nằm xuống đi. Không thể không nói, lời nói của Trần Thành đối với Viên Chân một chút tác dụng cũng không có, mà lời nói của Viên Chân ngược lại làm cho Trần Thành càng thêm giận dữ. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Trần Thành thở hổn hển gào to. Trong nghiệp hải địa ngục ngươi vĩnh viễn không giết được ta, rốt cuộc muốn ta nói mấy lần, ngươi mới có thể nghe bảo. Viên Chân nhẹ nhàng nở nụ cười. A a a. Trong tù khoảng cách, Mặt Cha cười nói, xem ra người chết này đối với Viên Chân huynh có thể nói là thúc thủ vô sách rồi, cũng không biết Viên Chân huynh nói cái gì, lại có thể khiến cho sắc mặt của người chết khó coi đến vậy. Linh Nguyệt gật đầu, xem ra Viên Chân huynh có cơ hội nhìn thấy Chi Chu Ti đỉnh rồi. Chỉ là ta nghe nói Chi Chu Ti dài cả ngàn dặm, càng lên cao, càng khó đi. Không đủ cường đại tham niệm chống đỡ thì không thể một đường đi lên, cuối cùng cũng chỉ có thể trèo lên. Nhưng một đường leo trèo ngàn dặm, hoặc mấy trăm dặm dài, cần có vô song tính bền bỉ mới có thể kiên trì. Mà điểm này, không có mấy thấp liên bị khâu sa gì có thể làm được. Nếu có thể một đường nắm giữ cường đại tham niệm thì sẽ nhàn nhã hơn không ít, nhưng tham niệm càng cường đại, thì càng khó leo đến Chi Chu Ti đỉnh, phá địa ngục thành công. Tham niệm là con dao hai lưỡi, để phá địa ngục, khiến cho chính mình nắm giữ tham niệm quá mạnh lại sẽ ảnh hưởng đến chính mình tu hành. Nhưng nếu không có tham niệm, ngươi lại không cách nào đi lên Chi Chu Ti. Nếu như một đường leo trèo ngàn dặm Chi Chu Ti, không từ bỏ, cái này cũng là căn bản không làm được. Chi Chu Ti địa ngục phá địa ngục quá khó khăn, cũng khó trách Mặt Cha ngươi không muốn phá Chi Chu Ti địa ngục. Dù sao tham niệm không phải là một ý niệm có thể khống chế, tùy ý thanh trừ. Không biết Viên Chân đối với tham niệm như thế nào đối đãi. Mặt Cha nói, Chi Chu Ti địa ngục quả thật khó khăn. Bất quá ta thấy Viên Chân huynh cũng là trong lòng đã có dự tính, chắc hẳn hắn đã làm xong cân bằng về việc tham niệm. Ta cũng không lo lắng hắn lại vì tham niệm mà đi lên thiên đạo. Hơn nữa, Chi Chu Ti cũng không phải là dài cả ngàn dặm. Linh Nguyệt hai mắt sáng lên, vậy rốt cuộc nó dài bao nhiêu? Mặt Cha lắc đầu nói, chiều dài của Chi Chu Ti cũng không cố định, chiều dài của nó ngược lại là căn cứ vào người ở trên Chi Chu Ti mà không ngừng biến hóa. Nó có thể là mấy trăm dặm, cũng có thể là mấy ngàn dặm. Địa ngục đối với mỗi người khảo nghiệm cũng không giống nhau. Có ý tứ, vậy theo lời ngươi nói, có người Chi Chu Ti chỉ bèn bèn có mười mấy dặm dài. Có khả năng, nhưng ta còn chưa nghe nói qua. Đột nhiên, trong hai người truyền đến từng đạo tiếng ồn ào. Bình niệm thế mà bắt đầu đi không đúng rồi, tham niệm của hắn vẫn còn quá yếu. Bình niệm sắp ngã xuống, tham niệm của hắn đã không đủ để chống đỡ hắn đi tiếp rồi. Bình niệm vẫn còn quá bảo thủ. Ha ha, như vậy cũng có nghĩa bình niệm chuẩn bị bắt đầu leo trèo Chi Chu Ti. Bình niệm không xong rồi, phía sau hắn còn có mấy chục tên người chết đang nỗ lực đuổi kịp hắn. Nếu như hắn không cách nào đi vững trên tơ, vậy hắn rất nhanh sẽ bị đuổi theo. Đến lúc đó một mình hắn làm sao đối phó được với những người chết này? Hành trình phá Chi Chu Ti địa ngục của Bình Niệm cũng dừng ở đây rồi. Mặt Cha cùng Ninh Nguyệt nhìn nhau, hai người trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Bình Niệm phá địa ngục mới bao lâu? Bây giờ đã bắt đầu đi không vững trên Chi Chu Ti rồi. Mặt Cha cùng Ninh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Đại Quang Minh Bia phía trước, hình chiếu của Bình Niệm. Dáng người Bình Niệm vẫn như cũ thẳng tắp tiêu chuẩn, nhưng mà dưới chân hắn, Chi Chu Ti lại bắt đầu hơi hơi lay động. Mỗi bước Bình Niệm đi, Chi Chu Ti đều hơi rung động. Bước đi của Bình Niệm cũng bắt đầu có chút nặng nề, nhưng mắt Trần có thể thấy không công bằng. Bước tiến của hắn so với ban sơ chậm đi rất nhiều, đi càng cẩn thận hơn, mà phía sau Bình Niệm, xa xa, tốc độ của những người chết không hề giảm, không chút lo lắng chính mình sẽ rơi xuống. Linh Nguyệt cả kinh nói, lần này Bình Niệm chỉ sợ thật sự muốn thất bại rồi. Mặt Cha nói, thất bại cũng là chuyện bình thường. Chẳng lẽ hắn còn cho rằng mình lần đầu tiên là có thể phá Chi Chu Ti địa ngục sao? Linh Nguyệt khẽ cười nói không chừng hắn thật sự có ý nghĩ này. Trong lúc mọi người chất vấn, Bình Niệm làm ra hành động mà đại đa số người dự liệu được. Hắn từ bỏ việc đi trên Chi Chu Ti, Bình Niệm bổ nhào vào Chi Chu Ti, hai tay nắm chặt Chi Chu Ti, hai chân quấn lấy Chi Chu Ti. Bình Niệm giống như viên hầu leo cây vươn tay ra, nhanh chóng leo trèo trên Chi Chu Ti, động tác nhanh chuẩn, không có động tác thừa, nhìn qua vô cùng thành thạo, giống như Trần Thành trước đây. Mà giờ khắc này, những tăng lữ quan sát Bình Niệm phá địa ngục kinh ngạc không thôi. Bình Niệm từ bỏ việc đi lại, chuyển thành leo trèo, động tác này cũng không khiến người ta ngoài ý muốn, nhưng tốc độ của hắn lại quá nhanh rồi, ta trước kia cũng từng bỏ qua Chi Chu Ti, so với hắn, ta giống như rùa đèn trong trạm, mà hắn lại giống như con thỏ vậy. Tốc độ thật nhanh, Bình Niệm chuyên môn vụng trộm luyện tập rồi. Nếu không thì hắn làm sao có thể lần đầu vào Chi Chu Ti địa ngục lại nhanh như vậy? So với dân bản địa, hắn cũng là nhanh nhất một nhóm. Không hổ là ba ngục Phật tử, hắn lựa chọn cách làm ổn nhất đồng thời cũng làm tốt nhất chuẩn bị. Tốc độ của hắn xác thực rất nhanh, vốn dĩ phía sau người chết có thế đuổi theo, nhưng bây giờ lại chậm lại. Thế nhưng Bình Niệm bò như vậy là thế yếu, hơn nữa hắn bò như vậy có thể leo được bao lâu đây? Chờ hắn mệt mỏi, tốc độ chậm lại, vậy thì không xong. Không sai, hắn bây giờ nhìn giống như còn ở phía trước, nhưng bây giờ hắn đã ở thế yếu, chỉ cần thời gian trôi qua, người chết phía sau có thể đuổi kịp hắn. Trừ phi hắn có thể leo đến khu vực đỉnh của Chi Chu Ti trước lúc này, ở trên đỉnh khu vực như vậy, những người chết này cũng không có năng lực leo ngược lại trên Chi Chu Ti. Đến lúc đó tất cả mọi người cùng một đường, Bình Niệm cũng không cần lo lắng bị người chết phía sau đuổi kịp. Một vị bị khâu trẻ tuổi đặt câu hỏi, thế nhưng, Bình Niệm có thể leo đến phần cuối cùng của Chi Chu Ti trước khi người chết đuổi kịp không? Câu hỏi này, hỏi đến đám người. Một vị bị khâu mày trắng tuổi già lắc đầu, khó khăn. Cùng lo nghĩ Bình Niệm bị người chết đuổi kịp, không bằng lo nghĩ Bình Niệm có thể kiên trì đến cùng hay không. Tinh thần mệt nhọc mang đến bức bỏ niệm càng thêm khó trừ. Ninh Nguyệt hỏi, mặt cha ngươi thấy thế nào? Ngươi cảm thấy Bình Niệm sẽ bị người chết đuổi kịp, hay vẫn có thể leo đến phần cuối cùng của Chi Chu Ti trước lúc này? Mặt cha nói, ta mặc dù không quen biết Bình Niệm, nhưng cũng biết phá địa ngục chi nạn, Bình Niệm có thể ba phá địa ngục, là có chỗ hơn người. Cái gọi là kiên trì chi nạn, cái gọi là người chết đuổi theo, nguy hiểm đều chẳng qua như vậy. Đối với Bình Niệm mà nói, khó khăn chân chính nằm ở cuối cùng, tại đỉnh Chi Chu Ti chẳng niệm. Chi Chu Ti địa ngục là tham niệm địa ngục, người nắm giữ tham niệm vĩnh viễn đọa lạc vào nơi này, vĩnh viễn sẽ rơi xuống trên Chi Chu Ti, vĩnh viễn không cách nào thông qua Chi Chu Ti đến tỉnh thổ, thoát ly địa ngục. Tham niệm của Bình Niệm không tính là cường đại, ta đoán chừng hắn chính là lo lắng tham niệm của mình quá mạnh, sau đó lại chịu đến ảnh hưởng của Chi Chu Ti địa ngục, sẽ khiến cho hắn tại thời khắc sống còn khó mà thành trừ hết tham niệm. Cho nên hắn mới có thể sớm như vậy tại Chi Chu Ti liền đứng không vững. Linh Nguyệt tỉnh ngộ, theo lý thuyết hắn kỳ thực là cố ý, hắn là cân nhắc đến độ khó phá địa ngục, mới cố ý để cho trước mặt mình nguy hiểm chút. Dù sao phá địa ngục quan trọng nhất là thành trừ tham niệm, mà không phải uy hiếp của người chết, kiên trì leo trèo Chi Chu Ti những thứ này. Mặt cha gật đầu, không sai. Bình Niệm nghĩ cực kỳ rõ ràng. Linh Nguyệt nhìn về phía hình chiếu của Viên Chân, nàng nói, vậy ngươi nói, tham niệm của Viên Chân sẽ có bao nhiêu mạnh, nếu quá mạnh, hắn liền gặp khó khăn rồi. Không biết hắn có hay không biết rõ về việc tham niệm. Lấy tài trí của Viên Chân mình, nghĩ đến cũng có thể đoán được. Trước mắt vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến là hơn. Chi Chu Ti địa ngục. Tốc độ của Viên Chân vẫn như cũ không giảm, hắn khóe mắt liếc qua phía dưới, huyết hồ to lớn kia trong tầm mắt hắn đã trở thành một chấm đen nhỏ. Hắn không đi tính toán chính mình bò Chi Chu Ti được bao xa, hắn thấy cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì mục tiêu của hắn chỉ có trước mắt, không nhìn thấy cuối Chi Chu Ti đỉnh. Mà Mạt Cha nói đến tham niệm, Viên Chân trước khi vào Chi Chu Ti địa ngục lần thứ hai, hắn đã nghĩ minh bạch việc nắm giữ tham niệm tại Chi Chu Ti trong địa ngục đại biểu cho việc vĩnh viễn không thể phá địa ngục. Hắn sở dĩ đối với Trần Thành nói giả cầm tham niệm chính là vì tại hắn đọc qua kinh văn Chi Chu Ti địa ngục lúc, hắn liền suy nghĩ, giả bộ mình có tham niệm, tham lam sinh, tham luyến phá địa ngục công thành danh thoại, có thể lừa gạt được Chi Chu Ti địa ngục hay không, khiến nó cảm thấy tự mình có đủ cường đại tham niệm. Lừa gạt Chi Chu Ti địa ngục, sau đó lúc đăng đỉnh Chi Chu Ti, tiết lộ việc mình ngụy trang, thành công phá địa ngục. Đây cũng là một biện pháp mà Viên Chân nghĩ tới. Nhưng là muốn lừa địa ngục như thế nào? Địa ngục có thể phát giác được ngươi có hay không có tham niệm. Nếu giả bộ mình có tham niệm, giả trang chi niệm đầu như vậy, địa ngục tất nhiên cũng có thể phát giác được. Đó không thể nghi ngờ là không lừa được địa ngục. Chỉ có chân chính tham lam mới có thể được địa ngục thưởng thức. Viên Chân nghĩ đến bản thân lừa gạt tâm lý học, chính mình lừa gạt mình, để cho chính mình tin tưởng mình thật sự tham lam, nằm mơ cũng muốn phá địa ngục. Tham niệm này không có nửa phần hư giả, nhưng kỳ thật tham niệm này chính là giả, dối trá và giả. Chỉ có đem chính mình cũng lừa gạt vào, chính mình thật tin tưởng chính mình tham lam, lúc này cũng không có giả tham niệm, tất cả đều là chân tham niệm. Chắc hẳn địa ngục cũng không cách nào nhận định chính mình không có tham niệm. Nhưng vấn đề lại tới, hắn như thế nào lừa gạt mình, sau đó để chính mình đem ý niệm lừa gạt thanh trừ hết. Từ bản tâm mà cho rằng mình có được cường đại tham niệm. Hắn lại như thế nào từ trong cố cường đại giả tham niệm này cấp tốc tỉnh táo lại, đem cố giả tham niệm này thanh trừ hết. Viên Chân ngay từ đầu cũng không nghĩ rõ ràng. Tự mình lừa gạt quá khó khăn. Lừa gạt mình, sau đó để chính mình quên việc mình bị chính mình lừa gạt, nhưng lại phải có cơ chế an toàn có thể khiến mình tại thời khắc mấu chốt hồi tưởng lại việc mình bị chính mình lừa gạt, tham niệm của mình là giả. Loại chuyện này ai có thể làm được? Viên Chân lúc đó nghĩ thầm, thật giả, thật thật giả giả, no. Ý niệm thật giả chuyển đổi quá khó làm được. Tham niệm làm thật, lại bởi vì nhất niệm mà tham niệm thật chuyển thành giả. Một ý niệm thật giả lại bởi vì mới ý niệm mà tự do chuyển hóa. Nhất niệm thật giả từ niệm định, thăng trầm cũng có thể biến. Viên Chân suy nghĩ rất nhiều, liền hệ thống bắn ra thông chi mới, hắn đều không chú ý tới. Mới tăng thêm tiên tư, chân vọng tâm trở Viên Chân lấy lại tinh thần, hắn lúc này mới chú ý tới thông chi mới của hệ thống. Viên Chân thầm nghĩ, chân vọng tâm, tiên tư, ta không phải là không có tiên tư sao? Hắn nghĩ thầm hệ thống còn trách hảo đâu, cho không ta một cái tiên tư. Bất quá chân vọng tâm này lại là cái tiên tư gì? Trong Phật môn chân vọng hai lòng hắn là biết đến. Chân tâm thường chỉ như lai dấu tâm, bản tính thanh tịnh tâm các loại. Vọng tâm nhưng là chỉ vọng xa lạ đường chi tâm. Chỉ là hắn đối với thiên tư cũng không tính quen thuộc, dù sao hắn phát hiện mình không có thiên tư sau, liền buông bỏ có liên quan đến kinh văn thiên tư. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến mình tại nghiệp hải địa ngục tu hành, lại được một cái thiên tư. Viên Chân vội vàng điểm tiến diện xem xét chân vọng tâm. Chân vọng tâm, một người hai lòng, thật, vọng tâm. Chân vọng một thể, gắn bó cần nhờ trước mắt bản tâm, bị long đong tâm có thể chuyển đổi chân vọng tùy ý một lòng. Viên Chân thầm nghĩ, chuyển đổi chân vọng tùy ý một lòng có ích lợi gì? Khi hắn trông thấy lời thuyết minh phía dưới, hắn âm thầm cả kinh. Chương 158, báo thủ chương 158, báo thủ chân vọng tâm, nhất cấp hung, một lời thuyết minh, chân vọng tùy ý một lòng đều có thể chứa muôn văn niệm, như chân tâm kiến nghị, có thể tăng lên tốc độ tu hành. Vọng tâm nắm giữ tham niệm, có thể trèo lên Chi Chu Ti. Chân vọng hai lòng đều có thể tự do chuyển đổi trong lòng ta cả kinh, vọng tâm nắm giữ tham niệm, có thể trèo lên Chi Chu Ti sao? Hệ thống này quả thật quá hiểu ta rồi. Hiện tại ta đang cần đăng đỉnh Chi Chu Ti. Ta lại nhìn kỹ lời thuyết minh, ta phát hiện tác dụng của chân vọng tâm vượt xa trí tưởng tượng của ta. Khi bản tâm ta chuyển thành chân tâm, sẽ không chịu ảnh hưởng của huyễn thuật cùng các loại thuật pháp, nhất định có thể nhìn thấu. Hơn nữa, tuyệt đối không có tâm ma trở ngại. Khi nắm giữ chân tâm, ngoài việc có thể để thăng tốc độ tu hành, việc học tập thuật pháp cũng được tăng lên đáng kể. Chỉ bằng hai điểm này, ta đã động lòng. Mà tác dụng của vọng tâm cũng vô cùng diệu kỳ. vọng tâm có thể nắm giữ tam độc tam niệm, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến bản tâm, bởi vì bản tâm ta có thể tùy thời chuyển đổi trở về mông trần tâm, tức là chân tâm. Một khi quay lại chân tâm, mông trần tâm, vọng tâm nắm giữ tam độc tà niệm sẽ tiêu tan, không nhiễm vào chân tâm, mông trần tâm. Điều này có nghĩa là ta có thể khi vọng tâm nắm giữ tam độc tà niệm, đồng thời đích thân lĩnh hội tam độc tà niệm mà không bị nhiễm vào bản tâm. Sự cảm nộ của ta đối với tam độc tà niệm sẽ càng thêm sâu sắc, điều này có ích cho việc tu hành và đột phá tâm cảnh. Quan trọng hơn, tác dụng của việc vọng tâm nắm giữ tam độc tà niệm đối với ta hiện tại quá quan trọng. Ta chỉ cần vọng tâm nắm giữ cầu sinh, phá địa ngục tham niệm là có thể leo lên chi chú ti. Ta cũng không cần lo lắng vì mình bị tham niệm quá mạnh mẽ dẫn dụ mà không thể khống chế, mà tà niệm mà chi chu ti địa ngục ra chỉ cho ta cũng đều đặt ở vọng tâm, sẽ không ảnh hưởng đến bản tâm của ta. Cứ như vậy, ta hoàn toàn có thể dùng vọng tâm nắm giữ tham niệm đang đỉnh chi chu ti, tại đỉnh chi chu ti, ta lập tức chuyển đổi vọng tâm thành chân tâm. Nhất niệm chuyển tâm, chặt đứt tham niệm, đang đỉnh cơ bản, phá địa ngục. Bây giờ, ta đều có thể cảm nhận được trái tim mình đang bịch bịch nhảy lên. Thiên tư chân vọng tâm quả là hữu dụng, cho dù ta đã học Phật pháp lâu như vậy, nội tâm ta vẫn kích động không thôi. Ta thầm đủ, thiên tư này đến thật đúng lúc. Hệ thống không thể nhìn nổi sao, cố ý cho ta bạch trời cái thiên tư. Hơn nữa thiên tư này vẫn chỉ là nhất cấp, còn có thể tăng cấp. Không biết chân vọng tâm cấp cao hơn có tác dụng gì khác tốt hơn không? Chỉ là việc tăng cấp chỉ cần một điểm EXP. Điểm EXP này chỉ sợ không đơn giản như vậy để có được đâu. Bất quá đối với ta hiện tại, chân vọng tâm nhất cấp đã đủ dùng rồi. Ta liếc mắt nhìn Mạt Cha và Ninh Nguyệt, phát hiện hai người vẫn đang thảo luận, ta cũng không đi quấy rầy hai người, lập tức trong nội tâm cầu nguyện tiến vào Chi Chu Ti địa ngục. Khi vừa tiến vào Chi Chu Ti địa ngục, ta liền sử dụng thiên tư chân vọng tâm. Bản tâm hiện tại, vọng tâm ta muốn đăng đỉnh chi chu ti, ta muốn phá địa ngục, ta muốn mạnh hơn cả bình niệm, ta tuyệt đối có thể phá địa ngục. Bản tâm hiện tại, vọng tâm phá ngục tham niệm dù cho nội tâm tham lam tràn đầy, tà niệm vào não. Ta lúc này cũng không hề sợ hãi, ta biết mình nhất định có thể phá ngục. Khi Trần Thành hỏi ta có lo lắng về việc không khống chế được tham niệm trong lòng mình hay không, ta chỉ muốn cười. Không ai hiểu rõ hơn ta về việc phá chi chu ti địa ngục, cũng không ai hiểu rõ hơn ta về việc thanh trừ tham niệm. Khi ta thử đứng trên chi chu ti thành công, ta đã hiểu rõ. Việc ta muốn làm hiện tại chỉ có một, đó là toàn lực chạy đến đỉnh chi chu ti. Trần Thành buồn bực nhìn ta một đường lao nhanh phía trước, hắn thầm nghĩ tên Sa Di ngốc nết này thật là ngốc hết phần thiên hạ, trong lòng tham niệm càng mạnh, ngươi làm sao mà thành trừ cho hết được? Ngươi cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ ngươi sẽ nhập ma vì tham niệm. Hay là nói tên ngốc này chuyên khắc tham niệm? Trần Thành không muốn biết rõ, hắn cũng không thể nào hiểu được trên đời này còn có thiên tư chân vọng tâm này. Mặt cha cũng không hiểu rõ sức mạnh của ta là gì, nhưng hắn thấy ta ung dung không nổi, hắn biết ta có những suy nghĩ riêng, hắn ở trong tù, cũng chỉ có thể tin tưởng ta có biện pháp chặt đứt tham niệm. Trong lòng Linh Nguyệt thầm nghĩ, Viên Chân ở trên chi chu ti chạy rất lâu rồi, bây giờ còn dài hơn cả thời gian bình niệm chạy trên chi chu ti. Bình niệm còn lo nghĩ về việc mình có thể chặt đứt tham niệm vào thời khắc sống còn, cho nên hắn nắm giữ tham niệm không mạnh. Nhưng Viên Chân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặt cha nói hắn sẽ minh bạch mấu chốt phá ngục, thế nhưng Viên Chân thật sự hiểu chưa? Chỉ sợ Viên Chân vì có thể đến đỉnh chi chu ti, khăng khăng nắm giữ mạnh niệm, đến lúc đó hắn nếu không chặt đứt được tham niệm, chắc chắn sẽ rơi xuống khỏi chi chu ti. Cứ như vậy, loại cảm giác thất bại bị áp chế này, Viên Chân có thể chịu đựng được sao? Như thế nào đột nhiên lại có thêm một đạo hình chiếu? À, hình chiếu này cũng là chi chu ti địa ngục, chẳng lẽ là người cản đường bình niệm phá địa ngục? Kỳ quái, người cản đường bình niệm không ai là không phải là người phá ngục, điều này ai cũng biết, nhưng ta lại cảm thấy vô cùng xa lạ với người này. Các ngươi xem, khuôn mặt hắn còn chưa thoát khỏi vẻ ngây thơ, chỉ sợ là một tiểu sa di, hắn mặc tăng ý cũng gần với Thiền Tông, chẳng lẽ là người của Thiền Tông Đồng Tham? Mặt cha và Ninh Nguyệt nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đại Quang Minh Bia. Hai người bỗng nhiên phát hiện phía trước Đại Quang Minh Bia xuất hiện thêm một đạo hình chiếu. Hơn nữa đạo hình chiếu mới này lại ở ngay trên bình niệm, muốn không thu hút sự chú ý cũng khó khăn. Trong hình chiếu mới, một vị tiểu sa di trẻ tuổi đang toàn lực xông vào trên chi chu ti, tốc độ đang đỉnh chi chu ti của hắn nhanh đến mức khiến người ta phải tắt lưỡi kinh ngạc thán phục. Linh Nguyệt đến gần mặt cha, hạ giọng nói, đây không phải là Viên Chân Đồng Tham sao, hắn lại có thể được Đại Quang Minh Bia tán thành, đem hình chiếu của hắn đặt trên bình nghiệm. Linh Nguyệt vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này, tiểu sa di Viên Chân này mang đến cho nàng quá nhiều điều kỳ lạ và kinh ngạc. Mặt cha nói, chuyện này quả thật không bình thường. Ngươi thử nghĩ xem, chỉ bằng biểu hiện của Viên Chân huynh ở chi chu ti địa ngục, Đại Quang Minh Bia sẽ không đồng ý sao? Điều này cũng đúng. Chỉ là hình chiếu của hắn xuất hiện quá đột ngột, hấp dẫn quá nhiều sự chú ý của những người đồng tham. Bị người chú ý cũng không thể tránh khỏi, ngược lại điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc Viên Chân huynh phá địa ngục. Linh Nguyệt cười khẽ, nếu Viên Chân đồng tham phá địa ngục thành công trước, vậy thì thú vị rồi. Đến lúc đó, không biết sắc mặt của Bình Niệm và những người khác sẽ đặc sắc đến mức nào. Bình Niệm và những người cùng cấp đều mang trong lòng sự mở rộng, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ha ha, nói như vậy ngươi cũng cảm thấy Viên Chân đồng tham sẽ phá địa ngục thành công trước. Mặt cha không nói gì, nhìn hình chiếu của Viên Chân ở phía trước Đại Quang Minh Địa, lông mày hắn nhíu chặt. Ánh mắt lóe lên không biết đang suy nghĩ điều gì. Chi Chu Ti địa ngục rất lớn, huyết hồ có ngàn vạn, Viên Chân ở huyết hồ chỉ là một trong số đó. Mỗi vị tăng lữ tiến vào Chi Chu Ti địa ngục cũng ở trong một hoàn cảnh tu hành tương đối cô lập. Núi lao kiếm thụ và bóng tối ngăn cách sự liên hệ giữa hai bên, khiến mỗi người đều ở trong một địa ngục con nện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta không gặp được những tăng lữ khác, cũng là nguyên nhân vì sao ta lại gặp Trần Thành một lần nữa. Bởi vì Đại Quang Minh Bia đã cố định vị trí của ta ở Chi Chu Ti địa ngục. Chương 159, bước đầu tiên chương 159, bước đầu tiên Viên Chân tiến vào Chi Chu Ti địa ngục, đương nhiên sẽ gặp gỡ huyết hồ. nhưng chỉ cần không ngừng leo lên chi chu ti, át sẽ đột phá sự hạn chế của chi chu ti tiểu địa ngục, gặp gỡ những tăng lữ khác đang tu hành trong chi chu ti. Mặt cha thầm nghĩ, Viên Chân huynh tốc độ nhanh đến vậy, muốn vượt qua cả Bình Niệm và bọn họ, không biết Viên Chân huynh có gặp gỡ Bình Niệm và những người khác hay không. Nếu thật sự gặp gỡ, e rằng những người ở đây sẽ càng thêm phấn khích. Dù sao, khảo nghiệm của chi chu ti địa ngục đối với mỗi người đều không giống nhau, chiều dài chi chu ti cũng không giống nhau. Bởi vậy, khả năng Viên Chân gặp gỡ Bình Niệm và những tăng lữ khác là có. Lúc này, Huyền An cũng đã quay lại. Mặt cha vội vàng hỏi, "Huyền An huynh, ngươi đã trở về, tình huống thế nào?" Huyền An mỉm cười nói, "Mặt cha huynh, ta đã thông qua quan hệ của tự viện liên lạc với người của Linh Diệu tự, đã báo cho Viên Chân huynh về việc phá địa ngục, nghĩ rằng Viên Chân huynh sẽ không đến quấy rầy nữa, có thể yên tâm phá địa ngục." Huyền An ngẩng đầu, nhìn về phía hình chiếu của Viên Chân trước Đại Quang Minh Địa, hắn nói, "Ta thấy hình chiếu của Viên Chân huynh có thể xuất hiện trước Đại Quang Minh Địa, chắc hẳn Viên Chân huynh phá địa ngục tình thế vẫn tốt, điều này thật không còn gì tốt hơn." Mặt cha gật đầu, "Viên Chân huynh rất thông minh, có thể được Đại Quang Minh Địa phóng ra hình chiếu cho người ngoài quan sát cũng là chuyện bình thường." Linh Nguyệt cả kinh nói, "Các ngươi trước tiên đừng khen Viên Chân và Tham nữa, các ngươi nhìn xem, Viên Chân và Tham đã sắp chạy đến phần thứ 3 của Chi Chu Ti rồi. Chỉ cần hắn vượt qua nơi này, sẽ gặp phải những người tham khác trong Chi Chu Ti địa ngục, chờ Bình Niệm đến nơi này, nói không chừng hai người sẽ cứ thế mà gặp gỡ." Mặt cha và Huyền An nhìn về phía hình chiếu, trong hình chiếu, Viên Chân dừng bước, hắn nhìn Chi Chu Ti trước mắt, trầm mặc không nói. Tiểu Sa Di trẻ tuổi này rốt cuộc là người thế nào, lại có thể một đường chạy đến nơi này, đây có thể nói là phần thứ 3 của Chi Chu Ti, không bao lâu nữa, hắn sẽ có thể nhìn thấy đỉnh của Chi Chu Ti. Vẫn chưa có ai tra rõ ràng người kia là ai sao? Ha ha, ngã Phật môn có ngàn vạn tín đồ, bên trong kỳ tài ngút trời nhiều như hàng hà sa, có biết hắn là ai hay không, điều này có quan trọng không? Chư vị đừng bỏ qua bản trục cuối cùng, chúng ta chỉ là xem phim và đồng tham phá địa ngục. Nói rất có lý, quan sát pháp của người khác, tìm kiếm đạo của bản thân mới là quan trọng nhất. Chi Chu Ti địa ngục. Viên Chân nhìn thấy mình càng lúc càng lên cao, Chi Chu Ti chung quanh càng ngày càng gần. Giống như Chi Chu Ti đang thu hẹp lại về trung tâm nguyên điểm, Viên Chân cảm giác mình như muốn đi đến trung tâm điểm của mạng điện này. Không bao lâu, hắn nhìn thấy mấy chục đạo Chi Chu Ti, bao gồm cả Chi Chu Ti dưới chân mình cùng nhau, tại phía trước hội tụ thành một điểm. Điểm đó chính là phân cuối. Nhưng Viên Chân biết, điểm cũng không phải là phân cuối, hắn cũng không phải là đã đến đỉnh Chi Chu Ti, mà là đã đến phần thứ 3 của Chi Chu Ti. Mấy chục đạo Chi Chu Ti này đều đến từ Chi Chu Ti tiểu địa ngục của Viên Chân, bây giờ đỉnh của Chi Chu Ti tiểu địa ngục hội tụ thành một điểm, mang ý nghĩa hắn đã đăng đỉnh Chi Chu Ti tiểu địa ngục. Mà điểm đỉnh của mấy chục đạo Chi Chu Ti tiểu địa ngục lại là một sợi tơ bạc càng thêm tinh tế, chỉ có khoảng cách gần mới có thể nhìn thấy. Sợi tơ bạc này đại biểu cho Chi Chu Ti tiểu địa ngục của Viên Chân, Chi Chu Ti tiếp tục đi lên, cũng sẽ nhìn thấy điểm kết thúc của mạng nhện địa ngục, đó cũng sẽ là đỉnh của Chi Chu Ti, cũng là điểm kết thúc của hành trình phá địa ngục lần này. Viên Chân khẽ nói, mắt thường quả thật khó mà nhìn thấy a, sợi Chi Chu Ti này. Viên Chân hướng về phía trước, tốc độ của hắn không nhanh không chậm, giống như đang tản bộ. Không bao lâu, hắn liền đứng ở đỉnh điểm của Chi Chu Ti tiểu địa ngục. Hắn cúi đầu nhìn xuống một điểm dưới chân, theo điểm này nhìn về phía trước, hắn chỉ nhìn thấy phía trước có ánh bạc yếu ớt lóe lên. Ngân quang yếu ớt tựa như một dòng ngân hà nhỏ bé, chỉ dẫn Viên Chân đi về phía trước. Trần Thanh ánh mắt phức tạp nhìn Viên Chân, hắn thật không ngờ một tiểu sa di mới vào địa ngục hai lần lại có thể đứng ở đỉnh Chi Chu Ti tiểu địa ngục, mà mình lại đứng xa phía sau nhìn hắn, muốn báo thủ với hắn thì không thể. Trần Thanh nhịn không được châm chọc khiêu khích một câu, càng đi về phía trước, ngươi nhất định sẽ trượt chân. Muốn càng đi về phía trước thì nhất định phải có tham niệm mạnh hơn, cho dù là ta cũng chỉ có thể như một con khỉ bò lên trên Chi Chu Ti. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên không người bò lên trên Chi Chu Ti, trừ phi ngươi dám nắm giữ tham niệm mạnh hơn. Nhưng ngươi là một tiểu sa di, lại làm sao nắm giữ tham niệm như tham thiên được? Ngươi biết cái gì gọi là tham lam sao? Ngươi biết cái gì gọi là dục vọng sao? Hơn nữa, ngươi thật sự dám nắm giữ tham niệm mạnh hơn sao? Ngươi thật sự dám tham sao? Ha ha, ngươi không dám, ngươi không dám. Ngươi chỉ là một tiểu sa di mà thôi. Viên Chân trong lúc Trần Thành đang nói chuyện, hắn bước ra một bước về phía trước, vững vàng đứng ở trên sợi ngân quang tinh tế yếu đất này. Viên Chân lại bước một bước, thế đứng của hắn vẫn thẳng tắp như một cây trường thương, chưa từng dao động. Trần Thành, hiện tại thế nào? Viên Chân quay đầu lại, nhìn về phía Trần Thành. Trần Thành nhìn thấy cảnh này, muốn nói lại thôi, hắn nghiến răng, hận đến mức trừng Viên Chân. Trong khe hở của nhà tù, mọi người thấy cảnh này đều kinh ngạc. Quá điên cuồng, đến nơi này, hắn lại còn có thể đứng trên Chi Chu Ti. Hắn có lẽ đã điên rồi. Hắn lại có thể nắm giữ tham niệm mạnh mẽ như vậy, tham niệm tất nhiên có thể khiến hắn đứng trên Chi Chu Ti, nhưng sau đó thì sao? Tham niệm càng mạnh thì càng khó chặt đứt ta, hắn làm như vậy chỉ là tự hủy hoại hy vọng phá địa ngục thành công mà thôi. Hồ đồ, quá hồ đồ rồi. Vị này trẻ tuổi và tham lam một mực mà ham muốn thoải mái dễ chịu, tình nguyện ra chỉ tham niệm mạnh hơn, cũng không muốn leo trèo Chi Chu Ti. Cứ như vậy, tính tình của hắn không có khả năng thanh trừ tham niệm. Thật đáng tiếc, thực sự là quá đáng tiếc. Hiện tại xem ra, vẫn là Bình Niệm bảo thủ hơn a, ít nhất có thể đảm bảo khả năng thanh trừ tham niệm của bản thân. Một vị tiểu sa di nói, có khả năng nào, hắn có năng lực thanh trừ cỗ tham niệm này không? Một vị bị khâu trẻ tuổi nghe vậy, hắn khẽ cười nói, người si nói mộng, ngươi phải biết, cho dù Bình Niệm, vị Phật tử của ba ngục này cũng chỉ dám phóng thích một điểm tham niệm, căn bản không dám nắm nhiều tham niệm. Hiện tại nói hắn mạnh hơn Bình Niệm, cho dù là tham thiên tham niệm cũng có thể thanh trừ hết. Ngươi nói ta nên tin hay là không nên tin đây? Người nói Viên Chân có năng lực thanh trừ tham niệm không phải ai khác, chính là vị tiểu sa di bị Viên Chân đụng ngã trên mặt đất chỉ khói. Chỉ Lan nói, tiểu sư muội, tên này làm sao có thể? Chỉ Lan lập tức chú ý tới ánh mắt hối hận của sư tỷ, nàng vội vàng đổi giọng, cái tên tham này làm sao có thể lợi hại hơn Phật tử bình niệm chứ? Ta nghe nói à, có thể đi ngược lên trên chi chu ti địa ngục, tham niệm phi thường cường đại, bởi vì lúc này địa ngục đã ra chỉ địa ngục tham niệm cho ngươi, đây cũng không phải là tham niệm tự bản tâm của mình sinh sôi ra, cô tham niệm này càng thêm mà mẹo, khó mà thanh trừ. Tiểu Sa Di này nhỏ như vậy, Phật pháp lại tinh thâm đến đâu? Hắn nhất định không thể thanh trừ tham niệm. Lần này, hắn xong đời rồi. Nói đến phần sau, Chỉ Lan nhịn không được cười trộm. Ban đầu, nàng thấy hình chiếu của Viên Chân xuất hiện trước Đại Quang Minh Địa, nàng đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái tên khiến mình bị sư tỷ mắng này lại được Đại Quang Minh Địa tán thành, nàng có chút khâm phục, lại có chút hoảng sợ. Nàng còn tưởng rằng mình đã đắc tội một vị thiên tài. Bây giờ, nàng thấy Viên Chân tự tìm đường chết, nàng cũng nhịn cười không được, trong lòng đối với Viên Chân hoảng sợ cũng tiêu tan. Chỉ Lan thầm nghĩ, cái gì thiên tài chứ, đây rõ ràng là một kẻ ngu ngốc tự tìm đường chết, ha ha. Chương 160, đỉnh cơ nện chương 160, đỉnh cơ nện Chỉ Yên, đôi mắt trong vắt chớp chớp, nàng nở nụ cười ngây thơ, hồn nhiên, nhưng ta cảm thấy Viên Chân và tham niệm của hắn thật sự có cơ hội phá địa ngục đấy. Chỉ Lan ngẩn ra một lúc, nàng lập tức cười nói, ha ha, tiểu sư muội, ngươi thật biết đùa. Với tình huống hiện tại, làm sao hắn có thể phá được địa ngục? Chỉ Hối cũng kinh ngạc nhìn tiểu sư muội, nàng không ngờ tiểu sư muội lại coi trọng Viên Chân đến vậy. Nhưng nàng và Chỉ Lan không giống nhau, nàng biết rõ tiểu sư muội có thiên phú đặc biệt, có trực giác hơn người, có thể phát hiện ra những thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Chỉ Hối hỏi, tiểu sư muội, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Là vì cảm giác của ngươi sao? Lúc này Chỉ Lan mới nhớ ra sự đặc biệt của Chỉ Yên, nụ cười của nàng cứng đờ, không, không thể nào. Ta nhìn thế nào thì tên kia cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi. Chỉ Yên nghiêng đầu, nhíu mày, đôi mắt lim dim, vẻ mặt suy tư, nàng mím môi phát ra tiếng ngô đầy vẻ suy tư. Ngô, ta cũng không biết nữa, Viên Chân và tham niệm của hắn quả thật không có cơ hội phá địa ngục. Dù sao tham niệm trên người Viên Chân bây giờ quá mạnh, cho dù là sư tỷ cũng khó có thể trong thời gian ngắn mà loại bỏ hết được, Viên Chân và tham niệm của hắn cũng không thể loại bỏ hết được. Chỉ Yên dừng lại một chút, trong mắt nàng lộ ra vẻ hoang mang, thế nhưng ta lại có cảm giác này, đồng thời ta lại cho rằng Viên Chân và tham niệm của hắn thật sự có khả năng loại bỏ hết những tham niệm này. Thật kỳ quái, a, hai loại cảm giác này cứ vờn quanh trong lòng ta, cùng tồn tại. Viên Chân và tham niệm của hắn thật kỳ quái, đây là lần đầu tiên có người làm một việc mà lại cho ta hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chỉ Lan gãi gãi gương mặt, chu môi nhỏ, cho nên rốt cuộc hắn có phá được địa ngục hay không, tiểu sư muội cũng không rõ ràng. Chỉ Yên cười khổ, thật xin lỗi, sư tỷ, ta cũng không rõ ràng. Chỉ Lan vội vàng xoa đầu an ủi Chỉ Yên, không sao, không sao, việc tên kia có phá được địa ngục hay không cũng không liên quan gì đến chúng ta. Tiểu sư muội không cần để ý. Chỉ Hối nghe hai người nói chuyện, ánh mắt nàng chuyển hướng hình chiếu của Viên Chân trên bia đại quan minh. Chỉ Hối thầm nghĩ, linh diệu Viên Chân, vị này và tham niệm của hắn thật sự kỳ diệu, thế mà lại khiến cho tiểu sư muội cũng có chút đoán không ra. Chi Chu Ti địa ngục. Viên Chân không biết những tăng lữ trong ngục đánh giá hắn như thế nào, cho dù biết, hắn cũng không để ý chút nào. Lúc này, Viên Chân đã dừng bước, hắn quay người lại, mỉm cười nhìn Trần Thành đang do dự. Trần Thành hiện tại đang đứng trên đỉnh Chi Chu Ti tiểu địa ngục, Trần Thành rất quen thuộc nơi này, hắn đã từng nhiều lần đến đây, sau đó tiếp tục đi lên, rồi lại thất bại. Nếu là trước đây, hắn sẽ tiếp tục đi lên, nhưng bây giờ tình huống đã khác, Viên Chân đang đợi hắn ở phía trên. Viên Chân nói, "Trần Thành, ngươi đi đi, sao ngươi không tiếp tục đi nữa?" Trần Thành không trả lời, hắn chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Viên Chân. Viên Chân khẽ cười nói, "Ha ha, ngươi sợ ta? Bởi vì tham niệm của ngươi không đủ để ủng hộ ngươi tiếp tục đi trên Chi Chu Ti. Ngươi nếu muốn tiếp tục đi lên, vậy thì chỉ có thể giống như con khỉ, hai tay hai chân bám vào Chi Chu Ti, từng chút bò lên. Nhưng như vậy, ngươi sẽ có khuyết điểm rất lớn khi đối mặt ta. Giống như ta lần trước leo trèo Chi Chu Ti, ta đã gặp phải tình huống đó. Ha ha, cho nên ngươi sợ ta sẽ làm những chuyện lần trước ngươi đã làm với ta, đá ngươi xuống khỏi Chi Chu Ti." Sắc mặt Trần Thành âm trầm như mực, trong đôi mắt đỏ thấm lóe lên sự hận thù cùng với một tia hối hận. Vẻ mặt của hắn đã nói lên tất cả. "Ngươi nói chuyện đi." Viên Chân khoanh tay, hắn cười nói, "Ngươi không nói lời nào thì có thể lừa gạt qua sao? Ngươi không trả lời, ta sẽ cứ đứng ở đây, khiến ngươi vĩnh viễn khó chịu." Trần Thành nhịn không được mắng, "Mẹ kiếp, ngươi có bị bệnh không? Ta thừa nhận là ta đã lo lắng ngươi sẽ đá ta xuống khỏi Chi Chu Ti. Nhưng ngươi bây giờ đã có thể đi trên Chi Chu Ti, tại sao không đi thẳng lên đỉnh Chi Chu Ti mà lại dừng lại muốn cản trở ta? Ngươi còn phải là người trong Phật môn nữa không? Các ngươi những hòa thượng không phải coi trọng nhất là dĩ hòa vi quý, đại từ đại bi sao? Sao đến lượt ta, ngươi lại còn chặn đường ta, cản trở ta ra khỏi ngục? Cũng bởi vì lần trước ta đã đuổi ngươi xuống khỏi Chi Chu Ti sao? Chậc, ngươi là tiểu hòa thượng lượng lớn một chút đi, được không a?" Viên Chân nghe Trần Thành nói vậy cũng có chút im lặng. Hắn cũng muốn nói với Trần Thành một câu, "Ngươi nghe xem ngươi đang nói cái gì vậy? Cứ cho phép ngươi làm chuyện phá hoại con đường của người khác, ta còn chưa làm gì ngươi đã muốn mắng ta đúng không? Cũng bởi vì ta là hòa thượng, nên cảm thấy ta nên rộng lượng sao?" Viên Chân hiện tại lấy vọng tâm làm chủ, hắn sẽ không nung chiều Trần Thành. Viên Chân cười lạnh nói, "Không được. Thế nào, biểu hiện của ngươi có vẻ không phục nhỉ? Không bằng ngươi cứ đến đây, giống như lần trước đuổi ta xuống Chi Chu Ti. Ta thật sự muốn xem ngươi có còn làm được nữa không." Sắc mặt Trần Thành lúc xanh lúc đỏ, hắn bị Viên Chân làm cho tức giận không thôi. Những người trong ngục xem phim đều kinh ngạc trước hành động của Viên Chân. Có người biết đọc khẩu hình, lập tức nhìn ra Trần Thành và Viên Chân đang nói gì, lập tức chia sẻ ra, dẫn đến cả sảnh đường ồn ào. Vị này và tham niệm của hắn thật sự xong đời rồi, hắn bây giờ đã bị tham niệm triệt để xâm nhập vào não, dẫn đến đủ loại tà niệm nhiễm vào bản tâm. Lại còn nói ra những lời này, chỉ bằng những lời hắn nói, có thể thấy hắn đã không khống chế được tam độc tà niệm của mình, cho dù hắn có đi đến đỉnh chi chu ti cũng không có khả năng loại bỏ tà niệm. Xem ra vẫn phải trông cậy vào bình niệm Phật tử thôi. Đáng tiếc, vị này và tham niệm của hắn còn trẻ mà đã nhiễm tà niệm, nếu không kịp thời loại bỏ hết, chỉ sợ hắn sẽ đi vào tà đạo, trở thành tà Phật, làm ô uế danh dự của Phật môn. Đây là đệ tử nhà ai a, mau gọi sư phụ của hắn đến, chủ trì quản lý hắn đi. Mặt cha và Huyền An nghe những người bên ngoài đối thoại, cho dù tin tưởng Viên Chân, lúc này cũng nhíu chặt mày, bắt đầu lo lắng cho Viên Chân. Trần Thanh nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh, hai tay hơi run rẩy, hắn rất phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì Viên Chân. Trần Thanh nói, có gan thì ngươi quay lại, ngươi đến đây, chúng ta công bằng đợt đấu. Ngươi tưởng ta sẽ sợ ngươi sao? Hắn nếu đi lên, cũng chỉ có thể bò trên chi chủ ti, cho dù hắn có bản lĩnh không thấp trên chi chủ ti, nhưng đối với Viên Chân, kẻ tuyệt đối sẽ không rớt khỏi chi chủ ti, hắn chắc chắn sẽ thua, vấn đề duy nhất là hắn có thể chống đỡ được bao lâu trên chi chủ ti mà thôi. Viên Chân lắc đầu, ta sẽ không đến, ta sẽ cứ ở đây đợi ngươi. Ngươi điên rồi, ngươi vì trả thù ta mà thậm chí ngay cả phá địa ngục cũng không muốn sao? Trần Thanh cả kinh nói, ngươi sai rồi, ta phá địa ngục, tham niệm mạnh, thế nhưng nó giúp ta đứng vững trên chi chủ ti. Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu để ta đi qua? Viên Chân cười nói, ha ha, không phải chứ, Trần Thành, ngươi đuổi ta xuống chi chủ ti, nhục mạ ta. Ta còn chưa tính sổ với ngươi, bây giờ còn muốn ta cho ngươi cơ hội để ngươi tiếp tục bỏ chi chủ ti sao? Trần Thành biểu hiện phức tạp trừng mắt nhìn Viên Chân, nhưng ánh mắt của hắn đã yếu đi rất nhiều, không còn cái khí thế hung thần như ác quỷ nữa, mà có một vẻ ngoài yếu đuối. Trần Thành cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hơi thở dài này giống như đã rút hết tất cả tinh khí thần của hắn ra khỏi cơ thể. Hắn hơi cúi người xuống, như một ông lão lưng ngủ, lại giống như đang cúi đầu với Viên Chân. Là ta sai rồi. Trần Thành giọng nói thấp, hàm răng run rẩy, xin lỗi. Hắn không ngờ, có một ngày mình lại phải xin lỗi một hòa thượng mà mình vẫn luôn kinh thường, hơn nữa còn là một tiểu sa di. Đáng giận a, nhưng vì thoát khỏi địa ngục, vì luân hồi chuyển sinh, ta nhẫn. Đôi mắt Viên Chân băng lãnh, không có gì sao, chỉ có thế thôi. Trần Thanh rất muốn gào lên, ngươi còn muốn thế nào nữa, ta đã xin lỗi rồi. Nhưng hắn không dám, hắn chỉ có thể phát tiết trong lòng. Chán Trần Thanh không biết từ lúc nào đã lấm tấm mồ hôi, hắn quá kích động, lại phải kìm nén sự nóng nảy này, muốn bộc lộ sự kích động. Trần Thanh giọng nói run run nói tiếp, ta xin lỗi ngươi, ta không nên mắng ngươi, ta không nên đuổi ngươi xuống chi chủ ti. Xin ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho ta. Viên Chân nhún vai, mặc dù ta nghe xong, cảm thấy ngươi cũng không có thành ý gì. Bất quá cứ như vậy đi, nhìn ngươi bộ dạng này, nói xin lỗi cũng không ra gì, thật khiến ta thất vọng. Được rồi, ta tha thứ cho ngươi. Trần Thành không thèm để ý đến những lời Viên Chân nói trước đó, hắn nghe thấy Viên Chân nói tha thứ cho hắn, sắc mặt hắn vui mừng. Vậy ta có thể bỏ chi chủ ti, ngươi sẽ không ra tay với ta nữa chứ? Ta đâu có nói như vậy, ta chỉ nói là tha thứ cho ngươi mà thôi. Ngươi đang tự tiện mong đợi điều gì? Ánh mắt Viên Chân băng lãnh, chế nhạo. Trần Thành vốn đang vui vẻ, kìm nén tức giận trong lòng trong nháy mắt bị câu nói này của Viên Chân làm cho phát nổ. Viên Chân, Viên Chân. Trần Thành tức giận gầm hét, thần sắc hắn cực kỳ bi thương, vì sao ngươi lại không thể cho ta một cơ hội? Ta thừa nhận ta đã làm sai với ngươi, thế nhưng ta cũng đã xin lỗi rồi. Ta bây giờ không muốn trả thù ngươi, ta chỉ muốn leo lên chi chu ti mà thôi, ta căn bản không cản đường của ngươi. Vì sao? Vì sao ngươi lại không cho ta một cơ hội? Cơ hội là ta ban cho ngươi sao? Ngươi cứ nghĩ muốn bỏ chi chu ti như vậy. Nghĩ a, vì sao không muốn? Nội tâm ta bị ý niệm thoát khỏi địa ngục, luân hồi chuyển kiếp lấp kín. Ta vừa rồi hận ngươi, thế nhưng chỉ là nhất thời ý niệm. Bất luận lúc nào, trong lòng ta đều chỉ có một việc muốn hoàn thành. Đó chính là leo trèo chi chu ti, leo đến đỉnh, rời khỏi cái địa ngục tối tha này. Ta chỉ muốn rời khỏi nơi này. Dù ta biết ý nghĩ của ta đã bị địa ngục gáp đặt cho ta, thế nhưng sâu trong nội tâm ta cũng đang khát vọng rời khỏi nơi này. A, ta thật sự không ngăn cản được tham lam của mình, ta cũng không thể phân biệt được phần tham lam này có bao nhiêu là do địa ngục ban cho ta, nhưng ta cũng không muốn suy xét chuyện này. Ta chỉ biết là ta muốn làm chỉ có chuyện này. Trần Thanh cúi đầu, hắn không người xuống, hai tay nắm chặt chi chu ti, hai chân khép lại chi chu ti, hắn từng chút một leo lên chi chu ti. Ta muốn bỏ chi chu ti, đã không thể cầu xin ngươi, đã ngươi khăng khăng muốn báo thù ta, vậy thì cứ đến đi, chỉ cần thỏa mãn dục vọng báo thù của ngươi, lần tới ngươi sẽ không cản trở ta nữa. Trần Thành bò qua đỉnh tiểu địa ngục, đi đến ngân hà chi tuyến mong manh, khó mà nhìn thấy bằng mắt thường. Hắn ngẩng đầu lên, biểu hiện quật cường ngước nhìn Viên Chân ở phía trên. Lần trước hắn nhìn xuống Viên Chân, Viên Chân ngước nhìn hắn, mà lần này vị trí của hai người đã thay đổi. Đến đây đi, giúp ta, đá ta, báo thù ta. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không buông tay, ta sẽ luôn nắm chặt chi chu ti, ngươi cứ dùng năng lực của mình mà đuổi ta xuống khỏi chi chu ti. Như vậy ngươi hài lòng chưa? Hắn có thể vì dục vọng thoát khỏi địa ngục mà trả bất cứ giá nào. Viên Chân bật cười, ha ha ha, ha ha ha. Viên Chân thầm nói, đây chính là sức mạnh của địa ngục sao? Tham niệm của địa ngục khiến Trần Thành nguyện ý vì tham niệm mà trả giá tất cả, hay là nói, sâu trong nội tâm Trần Thành vốn có ý nghĩ như vậy, chỉ là tham niệm mà địa ngục xâm nhập vào nội tâm hắn ra chỉ đã đẩy hắn một bước mà thôi. Bất kể thế nào, Viên Chân xem như đã nhận thức được sự chấp nhất của tham niệm Trần Thành. Hắn mặc dù có được tham niệm mạnh hơn Trần Thành, sâu sắc cảm nhận được cỗ tham niệm này đã ảnh hưởng như thế nào, thậm chí là chi phối tất cả ý niệm của mình. Nhưng phần tham niệm này với hắn mà nói là giả, hắn dùng vọng tâm đạt được tất cả tà niệm đều là hư ảo. Hắn chỉ cần một ý niệm là có thể khiến vọng tâm của mình quay lại với tâm chân thật. Giả trung quy là giả. Viên Chân cảm thấy mình không đủ quen thuộc với chân vọng tâm, hoặc có lẽ là rất xa lạ. Hắn rất muốn nhận định tham niệm của vọng tâm là thật, chính mình đang sở hữu cô tham niệm cường đại này, thế nhưng sâu trong bản tâm, hắn có một ý niệm đã cắm rễ. Ý nghĩ này nói với hắn, tham niệm là giả, là giả. Hắn không phải là tham lam chân chính, không có tham lam tuyệt đối cường đại. Ý nghĩ này khiến cho Viên Chân cảm thấy trạng thái tinh thần của mình có chút phân liệt. Một mặt là chính mình nắm giữ tham niệm cường đại và các loại tà niệm, một mặt là đứng trên góc độ người ngoài cuộc, nói với mình sự thật khách quan về bản thân. Viên Chân rất khó để hợp nhất ý niệm của mình. Viên Chân nhìn Trần Thành, trong lòng hắn thầm nói, Trần Thành không giống ta, hắn đã hợp nhất tham niệm của mình và tham niệm mà địa ngục áp đặt lên hắn. Là bởi vì bản tâm hắn đã cho rằng mình có được phần tham niệm này, nhưng ta lại vẫn luôn âm thầm nhắc nhở mình, tham niệm của vọng tâm là giả. Ta vĩnh viễn có thể tùy thời thanh tỉnh khỏi phần tham niệm này. Việc thăng cấp chân vọng tâm cần ít đợi có liên quan đến việc ta không đủ tin tưởng vào chân vọng tâm sao? Hắn không tin vọng tâm, không tin tâm chân thật là bản tâm của mình. Cái niệm căn nguyên không tin này phải làm thế nào để chặt đứt? Lại có thật sự muốn chặt đứt không? Viên Chân quay người lại, tiếp tục đi về phía trước. Hắn thản nhiên nói, ha ha, báo thủ ngươi sao? Ngươi thật xem mình là cái gì, Trần Thành? Tùy ngươi bỏ, bất luận ngươi bỏ thế nào, ngươi vĩnh viễn chỉ ở dưới chân ta. Trần Thành nhìn Viên Chân càng lúc càng xa, hắn có chút mê người. Ngươi không giẫm ta, không đánh ta sao? Trần Thành nhịn không được hỏi một câu. Viên Chân quay đầu lại, hắn vẻ mặt ghét bỏ, Trần thí chủ, ngươi nói ta có bệnh, ta thấy ngươi mới là người có bệnh. Sắc mặt Trần Thành lúc thì xanh mét, lúc lại trắng bệnh, nhưng hắn khó có khi không mắng lại Viên Chân. Trần Thành lạnh rên một tiếng, không đánh thì không đánh, ngươi không hối hận là được. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là kéo ra một khoảng cách thật xa với Viên Chân, sợ Viên Chân đột nhiên đổi ý, quay người lại để giáo huấn hắn một trận. Trần Thành hướng về Chi Chu Ti mà trèo lên, Viên Chân hướng về Chi Chu Ti mà đi lên phía trước. Hai người đều đang từng chút tiến về đỉnh Chi Chu Ti. Viên Chân liếc mắt nhìn xuống phía dưới, hắn đã không nhìn thấy huyết hồ, càng không cần phải nói đến những Chi Chu Ti cực kỳ tinh tế trong địa ngục. Viên Chân chỉ nhìn thấy một vùng tăm tối. Hắn đang ở trong một khoảng không tịch mịch màu đen. Có thể phá vỡ màu đen này chính là những Chi Chu Ti tuyến ngân quang ẩn hiện, lấp lánh yếu ớt phía trước hắn. Viên Chân khẽ nói, ánh sáng yếu ớt thật đấy, sắp không nhìn thấy nữa rồi. Trần Thành cẩn thận nắm chặt Chi Chu Ti trong tay, hắn cho rằng vì leo trèo nên đã rất gần Chi Chu Ti. Gần đến nỗi trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn có hơn phân nửa là tơ bạc mảnh mai, tơ bạc lấp lánh phát sáng, tựa như sao kim, chiếu sáng hy vọng của hắn. Trần Thành nghe được lời Viên Chân nói, hắn nhìn Chi Chu Ti gần trong gang tấc trước mắt, hắn lẩm bẩm nói, quá chói mắt, sao lại không nhìn thấy được chứ? Chương 161, vì người chương 161, vì người một nơi khác trong Chi Chu Ti địa ngục. Bình Niệm đang cố gắng trèo lên Chi Chu Ti. Hắn quay đầu, liếc mắt nhìn những người chết phía sau, khoảng cách với hắn đang dần thu hẹp lại. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Hắn tự tin có thể leo lên phần thứ 3 của Chi Chu Ti, vượt qua đỉnh điểm của tiểu địa ngục, trước khi bị những người chết kia đuổi kịp và vây công. Bình Niệm thầm nghĩ, trong Chi Chu Ti địa ngục gần như không có bất kỳ người chết hay người lạ nào có khả năng đi lại ở phần thứ 3 của Chi Chu Ti. Bởi vì tham niệm quá mạnh mẽ, cho dù có người có thể phóng thích loại tham niệm này, họ cũng không dám làm vậy. Bởi vì không ai dám nắm giữ tham niệm đó. Người nắm giữ loại tham niệm này không thể nào thanh trừ hết nó trên đỉnh Chi Chu Ti, từ đó phá vỡ địa ngục. Trước khi đến Chi Chu Ti địa ngục, Bình Niệm đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Hắn hoàn toàn khác với Viên Chân. Viên Chân, khi lần đầu vào Chi Chu Ti địa ngục, chỉ được nghe điển cố của Phật môn về nơi này. Ngoài ra, Viên Chân chẳng biết gì khác. Còn Bình Niệm, hắn đã đọc toàn bộ kinh văn liên quan đến Chi Chu Ti địa ngục, cùng với sư phụ và các sư huynh đệ bàn luận về cách phá vỡ nơi này, từ đó đưa ra một phương án khả thi. Khi Bình Niệm đã chuẩn bị xong mọi thứ, hắn mới bắt đầu hành trình đến Phật tổ, nơi giam giữ nhiều người, và tiến vào Chi Chu Ti địa ngục. Cách làm của Bình Niệm tương tự với nhiều tăng lữ khác khi phá Chi Chu Ti địa ngục. Đó là phóng thích một phần tham niệm, đảm bảo bản thân có thể đi lên Chi Chu Ti một đoạn, tạo khoảng cách đủ xa với những người chết. Nếu không phóng thích tham niệm, đứng trên Chi Chu Ti, chắc chắn sẽ bị những người chết đuổi theo, đến lúc đó sẽ xảy ra những cuộc chiến không cần thiết. Nhẹ thì ảnh hưởng đến việc phá địa ngục, nặng thì để lại ám ảnh trong lòng, ảnh hưởng đến việc tu hành sau này. Dựa vào sự kiên trì để leo lên Chi Chu Ti thì không thể tránh khỏi ảnh hưởng của cái chết giả, mà những người chết này cũng không thể thuyết phục được. Huống chi, cuối cùng ngươi cũng cần thanh trừ tham niệm mới có thể phá địa ngục thành công. Dù sao, việc ngươi kiên trì leo lên Chi Chu Ti đã bao hàm một phần tham niệm. Chỉ cần có tham niệm và chủ tâm thì phải thanh trừ tham niệm, nếu không thì không thể phá địa ngục. Vì vậy, rất nhiều người biết rõ nên chủ động dẫn dụ tham niệm của mình để tránh phiền phức, chỉ để bản thân có thể đi lên Chi Chu Ti ngay từ đầu, tạo khoảng cách với những người chết. Bình Niệm thầm nghĩ, những người chết này không phải là vấn đề lớn. Quan trọng là sau khi ta bỏ qua đỉnh tiểu địa ngục của Chi Chu Ti, ta sẽ phải đối mặt với những tham niệm khác và một số người chết. Những người này mới có khả năng gây phiền phức cho ta. Nếu bọn họ bị ảnh hưởng bởi Chi Chu Ti địa ngục, không thể leo lên lại địa ngục nhanh như vậy thì càng tốt. Cứ để ta an tâm leo Chi Chu Ti vậy. Nhưng hắn cũng biết, khả năng này gần như là rất thấp. Trong Phật môn, nhân tài xuất hiện liên tục, huống chi những kẻ cản đường hắn đều là những thiên tài từng phá địa ngục thành công. Bình Niệm cũng đã nghĩ đến việc đối phó với những tham niệm này, ngay khi hắn vừa nghĩ ngợi vừa leo trèo, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Đến rồi. Đỉnh điểm của tiểu địa ngục trên Chi Chu Ti ngay trước mắt hắn. Bình Niệm liếc nhìn xuống phía dưới, những người chết vẫn còn một khoảng cách với mình, khoảng cách này đủ để hắn bình yên vượt qua đỉnh điểm của tiểu địa ngục. Trong lòng Bình Niệm thầm mừng thầm, nghĩ rằng mình thật may mắn. Nhưng ngay sau đó hắn lại thầm nghĩ rằng việc mình mừng thầm vì chuyện nhỏ này thật khiến hắn không vui, thật muốn loại bỏ ý nghĩ này. Nhưng hắn lại không dám, bây giờ chưa phải lúc loại bỏ ý niệm. Hắn cảm thấy mình bây giờ không phải là chính mình, hắn cũng không thích một bản thân có quá nhiều tạp niệm. Điều này khiến hắn cảm thấy mình rất bình thường, rất giống một người phàm tục, chứ không phải một vị tăng lữ xuất gia nhập thế. Bình niệm hơi nhíu mày, biểu lộ nghiêm túc. Cứ như vậy, hắn duy trì bộ dạng này mà bỏ qua đỉnh điểm của tiểu địa ngục trên Chi Chu Ti. Những người trong Phật thổ tuy rất quan tâm đến Viên Trần, nhưng hành động của Bình Niệm không thể nghi ngờ là điều mà nhiều người để ý nhất. Họ đã nhìn thấy Bình Niệm bỏ qua tiểu địa ngục trên Chi Chu Ti. Tốc độ của Bình Niệm cũng nhanh thật, cảm giác khảo nghiệm của Chi Chu Ti địa ngục đối với hắn rất nhẹ nhàng, nhanh như vậy đã bỏ đến đỉnh của tiểu địa ngục rồi. Nhẹ nhõm. Ngươi cứ thử nhìn xem nhẹ nhàng kiểu gì. Không nói là nhẹ nhàng, nhưng tốc độ của Bình Niệm quả thực rất nhanh, những kẻ cản đường hắn và những tham niệm khác đều đang đến đây. Bây giờ Bình Niệm dẫn trước bọn họ rất nhiều. Cứ như vậy, Bình Niệm có thể phá địa ngục mà không bị ai quấy rầy. Nếu không bị ai quấy rầy, e là Bình Niệm sẽ phá địa ngục thành công. Không phải chứ, Bình Niệm không phải là lần đầu tiên vào Chi Chu Ti địa ngục sao, hắn có thể phá địa ngục thành công, chuyện này không có khả năng lắm. Có người chua chát chất vấn. Từ xưa đến nay, cũng không phải không có ai lần đầu vào tù đã phá địa ngục. Thế nào là thiên tài, đây chính là thiên tài. Ha ha, các ngươi vui mừng quá sớm rồi. Đừng quên còn một vị tham niệm đồng ý thông thiên tham niệm đang ở trong Chi Chu Ti đại địa ngục, hắn cách đỉnh Chi Chu Ti còn gần hơn cả Bình Niệm. Thì sao, hắn lại không có khả năng thanh trừ hết tham niệm đó. Hắn không thể phá địa ngục thành công. Bình Niệm mới là người có thể phá địa ngục. Ngươi sai rồi, vị tham niệm này tất nhiên không thể phá địa ngục, nhưng hắn sẽ ảnh hưởng đến việc Bình Niệm phá địa ngục. Ngươi thật sự cho rằng kẻ nắm giữ tham niệm này dễ dàng tha thứ cho Bình Niệm leo lên đỉnh Chi Chu Ti, trơ mắt nhìn Bình Niệm phá địa ngục thành công? Có người tình ngộ, ngươi nói là hắn sẽ bắt lấy Bình Niệm, kéo Bình Niệm xuống, khiến Bình Niệm không thể phá địa ngục. Không sai, nhưng tất cả đều là tham niệm của Phật môn, không cần thiết phải làm như vậy. Trong tình huống bình thường phá địa ngục có lẽ sẽ không làm như vậy, nhưng Chi Chu Ti địa ngục lại là địa ngục của tham niệm. Cái gọi là tham niệm không chỉ có tham lam, mà còn bao gồm cả ghen ghét và những tà niệm khác. Vì ghen ghét mà khao khát, bày ra hành động, chẳng lẽ lại thiếu sao? Không ít sa di trẻ tuổi sắc mặt chấn kinh, bọn họ còn trẻ, chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh Phật môn và tham niệm lẫn nhau về mặt, toàn bộ ngươi chết ta sống. Bọn họ thầm nghĩ, lẽ nào lần này có thể nhìn thấy sao? Linh Nguyệt nói, ghen ghét và tham niệm, đối với tham niệm đồng môn hạ thủ độc ác. Đây chính là bước đầu tiên để đi lên tà Phật tà đạo. Các ngươi nói Viên Chân và tham niệm có thật sự sẽ chịu ảnh hưởng của tham niệm mà đối với Bình Niệm ra tay không? Mặt Cha lạnh nhạt nói, có hay không còn phải hỏi ta sao? Linh Nguyệt, trong lòng ngươi không phải đã có đáp án rồi sao? Linh Nguyệt không hề cảm thấy lung túng, nàng khẽ nở nụ cười, không nói gì. Bởi vì Mạt Cha bây giờ nộ khí rất lớn, nàng cũng không dám nói lung tung chọc giận Mạt Cha vào lúc này. Huyền An khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, hắn nói, Viên Chân huynh không phải là người sẽ ra tay với đồng môn, dù cho thông thiên tham niệm bên cạnh, hắn cũng có thể khống chế được tham niệm này. Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng trong mắt Huyền An lại hiện rõ vẻ lo lắng. Mạt Cha thở dài nói, có lẽ vậy. Bây giờ hai người cũng không có lòng tin tuyệt đối để tin tưởng Viên Chân. Hai người ánh mắt ưu sầu nhìn vào trong hình chiếu Viên Chân, chỉ hy vọng Viên Chân có thể kịp thời hoàn toàn tỉnh ngộ, thanh trừ tham niệm, không ra tay với Bình Niệm. Nhưng ngay tình huống hiện tại của Viên Chân, hy vọng của bọn họ có thể thực hiện được sao? Bọn họ đối với điều này không dám ôm quá nhiều mong đợi. Chương 162, Ngu Muội. Chương 162, Ngu Muội. Đường lên đỉnh Chi Chu Ti tựa như một đêm dài đằng đẵng, Viên Chân không biết đến bao giờ mới có thể nên đón ánh dạng đông đích thực. Hắn quay đầu, liếc mắt nhìn Trần Thành đang trèo Chi Chu Ti ở đằng xa. Trần Thành luôn để tâm đến Viên Chân, hắn thấy Viên Chân quay đầu nhìn mình, liền lập tức dừng lại việc leo trèo, cảnh giác nhìn Viên Chân. Giờ phút này, Trần Thành không còn dám đối đãi Viên Chân như trước kia, xem hắn là một con lừa ngốc mới ra đời. Hắn có chút sợ hãi Viên Chân. Hắn cũng không hiểu vì sao Viên Chân lại nắm giữ tham niệm mạnh mẽ đến vậy, có thể ngược lên trên Chi Chu Ti ở giai đoạn này. Trong mấy ngàn lần, thậm chí còn nhiều hơn nữa kinh nghiệm leo trèo Chi Chu Ti của hắn, hắn đã gặp vô số vị hòa thượng đến địa ngục Chi Chu Ti tu hành, mong muốn phá địa ngục. Thế nhưng, không một ai trong số họ có thể so sánh với Viên Chân, sự chấn động mà Viên Chân mang đến cho hắn vượt xa bất kỳ vị hòa thượng nào mà hắn từng thấy. Dù cho hắn cho rằng Viên Chân không thể phá địa ngục thành công, nhưng hắn cũng không muốn bị Viên Chân để mắt tới, mất đi cơ hội leo lên đỉnh Chi Chu Ti lần này. Trần Thành thất bại đến mấy ngàn lần, nhưng không một lần nào hắn chủ động từ bỏ. Hắn tự nhận, bản thân đối với việc thoát khỏi địa ngục Chi Chu Ti khát vọng, đối với việc sinh ra tham niệm còn mạnh hơn bất kỳ kẻ chết nào trong địa ngục Chi Chu Ti, đương nhiên bao gồm cả những người lạ. Còn về Viên Chân, đây là một ngoại lệ. Viên Chân thầm nghĩ, ta xem kinh văn có nói, leo lên Chi Chu Ti đến giai đoạn này, sẽ gặp phải những kẻ khác đồng tham, những kẻ chết trong tiểu địa ngục khác. Sao ta đi lâu như vậy, lại không thấy bóng dáng ai? Viên Chân cũng không muốn tìm người để nói chuyện tiếm, chỉ là hắn đang tự hỏi, tốc độ của mình có quá nhanh hay quá chậm chăng, nên mới không thấy ai. Phải biết, những kẻ đồng tham này tuy là đồng môn, nhưng cũng có khả năng sẽ phải chịu ảnh hưởng bởi tham niệm của địa ngục ăn mòn bản tâm, mà chủ động công kích người dẫn đầu, thậm chí là người sắp đến đỉnh Chi Chu Ti. Tham lam mang đến tội nghiệp chi hỏa trong lòng tất cả mọi người trên Chi Chu Ti, chỉ cần tâm niệm khẽ động, cỗ tâm hỏa xấu xí này sẽ bùng cháy dữ dội. Viên Chân tự nhận bản thân nắm giữ niềm tin tuyệt đối sẽ phá địa ngục, nhưng hắn cũng không muốn khi mình thay đổi về chân tâm, thanh trừ tham niệm, lại bị những người khác lao vào, cùng nhau ngã xuống Chi Chu Ti. Viên Chân nhìn kinh văn, có nói đã từng có người ở bước cuối cùng, bị ghen tị và tham lam ôm chặt, cùng nhau nhảy xuống Chi Chu Ti, dẫn đến việc không thể phá địa ngục thành công. Đương nhiên, người này sau nhiều lần thử sức, cuối cùng cũng đã thành công phá địa ngục chi chu thi. Viên Chân nghĩ thầm, cũng khó trách, tất cả mọi người đều muốn phá địa ngục, dựa vào cái gì mà chỉ có ngươi có thể thành công phá địa ngục, còn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi thành công, chẳng lẽ không thể để chúng ta cùng nhau ngã xuống dưới địa ngục, cùng nhau hưởng thụ đau khổ của thất bại hay sao? Đương nhiên, kết quả tốt nhất là mọi người cùng nhau phá địa ngục, vui vẻ hòa thuận. Như vậy, cũng không cần lo lắng sau khi mình thành trừ tham nghiệm, sẽ bị người khác đá xuống, hoặc bị ôm theo. Viên Chân nghĩ đến đây, đông nhiên hắn nghĩ tới điện cố về địa ngục Chi Chu Ti. Kiện Đạt Đa vì lo lắng Chi Chu Ti sẽ đứt đoạn, cho nên đã đấm đá, xua đuổi những kẻ chết phía dưới mình. Cũng bởi một ý nghĩ sai lầm, ác nghiệm kết tác quả, Chi Chu Ti đứt đoạn, hắn cũng không còn cơ hội leo lên Chi Chu Ti đến tỉnh thổ. Viên Chân thầm nghĩ, nếu người thanh trừ tham nghiệm sau khi lên đỉnh Chi Chu Ti, những người khác có thể ôm lấy đùi hoặc những bộ phận khác của người đã thanh trừ tham nghiệm, giống như được bóng, leo lên đỉnh Chi Chu Ti. Như vậy, liệu có thể thực hiện được kết cục tốt đẹp là mọi người cùng nhau thành công phá địa ngục hay không? Viên Chân nghĩ đến việc sau khi lên đỉnh sẽ giành chức rồi kéo người khác lên, có loại ý tứ đại lao dẫn dắt. Nhưng ý nghĩ của Viên Chân cũng không mới mẻ gì. Viên Chân nhìn vào kinh văn về địa ngục Chi Chu Ti, cũng không có biết về nội dung từng có ý nghĩ này. Viên Chân cũng không biết ý nghĩ của mình có phải có người đã thử qua hay chưa, có thành công hay không. Viên Chân và Trần Thành, hai người không nói lời nào mà ăn ý đi trước sau. Hai người dọc đường không gặp những người khác, dường như trong địa ngục Chi Chu Ti chỉ có hai người bọn họ leo lên đến phần thứ ba của Chi Chu Ti. Viên Chân còn đang suy nghĩ, rốt cuộc phải đi bao lâu nữa mới có thể đến đỉnh Chi Chu Ti. Hắn đột nhiên trông thấy phía trước, cuối cùng lại không có ngân quang lấp lánh, hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Viên Chân dừng chân, mang theo vẻ kinh ngạc nói, phía trước không có đường. Trần Thánh nghe thấy lời của Viên Chân, vội vàng ngẩng đầu, khẩn trương nhìn về phía trên. Cái cuối của sợi tơ bạc như ẩn như hiện này là một điểm sáng. Điểm sáng đó cũng là vô số phần cuối của Chi Chu Ti khác. Trần Thánh kinh ngạc nói, đến. Đến rồi, thế mà thật đến. Đỉnh Chi Chu Ti. Viên Chân nghe Trần Thánh nói vậy, hắn hơi sững sờ. Đỉnh Chi Chu Ti. Cứ như vậy mà đến sao? Hắn đã đi bao lâu, bao xa? Cứ như vậy đã đạt tới đỉnh điểm của Chi Chu Ti sao? Lúc này, trong khoảng không gian nhà tù cũng là một mảnh ồn ào. Viên Chân và Trần Thành, hai người xuyên qua màn đêm dài dằng dặc, sắp đến đỉnh Chi Chu Ti, cảnh tượng này khiến Bình Niệm, Viên Chân phá địa ngục và những người khác kinh ngạc không thôi. Có người thần sắc kinh ngạc, Phật tử Bình Niệm bắt đầu phá địa ngục đã hai ngày, nhưng hắn vẫn chưa tới được nơi đó. Vị này đồng tham hoa bao lâu mới đi đến được đây? Tốn bao nhiêu thời gian để đến đỉnh Chi Chu Ti không quan trọng, quan trọng là bây giờ Bình Niệm và những người khác không ai đến được nơi đó. Điều này có nghĩa là không ai phải chịu ảnh hưởng của địa ngục Chi Chu Ti mà ra tay với vị đồng tham này. Vị đồng tham này có thể có nhiều thời gian để thanh trừ tham niệm. Không, phía dưới vị đồng tham này không phải còn có một người chết sao? Nói không chừng địa ngục gáp đặt tham niệm sẽ khiến hắn ra tay, ngăn cản vị đồng tham phá địa ngục thành công. Có người lắc đầu, một mặt tiếc hận, các ngươi còn đang nghĩ xem có người phá hoại việc hắn phá địa ngục hay không, mà không nghĩ đến, với tình huống này, làm sao hắn có thể thanh trừ tham niệm một cách rõ ràng được? Không phải ta coi thường vị đồng tham này, mà là ta đã vào địa ngục Chi Chu Ti, ta cũng đã leo đến đỉnh Chi Chu Ti, thử phá địa ngục. Tham niệm mà địa ngục gia trì cho ngươi sẽ được tăng cường chưa từng có vào giờ khắc này, ăn mòn hư tâm niệm của ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào sợi Chi Chu Ti thông hướng ngoại giới của địa ngục ở đỉnh Chi Chu Ti. Mà bản thân ngươi vĩnh viễn bó tay chịu trói, ngươi lại vì không có được tham niệm mà chịu đủ dày vò, uống ngực nỗi thống khổ sâu mượn. Vị đồng tham trẻ tuổi này quả thực rất mạnh, hắn có thể nắm giữ tham niệm mạnh mẽ đến vậy mà đi đến được nơi này, không phải ai cũng có thể làm được. Nhưng rất đáng tiếc, hành trình phá địa ngục của hắn dừng lại ở đây rồi. Ánh mắt của người ngoài cuộc kinh ngạc nhìn người đang nói chuyện, bọn họ nhao nhao, mặc dù đều có chút không coi trọng Viên Chân, nhưng không ngờ có người hiện thân thuyết pháp, điều này khiến việc bọn họ không coi trọng Viên Chân cũng có lý do chính đáng. Âm thanh của người không coi trọng Viên Chân ngày càng lớn, thanh thế cũng ngày càng mãnh liệt. Huyền An và Mạt Cha của sắc mặt khó coi nhìn Viên Chân. Hai người nghe những lời đó, tuy rằng bọn họ rất muốn ủng hộ Viên Chân, nhưng thực tế đã khiến lòng tin của họ từng chút bị mài mòn. Huyền An thần tình khẩn trương, ánh mắt ưu sầu nhìn Viên Chân trong hình chiếu, trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng Viên Chân có thể trong tình huống không có ai ảnh hưởng, có thể thành công thanh trừ tham niệm. Linh Nguyệt không nói gì, nàng hiếm khi không nói gì coi thường Viên Chân, ngược lại nhìn Viên Chân lâm vào trong trầm tư. Trong khoảng không gian nhà tù, đám người chất vấn, Viên Chân bước nhẹ tiến lên, đi tới đỉnh Chi Chu Ti, đây cũng là điểm cuối cùng của Viên Chân trên con đường Chi Chu Ti. Giờ khắc này, Viên Chân đứng trên đỉnh điểm của địa ngục Chi Chu Ti, chỉ cách việc phá địa ngục thành công một bước. Chương 163, lại tới lần nữa chương 163, lại tới lần nữa Viên Chân lên tiếng, nơi này chính là đỉnh Chi Chu Ti sao? Sao ta không thấy sợi Chi Chu Ti đặc thù dẫn ra khỏi địa ngục? Viên Chân đã đọc qua kinh văn về địa ngục Chi Chu Ti, biết rằng tất cả các đỉnh Chi Chu Ti trong đại địa ngục Chi Chu Ti đều hội tụ tại một điểm, giống như trước đây hắn từng thấy lưới nệ lớn. Điểm này là đỉnh điểm của tất cả các đỉnh Chi Chu Ti, cũng là điểm khởi đầu, là trung tâm của võ nghệ. Đứng ở đây, Viên Chân sẽ thấy một sợi Chi Chu Ti đặc thù, sợi tơ mang theo hy vọng rời khỏi địa ngục Chi Chu Ti, cũng là bước cuối cùng để phá vỡ địa ngục. Chỉ cần nắm chặt sợi Chi Chu Ti này, hoàn thành cú leo trèo cuối cùng, hắn có thể thoát khỏi bóng tối vô tận này. Nhưng hiện tại, hắn không thấy sợi Chi Chu Ti đặc thù đó. Viên Chân đứng ở trung tâm võ nghệ, cúi đầu xuống, chỉ thấy vô số sợi Chi Chu Ti từ dưới chân hắn tỏa ra, rủ xuống, tạo thành một mạng lưới lớn bao phủ toàn bộ địa ngục Chi Chu Ti. Mọi người trong địa ngục Chi Chu Ti đều đang giãy giụa trong võ nghệ, bị địa ngục Chi Chu Ti đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trần Thánh lo lắng nói, sao lại không có chứ, nó không thể nào không có được. Chẳng lẽ là vì tham niệm của ngươi quá mạnh, dẫn đến biến cố. Mỗi lần ta leo lên đây, nhất định có thể thấy đỉnh chi chu ti, leo lên một đoạn nữa, sẽ thấy sợi chi chu ti phát ra ánh sáng nóng rực. Đó mới là chi chu ti thực sự để thoát khỏi địa ngục. Viên Chân nhìn về phía bóng tối phía trước, trước mắt hắn chỉ là một vùng tăm tối, làm gì có ánh sáng rực rỡ nào, so với sợi chi chu ti dưới chân hắn còn yếu ớt, phát ra ánh sáng bạc mờ nhạt. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ vì mình dựa vào vọng tâm mà sinh ra tham niệm đã bị địa ngục chi chu ti phát hiện, cho rằng ta đang làm bừa, không cho ta sợi chi chu ti đó rủ xuống. Đúng lúc này, Viên Chân nhíu mày, hắn khẽ chớp mắt, phát hiện trong tầm mắt của mình, bóng tối đột nhiên lóe lên một điểm sáng. Viên Chân thầm nghĩ, là mắt ta có vấn đề sao, hay là điểm sáng này chính là sợi chi chu ti kia? Điểm sáng này dần dần mở rộng, như thể càng ngày càng đến gần Viên Chân. Trần Thành cũng chú ý đến điểm sáng phía trước Viên Chân, hắn kích động nói, đúng, chính là ánh sáng này, nó đến rồi, hy vọng của ta. Viên Chân lúc này cũng nhìn rõ, ánh sáng nóng rực này dường như bị kéo dài, mảnh mai như tơ. Nó không ngừng tiến về phía Viên Chân, cuối cùng dừng lại cách Viên Chân một trượng trong bóng tối. Những người bị giam cầm cũng có những vẻ mặt khác nhau nhìn Viên Chân. Hiện tại, Viên Chân đang ở thời khắc mấu chốt nhất để phá vỡ địa ngục, người vốn luôn chú ý đến bình niệm, lúc này đều rối rít chuyển hướng nhìn Viên Chân. Cuối cùng cũng đến rồi, ta còn tưởng rằng địa ngục không muốn vị này đồng tham phá địa ngục. Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng biết hắn có thể phá địa ngục hay không. Nhanh thử xem, cái này chắc chắn sẽ thất bại, hắn không thể nào trong tình huống tham niệm mạnh mẽ như vậy mà vẫn có thể loại bỏ hết tham niệm, thành công phá địa ngục được. Hắn không thể lợi hại hơn bình niệm được. Chỉ Lan la hét. Huyền An thần sắc căng thẳng, hai tay nắm chặt thành quyền, Viên Chân huynh. Mặt cha chau mày, vẻ mặt lo lắng nhìn Viên Chân trong hình chiếu. Viên Chân hồi tưởng lại tất cả kinh văn mình đã xem, ánh mắt hắn lóe lên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trần Thanh thúc giục nói, ngươi thử xem đi. Nếu không muốn thử trước, vậy có thể để ta thử trước không? Viên Chân cười nói, ta thực ra có thể để ngươi thử, nhưng ngươi dám đến dưới chân ta bây giờ không? Không sợ ta một cước đạp bay ngươi sao? Ha ha. Trần Thành cắn môi, hắn kiên quyết nói, sợ, nhưng sợ có ích gì? Dù ngươi có đạp ta xuống, ta cũng muốn thử bắt lấy sợi chi chu ti đó, ta phải rời khỏi nơi này, ta không muốn tiếp tục đợi ở cái nơi quỷ quái này nữa, ta muốn luân hồi chuyển sinh. Ha ha ha, vậy ngươi đến đi, ta không cản ngươi, ta muốn xem ngươi có bắt được nó không, đây chỉ là khoảng cách một trượng, nói dài thì không dài, nói ngắn thì không ngắn, ngươi xác định ngươi có thể loại bỏ hết tham niệm của mình, có thể nhảy đến đó, bắt được nó không? Việc này không cần ngươi lo. Trần Thành suy nghĩ một lát, hắn vẫn tuân theo bản tâm của mình leo lên, thẳng đến cách Viên Chân ba trượng, hắn còn dừng lại một chút, do dự một hồi. Hắn thực sự lo lắng mình sẽ bị Viên Chân đá xuống, tham niệm của hắn không ủng hộ hắn có thể đi ngược lên đoạn chi chu ti này, dù sao cũng sẽ không rơi xuống. Thế nhưng, hy vọng để rời khỏi địa ngục đang ở ngay trước mắt, làm sao hắn có thể vì sợ Viên Chân đá mình xuống mà từ bỏ? Trong lòng hắn suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng hắn chặt đứt tất cả tham niệm muốn rời khỏi địa ngục, hắn cắn môi, không thèm để ý, hắn tăng tốc độ leo lên đỉnh chi chu ti, dưới chân Viên Chân. Viên Chân mặt không đổi sắc nhìn xuống, Trần Thành thần sắc căng thẳng ngước nhìn lên. Hai người không ai nói gì, Viên Chân bỗng nhiên nở nụ cười, điều này khiến Trần Thành rất thót, chán đứa mồ hôi lạnh, trong lòng hắn trong nháy mắt cho rằng Viên Chân muốn ra tay với mình, hắn suýt chút nữa muốn buông tay ra, nhảy xuống. Viên Chân lùi lại mấy bước, chừa cho Trần Thành đủ không gian, Viên Chân nói, ngươi đi thử xem, làm gương xấu cho ta. Trần Thành mạnh miệng nói, thử, ngươi sẽ hối hận, bởi vì ta sẽ thành công, ta sẽ không thất bại. Viên Chân chỉ cười cười. Trần Thành ánh mắt nóng bỏng nhìn sợi chi chu ti phía trên mình. Khoảng cách một trượng, lại thêm việc phải trèo chi chu ti, không dễ phát lực. Nếu là người bình thường, tuyệt đối sẽ cho rằng mình không thể nhảy cao hơn một trượng. Nhưng Trần Thành không giống, hắn đã đến nơi này rất nhiều lần, hắn vì nhảy cao hơn, bắt được sợi chi chu ti mà luyện tập cố gắng cực kỳ lâu, mỗi lần đều có thể nhảy cao hơn một trượng. Nhảy cao, đối với hắn mà nói cũng không phải là khó khăn. Khó khăn thực sự là, sau khi hắn nhảy tới, có thể bắt được sợi chi chu ti hay không. Trần Thành không hành động tùy tiện. Hắn nhắm mắt, hít sâu. Với hơn ngàn lần thất bại, hắn biết rõ sự căng thẳng, tùy tiện hành động là vô ích. Điều thực sự quan trọng là phải loại bỏ hết tham niệm trong lòng, nếu tham niệm chưa trừ diệt, dù hắn có nhảy cao hơn nữa, cũng không bắt được sợi chi chu ti đó. Nhưng tham niệm của Trần Thành chấp nhất vô cùng, mỗi lần hắn cố gắng loại bỏ ý nghĩ của mình cũng đều kết thúc trong thất bại. Hắn hết lần này đến lần khác nhảy từ nơi này, sau đó ngã xuống, thất bại hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác nhìn sợi chi chu ti đại diện cho việc rời khỏi địa ngục dần dần rời xa, biến mất trong mắt hắn. Hắn hết lần này đến lần khác hối hận, đau đớn, chịu đựng sự dày vò của tham niệm không đạt được. Có lẽ, lần này cũng sẽ thất bại. Trong đôi mắt ánh lên sợi chi chu ti đỏ thẫm, tràn đầy u buồn. Nhưng Trần Thành lập tức tỉnh táo lại, hắn sẽ không bị thất bại đánh gục, tham lam của hắn sẽ chống đỡ hắn trải qua hết lần đau đớn này đến lần khác, sẽ ủng hộ hắn tiến lên từng bước để thoát khỏi địa ngục. Tham niệm như sợi chi chu ti của địa ngục này, trói buộc hắn chặt chẽ, khiến hắn không thể thoát khỏi mạng lưới lớn của địa ngục chi chu ti. Nhưng phần tham niệm này cũng khiến hắn trong địa ngục gần như không còn sinh khí này, có được sức sống vô hạn, phấn đấu vì một mục tiêu, khiến hắn như một người trong địa ngục sống sót. Trần Thành thầm nghĩ, phần tham lam này sinh sôi từ nội tâm, lại được địa ngục tưới nước, nên triệt để chặt đứt. Ta muốn từ biệt địa ngục, từ biệt cái chết, nên đón luân hồi, nên đón tân sinh. Trần Thành bắt đầu chìm vào nội tâm, làm chính mình tỉnh giáo tăng lữ, mài rua cải tiến rất nhiều lần pháp loại bỏ tham niệm. Viên Chân ngay sau lưng Trần Thành, lặng lẽ nhìn Trần Thành không lúc đích. Viên Chân không thúc giục Trần Thành, không quấy rầy hắn. Viên Chân chỉ muốn xem người đàn ông đã thất bại mấy ngàn lần, thậm chí có thể hơn vạn lần trước mắt này, liệu lần này có thể tạo ra kỳ tích thuộc về chính mình hay không. Rất lâu, Trần Thành mở hai mắt ra. đôi mắt đỏ thẫm từng lộ ra tham lam, phẫn nộ, kích động, vui sướng, bi thương, cảnh giác chờ những cảm xúc rất phức tạp, lúc này lại trong suốt sáng tỏ. Viên Chân thầm nghĩ, cuối cùng cũng bắt đầu sao, Trần Thành, để ta xem ngươi lần này có thành công hay không. Trần Thành vừa mở mắt ra, việc đầu tiên là nhìn về phía sợi chi chu ti sáng rực phát ra ánh sáng nóng rực trên đầu hắn. Hắn không làm nhiều chuẩn bị và suy xét. Khoảnh khắc sau, hắn đã buông tay đang nắm chặt chi chu ti, hắn nhảy lên, rời khỏi sợi chi chu ti đang trói buộc hắn, hắn đưa tay ra hướng về sợi chi chu ti đại diện cho hy vọng. Giờ khắc này, rất nhanh, nhưng lại rất chậm, rất chậm. Viên Chân ở phía sau Trần Thành thấy rõ một. Hắn thấy Trần Thành vượt qua sợi chi chu ti dưới chân, Trần Thành vươn tay ra đang từng chút mà nhanh chóng đến gần sợi chi chu ti, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tay Trần Thành chạm vào sợi chi chu ti, nhưng biểu lộ bình tĩnh lạnh nhạt của Trần Thành trong nháy mắt trở nên khó coi. Bởi vì tay hắn xuyên qua sợi chi chu ti mảnh mai này, hắn không nắm được sợi chi chu ti đại diện cho hy vọng. Sợi chi chu ti xuyên qua tay hắn, bờ vai hắn, khuôn mặt bi thương mà tức giận của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Thành lại một lần nữa thất bại. Trần Thành nhìn sợi chi chu ti đó càng ngày càng xa, trong lòng hắn cảnh hoang tàn khắp nơi. Hắn thầm nghĩ, vì sao? Vì sao A rốt cuộc muốn ta phải làm như thế nào, ta mới có thể rời khỏi nơi này, chẳng lẽ ta chỉ có thể đau khổ chờ đợi tội nghiệp của ta được rửa sạch mới có thể rời đi sao? Ánh sáng nóng rực từ sợi chi chu ti đỏ thâm trong mắt hắn bắt đầu thu nhỏ lại. Thân ảnh Viên Chân xuất hiện trong mắt hắn. Viên Chân, trong khoảnh khắc Trần Thành thất bại, hắn đã hành động. Hắn chạy lấy đà mấy bước, xông lên nhảy xuống, trước tiên bắt được cánh tay Trần Thành. Ánh mắt Trần Thành kinh ngạc nhìn Viên Chân trước mắt, hắn không hiểu vì sao Viên Chân lại nhảy xuống bắt lấy hắn. Ngươi đang làm cái gì? Trần Thành không thể tin được nói, ngươi điên rồi, sao ngươi lại nhảy xuống? Ngươi không bắt sợi chi chu ti, bắt ta làm gì? Rốt cuộc ngươi ngu xuẩn đến mức nào vậy? Viên Chân khẽ cười nói, người ngu xuẩn là ngươi mới đúng. Đừng quên, tham niệm của ta sẽ khiến ta bị trói buộc trên chi chu ti. Trần Thành đột nhiên sững sờ. Khoảnh khắc sau, cứ như chi chu ti là mặt đất, có lực hút mạnh mẽ, mà hành động nhảy xuống của Viên Chân chính là một cú nhảy cao bình thường. Nhảy cao rồi rơi xuống, chịu sự dẫn dắt của lực hút, Viên Chân trở lại trên chi chu ti. Điểm khác biệt duy nhất là, hắn đã mang Trần Thành trở về. Trần Thành ngơ ngác nhìn mình trên chi chu ti, hắn bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Viên Chân nói, tỉnh táo lại, ngươi nên bắt được sợi chi chu ti này, đừng để mình ngã xuống. Trần Thành vô thức nghe theo lời Viên Chân, hắn đã quen với việc bắt chi chu ti. Viên Chân buông tay ra, hắn liền lập tức nhào vào chi chu ti, hai tay hai chân quấn lấy chi chu ti. Chờ Trần Thành nắm chặt chi chu ti trong tay, cảm giác quen thuộc này lập tức khiến Trần Thành tỉnh táo lại. Trần Thành ngửa đầu nhìn Viên Chân quay lưng về phía mình, hắn hỏi, vì sao ngươi muốn kéo ta trở về? Viên Chân nói, vì sao? Ta cũng không dễ nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn một lần nữa trở lại đây, một lần nữa khiêu chiến nắm chặt sợi chi chu ti sao? Trần Thành trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên tia sáng đầy những cảm xúc khó mà diễn tả. Ta biết ngươi vì sao kéo ta trở về. Ngươi muốn ta thử bắt lấy sợi chi chu ti. Ngươi thông qua việc ta thử để suy đoán, phỏng đoán xem mình làm thế nào để loại bỏ tham niệm, làm thế nào phát lực nhảy cao, làm thế nào bắt được chi chu ti. Có lẽ vậy. Thanh âm Viên Chân bình thản như nước, không có bất kỳ cảm xúc nào. Viên Chân quay lưng về phía Trần Thành. Trần Thành không biết biểu lộ của Viên Chân bây giờ như thế nào, hắn cũng không muốn đoán, không muốn nhìn. Trần Thành bây giờ chỉ muốn nói lên những gì mình muốn thuyết phục mình. Mặc kệ ngươi muốn thế nào, dù ngươi có kéo ta trở về, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi, sẽ không nói với ngươi cảm tạ. Ta sẽ một lần nữa thử. Nếu lần này vẫn thất bại, ta không muốn ngươi kéo ta trở lại nữa. Vì sao? Ngươi không muốn tiếp tục thử sao? Ngươi sợ thất bại đến vậy, ngay cả tham niệm trong lòng ngươi về việc cầu sinh cũng không đè nén được. Trần Thành mạnh miệng nói, ta không muốn mãi là người thí nghiệm của ngươi. Ta cũng có tôn nghiêm, nhưng hắn biết rõ sự chấp nhất của mình đối với tham niệm cầu sinh sẽ khiến hắn nguyện ý quên đi tất cả. Nếu hắn lại thất bại, Viên Chân lại kéo hắn trở về, hắn nhất định sẽ không buông tay, mà sẽ lại một lần nữa mang theo nỗi buồn thất bại, rồi chặt đứt nỗi buồn này, nhảy tới, tính toán nắm chặt sợi chi chu ti. Hiện tại hắn khẩu thị tâm phi. Ha ha, có cốt khí. Bất quá lần này còn không cần ngươi giúp ta dò đường. Lần này ta tự mình tới. Ngươi? Trần Thành kinh ngạc. Không sai, ngươi cứ xem ta thất bại đi. Viên Chân quay đầu lại, hắn mỉm cười. Giờ khắc này, Trần Thành lần đầu tiên cảm thấy không nhìn thấu được tiểu Sa Di trước mắt. Ở khoảng cách bị giam cầm, những người luôn chú ý đến Viên Chân thấy Viên Chân nói muốn thử, cuối cùng không nhịn được chửi bậy. Vị đồng tham của chúng ta nhảy một lần đợi quá lâu. Tên chết tiệt kia vừa thử thực sự nhàm chán cực độ. Ta rất tò mò, với tham niệm và tham vọng mạnh mẽ như vậy, liệu có thực sự có khả năng loại bỏ tham niệm không? Nếu loại bỏ không triệt để, e rằng hắn sẽ mất đi khả năng quay về chi chu ti, trực tiếp rơi xuống địa ngục. Đồng tham nói có lý. Mặc dù đệ tử Phật môn chúng ta có ưu thế vô cùng độc đáo về việc loại bỏ tham niệm, nhưng muốn trong thời gian ngắn triệt để loại bỏ hết tham niệm, hơn nữa lại là trong hoàn cảnh đặc thù như địa ngục, nói thật là vô cùng khó khăn. Ta không phải coi thường vị đồng tham này, mà là ta thực sự rất khó tin sẽ có người có thể trong hoàn cảnh địa ngục không ngừng ăn mòn tâm niệm này mà triệt để loại bỏ tham niệm. Không sai, kỳ thực ta cũng không phải ghen ghét vị đồng tham này, chỉ là mọi người đều biết phá địa ngục chi chu ti khó đến mức nào, mà đối với vị đồng tham này mà nói, càng có thể gọi là khó càng thêm khó. Ta không coi trọng hắn. A, các ngươi nhìn bình niệm bên kia, hắn dường như muốn đến đỉnh chi chu ti. Cái gì? Cứ như vậy, bình niệm chẳng phải sẽ đụng phải vị đồng tham này sao? A Di Đà Phật, không nghĩ tới hai người vậy mà lại đụng nhau vào lúc này. Mặt Cha và Huyền An sắc mặt u ám, hai người chuyện lo lắng. Xảy ra. Chương 164, phá địa ngục. Chương 164, phá địa ngục bình niệm cũng không biết mình đã trèo lên bao lâu mới đến được bộ phận thứ ba của Chi Chu Ti. Lúc này, đám người chết đuổi theo sau lưng hắn chỉ còn cách hơn 10 trượng. Nếu không kịp thời trèo lên bộ phận thứ ba của Chi Chu Ti, e rằng chẳng bao lâu nữa hắn sẽ bị đám người chết vây quanh rồi ném xuống. Trong địa ngục, bất luận thần thông thuật pháp nào đều không thể sử dụng, thứ duy nhất có thể dựa vào là ý chí và thân thể của chính mình. Dù cho bình niệm có tài năng hơn người đến đâu, thì cũng khó có thể dựa vào quyền cước trên Chi Chu Ti nhỏ bé để chống cự với hàng chục, thậm chí hàng trăm người chết. Trèo lên được bộ phận thứ ba của Chi Chu Ti, bình niệm mới thở phào một hơi. Kế tiếp, hắn có thể tập trung toàn bộ tâm trí vào việc phá địa ngục cuối cùng. Bình niệm tiếp tục leo lên, những người chết phía sau hắn không có ai giống Viên Chân đáng sợ, có thể di chuyển trên bộ phận thứ ba của Chi Chu Ti. Bọn họ chỉ có thể leo trèo như bình niệm. Tốc độ leo trèo của bọn họ mặc dù rất nhanh, nhưng bình niệm lại nhanh hơn so với việc chờ đợi trên Chi Chu Ti địa ngục suốt 5 tháng dài đằng đẵng. Cứ như vậy, khoảng cách giữa hai bên lại không ngừng giãn ra. Bình niệm tiếp tục đi lên, lại không thấy ai bên cạnh Chi Chu Ti. Hắn thầm nghĩ, sao lại không thấy những kẻ muốn cản đường ta và tham lam kia nhỉ? Chẳng lẽ tốc độ của bọn họ chậm hơn ta nhiều đến vậy? Bình niệm thầm nghĩ, nếu đúng là như vậy, thì đây cũng là một tin tốt. Ít nhất ta có thêm chút thời gian để an toàn loại bỏ tham niệm và khiêu chiến phá địa ngục. Nghĩ đến đây, Bình niệm tăng tốc độ leo trèo, dù cho hắn đã leo trèo rất lâu, hai tay hai chân đau nhức, tinh thần mệt mỏi khiến lông mày hắn nhíu chặt, trong lòng lại sinh ra ý định bỏ cuộc. Nhưng hắn vẫn có thể nhanh chóng gạt bỏ ý định đó, tiếp tục leo lên Chi Chu Ti. Đệ tử Phật môn không dám nói là những người có ý chí kiên nghị nhất, nhưng công pháp Phật môn có nhiều người tu hành khổ tu, lại thêm quy củ giới luật của Phật môn, bởi vậy, đệ tử Phật môn càng thêm kiên trì bền bỉ khổ tu. Bình niệm tuy là thiên tài kinh diễm, nhưng cũng vì vậy, hắn đã nhận sự giáo dục tu hành hà khắc hơn tại Bạch Mã Tự. Hiện tại, chỉ là sự khổ sở khi leo trèo Chi Chu Ti, đối với Bình niệm mà nói, chỉ là chuyện thường. Hắn tin chắc mình cuối cùng sẽ leo lên đỉnh Chi Chu Ti, thành công phá địa ngục. Hắn cần khiêu chiến địa ngục thành công để nhận được ban ân. Hắn cần trở nên mạnh mẽ hơn, càng nhanh càng tốt. Bình niệm thầm nghĩ, ta nhất định phải thành công, ta chỉ có thể thành công. Thời gian còn lại của ta không nhiều. Hắn có tham niệm rất mạnh mẽ đối với việc phá Chi Chu Ti địa ngục, nhưng phần tham niệm này lại bắt nguồn từ một sự tham lam khác. Bình niệm vì một sự tham lam khác mà kiên trì leo lên Chi Chu Ti. Và cuối cùng, hắn đã bỏ xa tất cả những người chết phía sau, một mình leo lên đỉnh Chi Chu Ti địa ngục. Ở nơi đó, Bình niệm lộ vẻ kinh ngạc, ngửa đầu nhìn Viên Chân đang đứng trên Chi Chu Ti phía trước hắn. Viên Chân đang định tử nhảy xuống để bắt lấy Chi Chu Ti, hắn cũng chú ý đến sự khác thường của Chi Chu Ti. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bình niệm không xa. Viên Chân nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi là Bạch Mã Bình niệm. Sắc mặt Bình niệm lập tức nghiêm túc, hắn đáp, chính là tiểu tăng, không biết vị này xưng hô thế nào. Bình niệm thầm nghĩ, kẻ kia là ai, sao lại đến được đỉnh Chi Chu Ti trước ta? Tốc độ còn nhanh hơn cả ta. Là vì hắn có thể đi ngược trên Chi Chu Ti sao? Vị này tham lam điên rồi sao, sao lại có tham niệm đáng sợ đến vậy? Viên Chân thấy ánh mắt Bình niệm lấp lánh, thần sắc lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn không để ý đến điều này, chắp tay hành lễ, cười nói, là tiểu tăng thất lễ. Tiểu tăng linh diệu Viên Chân, ta đã ngưỡng mộ Bình niệm đại danh của ngài từ lâu, hôm nay có thể gặp gỡ tại đỉnh Chi Chu Ti địa ngục, là vinh hạnh của tiểu tăng. Bình niệm thầm nghĩ, linh diệu, Viên Chân, linh diệu tự, ta chưa từng nghe qua ngôi chỗ này. Linh diệu tự là ở châu nào, thuộc hệ phái nào? Bình niệm thầm cảm thấy không ổn. Bất luận là chính đạo hay ma đạo, trên trời tam thập tam trọng tiên, thậm chí là những môn phái nhị đẳng trên thế gian, hắn đều biết rõ, nhưng hắn lại không biết linh diệu tự. Điều này đồng nghĩa với việc Viên Chân xuất thân thấp kém, dễ dàng bị người khác sai khiến để cản đường hắn. Cũng có nghĩa là Viên Chân càng có thể bị ảnh hưởng bởi địa ngục vì tham niệm đáng sợ của bản thân mà cản trở hắn phá địa ngục. Bất luận Viên Chân đến đây vì lý do gì, Bình niệm đều cho rằng Viên Chân sẽ là chướng ngại cuối cùng cản trở hắn phá địa ngục. Mặc dù trong lòng rất cảnh giác Viên Chân, nhưng Bình niệm vẫn làm tốt vẻ ngoài của mình. Bình niệm mỉm cười, hóa ra là linh diệu Viên Chân. Tiểu tăng cũng rất vinh hạnh được gặp ngài ở đây. Vừa rồi ta thấy ngài dường như muốn thử phá địa ngục, có lẽ đã ảnh hưởng đến ngài, thật là xin lỗi. Bình niệm, ta cũng nghĩ là ta đã làm phiền ngài mới đúng, không bằng ta lùi lại một chút, để ngài phá địa ngục trước. Viên Chân nói xong liền lùi lại hơn 10 bước. Bình niệm hơi kinh ngạc, Viên Chân lùi lại hơn 10 bước đã thể hiện rõ thái độ của hắn. Điều này khiến Bình niệm bắt đầu do dự về việc phán đoán của mình trước đó có sai lầm hay không. Trong phòng giam, lúc này, mọi người cũng biết được xuất thân của Viên Chân thông qua việc nghe ngóng. Linh diệu, Viên Chân, linh diệu tự, thực sự chưa từng nghe qua. Vị nào đã từng nghe nói? Ta cũng chưa từng nghe qua, linh diệu là một hệ phái nhỏ nào đó. Ta vốn nghĩ vị này cho dù không phải xuất thân từ những đại tự viện hàng đầu, thì ít nhất cũng là xuất thân từ môn phái nhị đẳng, nhưng ai có thể ngờ lại xuất thân từ một tiểu tự viện mà chúng ta chưa từng nghe nói đến. Từ đó có thể thấy, nhân tài Phật môn của chúng ta thịnh vượng đến nhường nào. Không phải, ở đây nhiều người như vậy, thực sự không ai nghe nói đến linh diệu sao? Vị Viên Chân này không phải cố tình giấu giếm xuất thân của mình đấy chứ? Có người ác ý phỏng đoán. Ngươi nói hắn cố tình che giấu thân phận, để Bình Niệm buông lòng cảnh giác, sau đó chờ Bình Niệm phá địa ngục, lập tức xông lên ngăn cản Bình Niệm. Vị này tham lam, chẳng lẽ ngươi cho rằng Viên Chân là tà tu hay sao? Ha ha, ta cũng không có ý đó, chỉ là phòng bị người khác là điều không thể tránh khỏi. Dù sao cũng không phải chưa từng có tà tu trà trộn vào Phật tổ, quấy rối người khác phá địa ngục. Kẻ phỏng đoán ác ý về Viên Chân, vị hòa thượng trẻ tuổi cười nhạt. Huyền An nghe đến đây, hắn tức giận không thôi, hắn đứng ra, lớn tiếng quát, nói bậy nói bạn. Viên Chân mặc dù xuất thân thấp kém, nhưng Phật pháp tinh thâm, mạnh hơn tiểu tăng này xuất thân từ đại từ ân tự chúng ta quá nhiều. Hơn nữa, linh diệu cũng là tồn tại có thật, linh diệu chính là một hệ phái tiểu thừa của Phật môn, linh diệu tự nằm ở Lâm Nhạc quận, Yến Lâm Châu. Một câu nói của Huyền An trong nháy mắt khiến vòng giam đang náo nhiệt trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Huyền An. Mặt cha cũng không ngờ Huyền An lại đứng ra vào lúc này, mặt cha cũng không quan tâm đến những lời phỏng đoán ác ý kia. Trong mắt hắn, không phải cứ bước vào nghiệp hải địa ngục, học Phật một thời gian là có thể trở thành đồng đạo với hắn. Hắn vốn không coi những người này là đồng đạo của mình, chỉ coi họ là khách nhân từ bên ngoài đến mà thôi. Bởi vậy, hắn cũng không để ý đến những lời đồn đại của những người này, chỉ là Huyền An không nhịn được, khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng lại cảm thấy vui mừng. Có người xì xào bàn tán, đại từ ân tự là một môn phái lớn, vị tiểu đồng đạo này lại xuất thân từ đại từ ân tự, còn có thể đến nghiệp hải địa ngục, có thể thấy hắn có thiên phú rất tốt. Không ngờ lại có đồng đạo đại từ ân tự đứng ra chứng minh thân phận của Biên Chân. Chỉ là vừa rồi mọi người đang suy đoán thân phận của Biên Chân, sao ngươi lại không lên tiếng nhỉ? Bây giờ lại đứng ra phản bác chúng ta cũng chỉ là suy đoán hợp lý mà thôi. Vị hòa thượng trẻ tuổi bị Huyền An quát mắng tò mò hỏi. Mặt cha nheo mắt lại, vị hòa thượng trẻ tuổi này mặt ngựa, hai mắt hẹp dài, lông mày thanh mảnh như lông mày của nữ nhân. Chỉ nhìn từ tướng mạo, đã cho hắn một ấn tượng không tốt. Nhưng mặt cha cũng không phải là kẻ chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong. Mặt cha thản nhiên nói, suy đoán hợp lý. Không biết vị này xưng hô thế nào. Thần sát hòa thượng trẻ tuổi tiêu căng, ta là đệ tử của môn phái nhị đẳng, chùa Chân Hoa, Nam Lâm. Cái gì, môn phái nhị đẳng? Chùa Chân Hoa, chưa từng nghe nói đến. Sắc mặt Nam Lâm lúc xanh lúc đỏ, có chút tức giận, vị này, ngươi có ý nhục nhã ta, cũng vì ta chưa từng nghe nói đến linh diệu tự của Viên Chân sao? Mặt cha lắc đầu, không phải, ta đích xác chưa từng nghe nói đến cái gọi là môn phái nhị đẳng chùa Chân Hoa. Ta chỉ là cảm thấy, môn phái chùa Triển Phật môn của chúng ta, lại vì thứ hạng bên ngoài mà đắc ý hơn nữa, thiên hạ rộng lớn, đệ tử Phật môn nhiều vô kể, ngươi biết không? Loại chất vấn trực tiếp này tương đương với việc kiểm tra trình độ tu hành Phật pháp của ngươi, có thể nói là vấn đạo, cũng có thể là đánh lời nói sắc bén. Huống chi là trước mặt mọi người, dưới sự chứng kiến của đông đảo đồng đạo. Cho dù mặt cha có ý định gây khó dễ, nhưng Nam Lâm cũng phải trả lời, hơn nữa phải trả lời xuất sắc mới có thể ngăn chặn mặt cha, mới có thể khiến mọi người tin phục Nam Lâm. Nếu không trả lời, chỉ có thể lộ ra sự ngu dốt của Nam Lâm, như vậy những lời Nam Lâm nói trước đó sẽ trở nên ngu xuẩn. Người ngoài tuyệt đối sẽ không tán đồng. Nhưng mặt cha cũng không có tâm tư dùng vấn đạo để ứng phó với Nam Lâm. Sắc mặt Nam Lâm biến đổi, hắn thầm nghĩ mặt cha hùng hổ dọa người như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Nam Lâm hít sâu một hơi, hắn ngựa khí có chút bất mãn nói, thiên hạ có 3000 đại thế giới, Cửu Châu tứ hải chỉ là một tiểu thiên thế giới mà thôi. Đệ tử Phật môn trải rộng khắp 3000 đại thế giới, số lượng vô số kể, không thể tính toán. Không thể tính toán, ha ha. Nhiều đệ tử Phật môn như vậy, lại làm sao phân biệt được hắn có phải là đệ tử Phật môn hay không? Mặt cha đáp, tự nhiên là xem xét hành vi của hắn, xem xét tứ thánh đế của chính pháp. Mà ta muốn hỏi Nam Lâm đồng đạo, Viên Chân có biểu hiện gì cho thấy hắn có hành vi tà tu hay không? Hắn không để ý đến hiểm khích trước đó, không lao vào chi chu ti, để người chết có thể tiếp tục leo trèo. Sau đó, người chết phá địa ngục thất bại, hắn lại đứng ra, cứu người chết, cho người chết cơ hội khiêu chiến phá địa ngục lần nữa. Lòng từ bi của Viên Chân, sau khi gặp Bình Niệm, lại chủ động đứng bước, để Bình Niệm có thể yên tâm thử phá địa ngục. Hành động của hắn là làm trong tình huống hắn đã nắm giữ tham niệm đủ để di chuyển trên bộ phận thứ ba của chi chu ti. Đặt mình vào vị trí của hắn, Viên Chân trước khi vào chi chu ti địa ngục, phẩm hạnh, Phật pháp của hắn cao thâm đến nhường nào. Nghe những lời của mặt cha, mọi người đều bình tĩnh. Sắc mặt Nam Lâm có coi, không nói một lời. Mặt cha nói tiếp, mà Huyền An huynh của ta, khi ngươi đoán, không coi trọng Biển Chân, đã nói được một câu. Hắn đứng ra phản bác, chỉ vì ngươi cho rằng Biển Chân là ta tu, có ý nhục nhã Viên Chân mà thôi. Cuối cùng, ngươi có biết ta là ai? Ngươi là ai? Nam Lâm nhíu mày, hắn cảm giác mình lần này đã đá trúng thiết bản. Có người lập tức nói, hắn, là mặt cha, Ngọc Phật mặt cha, ngươi không biết sao? Ngọc Phật tự. Tam thập tam trọng thiên, đệ tứ trọng thiên, Ngọc Phật tự sao? Mặt cha là thiên tài đã hai lần phá địa ngục. Không ngờ vị Viên Chân này lại quen biết mặt cha. Danh tiếng Ngọc Phật mặt cha ở Phật thổ vẫn còn có chút tiếng tăm, lại càng không cần phải nói hắn còn hai lần phá địa ngục, hoàn toàn xứng đáng là một thiên tài của Phật môn. Nam Lâm cả kinh nói, ba, tam thập tam trọng thiên, Ngọc Phật. Mặt cha cười nói, ha ha, không sai. Ngươi xem, ngay cả ngươi cũng không biết đến tam thập tam trọng thiên Ngọc Phật tự, hai lần phá địa ngục, miễn cưỡng coi là một tiểu tăng thiên tài. Ta cũng không biết cái gọi là môn phái nhị đẳng chùa Chân Hoa. Ngay cả khi chỉ tính riêng Cửu Châu tứ hải, đệ tử Phật môn nhiều vô kể, có ai đếm được? Nam Lâm đồng đạo, sau này đừng vì xuất thân của người khác mà không phân biệt được, rồi tùy tiện phỏng đoán ác ý người khác có phải là đệ tử Phật môn hay không. Nam Lâm xấu hổ đến cực điểm, hắn không nói lời nào, vung tay áo rời đi. Hắn chỉ là một tỳ khách xuất thân từ một tiểu tự miếu nhị đẳng, nào dám nói gì ngoan ngoãn với mặt cha. Huống chi dưới mắt, nói gì đi nữa, hắn cũng vô dụng, không thể thay đổi ánh mắt khinh thường của người khác dành cho hắn. Huyền An cảm kích nói, đa tạ mặt cha huynh vì ta giải vây. Mặt cha lắc đầu, chỉ là chuyện nhỏ thôi, ta vốn không muốn để ý đến loại người dễ dàng khẳng định nhân phẩm của người khác. Phật pháp bị đổ. Nhưng vì Huyền An huynh đã đứng ra, vậy ta cũng chắc chắn giúp ngươi rửa sạch toàn cho Viên Chân huynh. Linh Nguyệt ở một bên, trong lòng thầm nói, ai, đàn ông, thật là, ha ha. Trải qua chuyện ồn ào của Huyền An và mặt cha, lại thêm biểu hiện của Viên Chân, đã khiến tất cả mọi người trong vòng giam ghi nhớ người này, Linh Diệu Viên Chân. Mà trong chi chu ti địa ngục, Viên Chân và những người khác cũng không biết tình hình bên ngoài, Bình Nghiệm vẫn còn đang do dự có nên nhận lòng tốt của Viên Chân hay không. Viên Chân nhìn dáng vẻ của hắn, hắn suy nghĩ trong chốc lát liền biết Bình Nghiệm vì sao do dự, hắn yên lặng không nói, tiếp tục lùi lại hơn 10 bước. Bình Nghiệm liếc mắt nhìn Viên Chân, hắn phát hiện Viên Chân tiếp tục lùi lại, trong lòng hắn cả kinh, Viên Chân vì ta mà lùi lại lần nữa, ai, ta vẫn còn đang do dự, đang chất vấn tâm ý của Viên Chân. E rằng Viên Chân cũng biết tham niệm của hắn mạnh mẽ, sợ ta phá địa ngục, bị địa ngục ăn mòn, ảnh hưởng đến tâm niệm, cản trở ta phá địa ngục. Cho nên không ngừng lùi lại, chỉ vì để ta có một môi trường tốt để phá địa ngục. Bình Nghiệm nghĩ thầm hành vi của Viên Chân không giống như muốn cản trở hắn, chỉ sợ hắn không hiểu rõ kế sách tốt nhất để phá địa ngục trên Chi Chu Ti, cho rằng tham niệm càng mạnh, càng có thể đi đến cuối cùng sao. Bình Nghiệm vì hành vi của Viên Chân mà tìm rất nhiều lý do, bởi vì hắn không cảm thấy Viên Chân có bất kỳ địch ý nào với mình, hơn nữa hắn thật sự rất muốn nhanh chóng phá địa ngục, không muốn tiếp tục dây dưa như vậy. E rằng những kẻ muốn cản đường hắn sau đó sẽ chạy đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Đa tạ Viên Chân đã thành toàn, vậy thì ta sẽ thử phá địa ngục trước vậy. Viên Chân gật đầu, ngã Phật từ bi, Bình Nghiệm, ngài chắc chắn sẽ phá địa ngục thành công. Hy vọng là vậy. Bình Nghiệm cười khổ. Bình Nghiệm nhắm hai mắt lại, bắt đầu loại bỏ tham niệm. Chân Thánh nói, ngươi đang nghĩ gì, tại sao lại để hắn phá địa ngục trước? Viên Chân quay đầu, hắn lắc đầu, ra hiệu cho Trần Thành không cần nói. Trần Thành cũng không biết Viên Chân đang nghĩ gì trong lòng. Hắn mặc dù không biết Bình Nghiệm, nhưng có thể cảm giác được sự đặc biệt của Bình Nghiệm, hơn nữa hắn cũng biết, Chi Chu Ti địa ngục bây giờ có thể coi là một địa ngục khiêu chiến, người đầu tiên khiêu chiến thành công Chi Chu Ti địa ngục sẽ nhận được ban ân. Nếu Bình Nghiệm gặp vận may, thành công phá địa ngục, vậy Viên Chân chẳng phải là thiệt thòi sao? Cho dù Viên Chân có tham niệm mạnh mẽ đến mấy, khó có thể phá địa ngục thành công, nhưng cũng không đến mức phải để Bình Nghiệm phá địa ngục trước chứ. Vạn nhất, Viên Chân thật sự có thể loại bỏ tham niệm, thành công phá địa ngục thì sao? Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Trần Thành nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hiểu tại sao Viên Chân lại làm như vậy. Chương 165, rời đi Bình Niệm cũng không nghĩ thông suốt, nhưng hắn đã từ bỏ việc suy xét, bởi vì lúc này hắn cũng đang thanh trừ tham niệm. Viên Chân liền lặng lẽ đứng chờ Bình Niệm hành động. Tuy nói một phần tham niệm của Viên Chân là muốn vượt qua Bình Niệm, nhưng lúc này hắn lại không muốn so với Bình Niệm phá địa ngục trước, mà là hắn càng thêm tin tưởng vào chính mình, cho rằng Bình Niệm sẽ thất bại, và hắn mới là người thành công cuối cùng. Bản thân tham niệm này vốn là hắn gia trì lên cho vọng tâm, cũng không phải là thật sự muốn vượt qua Bình Niệm. Nói thật, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy việc phá địa ngục không hề đơn giản như vậy. Cho dù Bình Niệm đã chuẩn bị đầy đủ, khả năng thất bại của Bình Niệm vẫn quá cao. Ngay lúc Viên Chân đang suy xét, Bình Niệm đã động. Bình Niệm thân thủ khỏe mạnh mà leo lên, dáng người hắn tựa như một con vượn chạy lấy đà rồi nhảy bọn, trong khoảnh khắc đã đạt đến đỉnh Chi Chu Ti. Cũng vào lúc này, Bình Niệm vung hai tay ra, hắn nhảy ra, tựa như bay qua sợi Chi Chu Ti dài dằng dặc trong đêm tối, chạy về phía kia hy vọng giống như ánh trăng bạc. Bình Niệm lúc này cũng mở to hai mắt, đôi mắt hắn thanh tịnh, trong mắt chỉ có sợi Chi Chu Ti kia. Đám người trong ngục giờ phút này cũng không còn tâm trạng trò chuyện, hai mắt trợn trừng nhìn Bình Niệm trong hình chiếu. Bình Niệm là một trong ba ngục Phật tử, kinh nghiệm ba lần phá địa ngục của hắn đủ để chứng minh hắn có kinh nghiệm phi thường phong phú trong việc phá địa ngục, nhưng mọi người cũng hiểu rõ độ khó của việc phá địa ngục trong Chi Chu Ti. Nhưng thân phận của Bình Niệm và kinh nghiệm phá địa ngục trước đây của hắn khiến mọi người đều mong chờ Bình Niệm có thể 4 lần phá địa ngục, lần đầu tiên vào Chi Chu Ti địa ngục đã có thể thành công phá địa ngục. Bình Niệm lúc này vô tâm vô niệm, hắn không biết vì sao mình lại ở đây, tại sao lại nhảy lên, tại sao lại vươn tay ra. Ta đưa tay là vì muốn bắt lấy sợi tơ bạc đang phát sáng kia sao? Không, không nên nghĩ. Ta không cần phải suy xét bất cứ thứ gì. Ta không cần bất kỳ ý niệm nào nảy sinh trong lòng ta. Ta chỉ cần thân thể ta chuyển động là được. Bây giờ ta đây, không có một chút ý niệm nào. Bình Niệm vô niệm. Tay hắn không giống Trần Thành, bị Chi Chu Ti xuyên qua, mà ngược lại là tay hắn đã nắm lấy Chi Chu Ti. Hắn treo trên sợi Chi Chu Ti tượng trưng cho việc phá địa ngục thành công. Trần Thành há hốc mồm, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, cái này, cái này, cái này. Đám người trong ngục cũng nhất thời rối loạn. Bình Niệm vậy mà thật sự thành công. Bình Niệm lần này là 4 lần phá địa ngục à? Từ xưa đến nay có thể 4 lần khiêu chiến địa ngục cũng không nhiều, a huống chi Bình Niệm hiện tại còn trẻ như vậy, mới chỉ là tam liên, hắn còn có thể phá thêm 1-2 lần nữa khiêu chiến địa ngục a. Không, chuyện này rất khó khăn, khiêu chiến địa ngục không đơn giản như vậy mà phá, huống chi tu vi càng cao, có đôi khi những chuyện trước đây không rõ cũng sẽ biết một chút. Nếu tu vi cứ trì trệ không tiến, ngược lại sẽ làm chậm trễ việc nghiên cứu Phật pháp của Bình Niệm. Linh Nguyệt chật chật cười nói, Bình Niệm thật giỏi a, hắn vậy mà thật sự làm được 4 lần phá địa ngục, ha ha. Xem ra Viên Chân huynh chúng ta cho dù có thể phá địa ngục, hắn cũng không có được ban ân phá địa ngục. Đáng tiếc a. Huyền An kinh ngạc nói, Bình Niệm, hắn thật sự thành công sao? Mặt Cha lắc đầu, không đúng, các ngươi nhìn kỹ Bình Niệm. Hai người theo lời của Mặt Cha nhìn về phía hình chiếu. Trong địa ngục Chi Chu Ti, Bình Niệm nắm chặt Chi Chu Ti rồi, hắn không nhúc đích, giống như thi thể dán trên Chi Chu Ti. Viên Chân lúc này cũng phát giác có điều không ổn. Viên Chân hỏi, Trần Thành, không phải nói là bắt được sợi Chi Chu Ti kia thì có thể thành công phá địa ngục sao? Bình Niệm bây giờ có tính là thành công không? Cái gì? Ngươi hỏi ta, ngươi đã thất bại mấy ngàn lần, không có một lần thành công, cái vấn đề này. Trần Thành nhịn không được mắng một câu. Viên Chân nói, ta có đọc qua kinh văn, đều nói là nắm chặt Chi Chu Ti rồi, leo lên đỉnh Chi Chu Ti là được, chưa từng thấy nói là nắm chặt Chi Chu Ti rồi không nhúc đích. Ta nghĩ ngươi có kinh nghiệm phong phú, có lẽ ngươi sẽ biết tình huống gì. Trần Thành lắc đầu, vậy ngươi hỏi không đúng người rồi, hắn như bây giờ, ta cũng không hiểu rõ. Viên Chân thầm nói, không biết Bình Niệm rốt cuộc là thanh trừ tham niệm như thế nào, vì sao lại nắm chặt Chi Chu Ti rồi lại không nhúc đích? Hắn như vậy cũng không phải là chuyện gì, nếu hắn tinh bị lực tẫn, không cẩn thận buông tay ra, vậy không phải xong đời sao? Ta bây giờ có nên gọi hắn không? Chỉ sợ sau khi gọi hắn, sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Viên Chân bước nhanh đến đỉnh Chi Chu Ti. Hành động này của hắn trực tiếp khiến tất cả mọi người trong ngục đều nheo mắt lại. Tình trạng của mình niệm không ổn a hơn nữa Viên Chân lúc này lại cố ý đến, sẽ không phải là Viên Chân sẽ không phải là nhận lấy địa ngục ăn mòn tâm niệm, đi qua phá hoại việc bình niệm phá địa ngục chứ? Các ngươi nhìn hai mắt của bình niệm, trống rỗng tối tăm a tâm thần của bình niệm chỉ sợ không ở đây. Sợi Chi Chu Ti này chẳng lẽ đã sớm bị Viên Chân thiết lập cả bẫy? Đừng có nói bậy, mặt cha và tham thế nhưng ở đây. Hơn nữa chúng ta đều đang nhìn, Viên Chân huynh căn bản là không có nhảy xuống Chi Chu Ti, hắn có biện pháp gì trong thời gian ngắn bố trí cả bẫy? Ta thấy chuyện này hơn phân nửa là cả bẫy của địa ngục. Chi Chu Ti địa ngục cũng quá đáng, lại chơi một bố này. Nó đây là thua không nổi sao? Rõ ràng bình niệm cũng đã bắt được Chi Chu Ti a. Đôi mắt đẹp của Ninh Nguyệt lấp lánh ánh sáng kinh ngạc, nàng hỏi, "Mặt cha, đây là tình huống gì a? Bình niệm bây giờ thất hồn lạc phách như vậy, thật giống như bị đoạt hồn vậy." Mặt cha nhíu mày, ngữ khí của hắn không còn sự tự tin, chuyện này hẳn là vấn đề của bình niệm, không liên quan gì đến địa ngục. Huyền An lo lắng nói, "Bây giờ Viên Chân huynh chạy tới là muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn giúp bình niệm sao?" Ninh Nguyệt cười nói, "Giúp? Hắn giúp thế nào? Hiện tại hắn đứng bất động chính là đang trợ giúp bình niệm, hắn mà đi qua thì sẽ cản trở bình niệm phá địa ngục." Mặt cha nói, "Viên Chân huynh thông minh, hắn sẽ hiểu lúc này hắn nên làm gì." Viên Chân suy đi nghĩ lại, hắn cũng không biết mình nên làm gì để giúp được bình niệm, kế sách hiện nay chỉ có thể là lặng lẽ chờ đợi một thời cơ, hoặc là bình niệm tỉnh táo lại, tiếp tục leo lên Chi Chu Ti, hoặc là bình niệm cứ mãi ngủ say bất tỉnh, sau đó rơi xuống. Viên Chân lặng lẽ tính thời gian, một khắc đồng hồ, ba khắc, một canh giờ. Sau đó hắn không còn tính toán nữa, bình niệm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo, vẫn một tay nắm chặt Chi Chu Ti, sau đó không nhúc nhích, giống như dán trên Chi Chu Ti, trở thành một người chết. Trong khe hở của ngục, có vài vị tỳ kheo ni tu hành không đến nơi đến chốn không nhịn được mà bắt đầu nghị luận về việc bình niệm phá địa ngục thất bại. Đột nhiên, thân thể bình niệm đột nhiên lay động. Viên Chân, người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bình niệm, lập tức phát hiện động tĩnh, hắn thầm nghĩ, bình niệm tỉnh táo lại. Như vậy hắn sẽ thành công hay sẽ thất bại? Đôi mắt bình niệm vẫn luôn nhắm chặt bỗng nhiên chớp một cái, trong nháy mắt trở nên trong trẻo sáng tỏ. Hắn không suy nghĩ nhiều, lại phảng phất biết rõ tình cảnh của mình, hiểu rõ việc mình cần phải làm bây giờ. Bình niệm đưa tay trái ra, nắm chặt Chi Chu Ti, hai chân quấn lấy Chi Chu Ti, bắt đầu leo lên. Trong lòng Viên Chân cả kinh, hắn thật sự thành công. Trong khe hở của ngục, những người tin tưởng bình niệm sắc mặt vui mừng không thôi. Ta đã biết bình niệm sẽ tỉnh táo lại vào thời khắc mấu chốt, bây giờ hắn đang leo lên Chi Chu Ti, hắn muốn thành công phá địa ngục. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay ta lại có thể chứng kiến một vị Phật tử 4 lần phá địa ngục trong lịch sử. Chúng ta hãy chúc mừng bình niệm và tham 4 lần phá địa ngục. Bạch Mã bình niệm, thật sự là một nhân vật làm người ta khiếp sợ. Bình niệm này cũng như nguyện vọng của hắn, nhận được ban ân phá khiêu chiến địa ngục. E rằng tại đại hội vạn Phật tụ tập lần này, hắn sẽ che khuất quần hùng. Mặt cha và những vị tăng lữ khác nửa chừng ăn mừng chiến thắng, ánh mắt của hắn cực kỳ nhạy bén, hắn phát hiện ra bình niệm không thích hợp. Không đúng, tình huống hiện tại của bình niệm rất đặc biệt, có thể nói là hắn đã thành công, nhưng cũng chưa hẳn đã thành công. Mặt cha kinh ngạc nói. Linh Nguyệt nhíu mày, ngươi nói là ý gì? Bình niệm hiện tại không phải là đang leo lên đoạn cuối cùng của sợi Chi Chu Ti sao? Rất nhanh hắn sẽ biến mất trên sợi Chi Chu Ti, thành công phá địa ngục. Là tốc độ. Huyền An cũng vì câu nói của Mặt cha mà giật mình tỉnh lại, tốc độ leo lên của bình niệm rất nhanh, nhưng hắn chỉ mới đi lên một chút khoảng cách. Chỉ một chút khoảng cách này dường như đã tiêu tốn rất nhiều khí lực của hắn mới đạt được. Cái gì? Trong địa ngục Chi Chu Ti. Đầu bình niệm đầy mồ hôi, hắn cố gắng leo lên Chi Chu Ti, động tác của hắn nhanh hơn rất nhiều so với lúc hắn bị những người chết đuổi theo. Nhưng hắn đã leo trèo rất lâu, chỉ mới đi lên được một cánh tay, chưa được nửa trượng. Việc leo trèo của hắn vô cùng tốn sức, hắn rất cố gắng, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng hắn mới chỉ leo lên một chút khoảng cách. Hiện tượng kỳ quái này lập tức xuất hiện trên người hắn. Viên Chân cũng chú ý đến điều kỳ lạ này, không bao lâu sau, những người vốn đang hoan hô trong khe hở của ngục đều rơi vào trầm mặc. Đây là tình huống gì à? Bình niệm leo trèo nhanh như vậy một khắc đồng hồ, nhưng so với lúc ban đầu, chỉ lên được chưa tới nửa trượng. E rằng đây là khảo nghiệm cuối cùng của địa ngục dành cho bình niệm khi phá địa ngục. Ta đã đọc qua tất cả những luận văn liên quan đến việc phá địa ngục trong Chi Chu Ti, cũng chưa từng thấy tình huống đặc biệt giống như của bình niệm. Không biết vị nào đồng tham có thể giải thích tình cảnh trước mắt này không? Ai có thể giải thích được loại tình huống đặc biệt ngoài ý muốn này? Các ngươi nhìn, bình niệm dường như còn thấp hơn một chút so với vừa nãy, hắn có phải là đang đi xuống không? Viên Chân nhìn thấy hai tay bình niệm phảng phất như được bôi trơn, bình niệm dù cố gắng leo lên thế nào, kết quả hai tay cứ trơn trượt, khiến hắn không thấy được điểm dừng, nhưng sợi Chi Chu Ti lại từ từ trượt xuống. Bình niệm dốc toàn lực, tốc độ leo trèo lại tăng lên, nhưng cũng chỉ là kế sách nhất thời, chỉ làm chậm lại tốc độ trượt của hắn mà thôi. Viên Chân thầm nghĩ, tâm tính của bình niệm đã thay đổi, bình niệm phá địa ngục thất bại. Bình niệm ngửa đầu, nhìn lên sợi Chi Chu Ti. Người ngoài không nhìn thấy đoạn Chi Chu Ti này dài bao nhiêu, nhưng hắn có thể nhìn thấy. Đoạn Chi Chu Ti này chỉ còn lại một nửa chiều dài, mà đỉnh Chi Chu Ti là một luồng kim quang vô cùng sáng tỏ, chỉ cần hắn nhảy vào trong kim quang, hắn có thể thành công phá địa ngục. Nếu là lúc trước, hắn chỉ cần thêm một lúc là đủ để leo hết đoạn đường này. Nhưng hiện tại hắn đã dốc toàn lực, cũng không thể ngăn cản việc mình đang chậm rãi trượt xuống. Bình niệm thầm nghĩ, bây giờ ta đây, trong mắt người khác, chắc hẳn rất buồn cười, giống như một gã hề đang cười vậy. Thế nhưng ta không thể dừng lại, ta muốn dùng hết thảy, ta cũng muốn phá địa ngục, ta cần bản ân, thời gian không còn nhiều nữa, ta không thể dừng lại, ta phải nắm bắt từng cơ hội, từng chút thời gian để trở nên mạnh mẽ. Đáng giận, quá ghê tởm. Vì sao địa ngục lại đối xử với ta như vậy? Rõ ràng ta đã nắm được chi chu ti, tại sao còn muốn để ta không ngừng trượt xuống? Ta đã làm sai điều gì? Tham niệm của ta không phải đã biết loại trừ hết rồi sao? Ngay cả ý nghĩ của ta cũng đã loại trừ. Ta có tư cách nắm chặt chi chu ti, ta có tư cách phá địa ngục thành công. Ta đã làm theo quy củ của địa ngục, thế nhưng vì sao việc ta phá địa ngục lại gian khổ như vậy? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải ta sẽ thất bại sao? Không được, ta không thể thất bại, ta còn cách thành công một đoạn đường, sao ta có thể từ bỏ, sao ta có thể thất bại? Ta sẽ thắng, ta sẽ thắng. Ta nhất định sẽ cứu ngươi, cứu nương. Trong lòng bình niệm niệm phân phân nhiễu nhiễu, tam độc tà niệm sinh sôi lan tràn, mà bình niệm lại không nhận thức được điều này, cứ tưởng rằng trong lòng mình vẫn vô niệm vô tưởng. Ý niệm của hắn càng nhiều, tốc độ trượt càng nhanh, mặc kệ hắn có cố gắng thế nào, cũng vô ích, rất nhanh hắn đã trượt xuống điểm xuất phát ban đầu. Sau đó tiếp tục trượt, hai chân hắn cũng không thể bám vào chi chu ti, hai tay của hắn cách điểm cuối của chi chu ti chỉ còn lại một cánh tay. Tư thế rơi xuống của bình niệm đã không thể ngăn cản. A! Bình niệm gầm thét lớn, thần sát phẫn nộ dữ tợn, địa ngục bất công a! Đám người trong khe hở của ngục thấy cảnh này đều trầm mặc không nói, thần sắc khác nhau. Cho dù là người không hiểu ngôn ngữ, cũng có thể biết bình niệm đang nói gì, đang kêu la bao nhiêu âm thanh. Linh Nguyệt khẽ cười nói, ha ha, không nghĩ tới à, một vị Phật tử ba lần phá địa ngục lại thất bại trong chi chu ti địa ngục. Huyền An lắc đầu nói, bình niệm và tham vừa mới đến chi chu ti địa ngục lần đầu tiên, hắn đã nắm được chi chu ti, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nghĩ rằng hắn đã thành công rồi. Bình niệm và tham rất lợi hại, nếu hắn tiếp tục khiêu chiến chi chu ti địa ngục, e rằng hắn thật sự sẽ thành công. Mặt cha thản nhiên nói, hắn sẽ không có cơ hội lần nữa, trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ phương pháp thanh trừ tham niệm của mình, đổi sang những phương pháp khác. Linh Nguyệt nói, ý của Mạt Cha là, tâm thần của hắn vừa rồi không phải là vì phương pháp thanh trừ tham niệm của hắn sao? Hắn đã dùng loại Phật pháp gì? Ta không nhìn ra, nhưng nhất định là vì phương pháp thanh trừ tham niệm này của hắn, mới khiến địa ngục cho hắn một khảo nghiệm cuối cùng trên chi chu ti. Rất rõ ràng, tham niệm của bình niệm căn bản không được thanh trừ sạch sẽ, hiện tại tâm của bình niệm rất loạn. Bình niệm bị tam độc ăn mòn không có tư cách nắm chặt sợi chi chu ti thanh tịnh này, nhưng hiện tại hắn lại còn nắm. Điều này thật kỳ lạ. Mọi người nghe xong lời của Mạt Cha, bừng tỉnh đại ngộ. Linh Nguyệt cả kinh nói, ngươi nói là bình niệm dùng tà đạo chi pháp mới có thể nắm được chi chu ti. Mạt Cha bất mãn trừng mắt nhìn Linh Nguyệt, ngươi đừng có nói lung tung, ta chưa từng nói những lời này. Ngươi cũng không cần học theo Nam Lâm vừa rồi, ác ý phỏng đoán bình niệm. Linh Nguyệt như một người đáng thương bất lực gặp cảnh cuối cùng, nàng cúi đầu, thần sắc ủy khuất nhíu môi, ta nào có ác ý suy đoán, ta chỉ là có chuyện nói thẳng, gấp gáp nhanh miệng. Nhưng lời nói của Linh Nguyệt lại giống như một hòn đá đánh vào mặt nước yên tĩnh, nhấc lên từng đợt gợn sóng. Trong lòng mọi người đều gieo xuống hạt giống của một tâm niệm ngờ vực vô căn cứ. Trong tiếng thét gào của bình niệm, tốc độ trượt của hắn càng nhanh, dường như địa ngục bất mãn với lời nói của hắn. Chẳng bao lâu sau, hai tay bình niệm đã trượt đến cuối sợi chi chu ti, hai tay hắn đẫm mồ hôi, hắn đỏ mặt đến tím tái, gân xanh nổi lên. Nhưng hai tay hắn vẫn trượt khỏi chi chu ti, không có bất kỳ âm thanh nào, đầu ngón tay của hắn trượt khỏi cuối sợi chi chu ti. Hắn cũng không thể nắm được sợi chi chu ti tràn đầy hy vọng kia nữa. Bình niệm nghiến chặt răng, hai mắt phẫn nộ mà bi thương trào ra nước mắt trong suốt. Đôi mắt sáng ngời trong trẻo từng có, giờ đây lóe lên tia tuyệt vọng. Vào giờ khắc bình niệm rơi xuống khỏi chi chu ti, viên chân động. Viên chân lùi lại mấy bước, lấy đà nhảy xuống, giống như lần trước, hắn nắm lấy tay bình niệm. Bình niệm và tham, đừng khóc, để chúng ta làm lại lần nữa. Bình niệm ngậm lệ quang, thần sắc kinh ngạc, lại có vẻ vô cùng bất lực nhìn về phía viên chân. Viên chân mỉm cười với hắn.